Chương 410, Trường Tôn Hoàng hậu bị giam lỏng, quyết định của tử nữ Tử Lan Hiên. Chương 410, Trường Tôn Hoàng hậu bị giam lỏng, quyết định của tử nữ Tử Lan Hiên. Tô Thần nghe thấy Trường Tôn Vô Kỵ đến, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Hắn và Trường Tôn Vô Kỵ căn bản không có giao thiệp, Trường Tôn Vô Kỵ sao lại đến tìm hắn? Chẳng lẽ là Lý Thế Dân phái Trường Tôn Vô Kỵ đến? Không đúng, Đại Đường Hoàng hậu. Trường Tôn Vô Hậu. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Đại Đường Hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu. Hắn và Trường Tôn Vô Hậu được hệ thống thiết lập là có quan hệ. Lần đầu tiên Tô Thần đến Trường An thành còn là do Trường Tôn Vô Hậu thả hắn rời đi, còn có bức thư mạc danh kỳ diệu kia nữa. Nhưng kể từ sau khi thân phận của hắn bị bại lộ, Trường Tôn Hoàng hậu dường như không còn chút tin tức nào. Tô Thần cảm giác Trường Tôn Vô Kỵ đến là vì chuyện của Trường Tôn Vô Hậu. Tô Thần nghĩ liền phân phó Liêu Sinh Phiêu Nhứ, "Phiêu Nhứ, đưa Trường Tôn Vô Kỵ đến thư phòng." "Vâng, chủ nhân." Thượng Tú Phương vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Trường Tôn Vô Kỵ đến làm gì?" "Thượng mỹ nữ, ngươi vẫn nên chuẩn bị buổi tối nhảy cực lạc tịnh thổ cho ta xem đi, ta đi gặp Trường Tôn Vô Kỵ một chút." Tô Thần buông Thượng Tú Phương ra, cười nói, "Lần này hắn gặp Trường Tôn Vô Kỵ, Tô Thần không muốn để bất kỳ ai nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa hắn và Trường Tôn Vô Kỵ, mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Đại Đường Hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu, hiện tại còn chưa thể để người khác biết được." Thượng Tú Phương vẻ mặt thẹn quá hóa giận mắng Tô Thần, "Vô sỉ, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, ta dù thế nào cũng sẽ không nhảy loại vũ đạo đó cho ngươi xem đâu. Chuẩn bị kỹ đi, buổi tối ta muốn thưởng thức." Tô Thần không để ý Thượng Tú Phương cự tuyệt, hắn phất phất tay rồi rời đi. Tên khốn kiếp vô sỉ đáng chết. Thượng Tú Phương nhìn thấy Tô Thần rời đi thì vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cực lạc tịnh thổ, nàng ngại cái giám ấy. Thượng Tú Phương day chán, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại bị Tô Thần ăn sạch sẽ, Thượng Tú Phương đối với Tô Thần cũng là vừa thích vừa giận. Nàng sau này khẳng định là nữ nhân của Tô Thần, nhưng đối với tên sắp phôi khốn kiếp này, Thượng Tú Phương vẫn luôn không cho hắn đắc thủ, nàng chính là lo lắng tên khốn kiếp vô sỉ này sẽ được đặng chân lân đằng đầu. Nhảy cực lạc tịnh thổ, nàng thật sự là nhảy không ra loại vũ đạo xấu hổ đó. Giờ phút này, sau khi Tô Thần và Trường Tôn Vô Kỵ nói chuyện trong thư phòng được một khắc đồng hồ, Trường Tôn Vô Kỵ liền rời đi. Tô Thần ngồi trên ghế suy nghĩ về tin tức mà Trường Tôn Vô Kỵ tiết lộ. Đại Đường Hoàng hậu lại bị Lý Thế Dân giam lỏng trong hoàng cung. Trường Tôn Vô Hậu tuy rằng không bị đánh vào lãnh cung, nhưng cũng chẳng khác gì bị đánh vào lãnh cung, bất kỳ ai cũng không thể gặp Trường Tôn Vô Hậu, ngay cả Trường Tôn Vô Kỵ hơn một năm nay cũng không gặp được một lần. Còn có Thái tử Lý Thừa Càn. Thái tử Lý Thừa Càn có khả năng muốn phát động binh biến tạo phản. Tô Thần đối với tin tức này không để ý lắm. Chuyện Lý Thừa Càn muốn tạo phản hắn đã sớm biết, trong lịch sử Lý Thừa Càn cũng phát động binh biến muốn tạo phản. Chỉ là ở tổng võ thế giới, Đại Đường Đế quốc đã mưa gió bấp bênh rồi, Lý Thừa Càn lại còn muốn phát động binh biến tạo phản, điều này làm cho Tô Thần nghĩ không thông mục đích lần tạo phản này của Lý Thừa Càn là gì. Vì ngôi vị hoàng đế, hay là vì mẫu thân Trường Tôn Vô Hậu của hắn? Tô Thần day chán, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Phiền phải à, Trường Tôn Vô Hậu phải cứu ra, xem ra mấy ngày nay phải gặp Lý Thế Dân một lần rồi. Đại Đường hoàng cung, Lý Quân Tiễn đem chuyện sứ thần đột quyết báo cho Lý Thế Dân, hắn đứng ở bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân giờ phút này sầm mặt ngồi bất động trước bàn, hắn không nghĩ tới Tô Thần và đột quyết công chúa có quan hệ, thậm chí sứ thần đột quyết đến liền đi cầu kiến Tô Thần. Đột quyết, kẻ địch cường đại nhất của Đại Đường Đế quốc, Đại Đường Đế quốc có cục diện hôm nay, thậm chí đối mặt với thế cục ba mặt thủ địch, đây đều là do người đột quyết tạo thành. Còn có Vũ Uy hầu Tô Thần, tên hôn đản hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, đây cũng là người mà Lý Thế Dân muốn giết chết nhất. Một kẻ vô sỉ đội nón xanh cho hắn, Lý Thế Dân nằm mơ cũng muốn giết chết tên khốn kiếp này. Nhưng mà, Tô Thần là hoàng đế tương lai của một đế quốc, Đại Đường Đế quốc hiện tại có việc cầu Tô Thần, hơn nữa Tô Thần và Đột Quyết công chúa có quan hệ, thậm chí Đột Quyết công chúa có thể là nữ nhân của Tô Thần, điều này làm cho Lý Thế Dân càng thêm khó có thể ra tay với Tô Thần. Lý Thế Dân nghĩ liền ra lệnh, "Lý Quân Tiễn, đi nói cho Vũ Uy hầu Tô Thần biết, ngày mai ta muốn gặp hắn trong hoàng cung, hơn nữa còn có một cố nhân đang ở trong hoàng cung chờ Vũ Uy hầu Tô Thần." "Vâng, vậy hạ." Lý Thế Dân quyết định để Tô Thần ngày mai gặp mặt hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu. Hắn cũng chuẩn bị dùng Trường Tôn Hoàng hậu để đổi lấy việc Đại Tùy Đế quốc xuất binh, thậm chí để Đại Tùy Đế quốc xuất tiền tài và lương thảo đổi lấy việc Trường Tôn Hoàng hậu rời đi. Dầm. Lý Thế Dân tức giận đập bàn hét lớn, "Đáng chết, Đại Đường Đế quốc nếu vượt qua nguy cơ lần này, Vũ Uy hầu Tô Thần, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Hàn Quốc. Tử Lan Hiên. Tử nữ một thân váy dài màu tím đứng bên cửa sổ tầng 2, dáng người hoàn mỹ lồi lõm quyến rũ của nàng nhìn qua khiến người ta lưu luyến quên bể. Chỉ là, tử nữ hiện tại vẻ mặt ưu sầu. Vụ án quỷ binh cướp quân lương vừa mới được Hàn Phi phá giải, nhưng cựu công tử Hàn Phi muốn thành lập Lưu Sa, hơn nữa còn mời nàng và vệ trang gia nhập. Tử nữ cũng muốn làm chút chuyện vì sự trỗi dậy của Hàn Quốc, nhưng nàng nghĩ đến lời Tô Thần nói, tử nữ vẫn luôn không hạ được quyết tâm. Tử nữ lắc đầu nói khẽ, "Thôi bỏ đi, chiến tranh giữa các quốc gia không phải là chuyện một nữ nhân như mình có thể tham dự. Tô Thần tên khốn kiếp kia nói không sai, mình nếu tham dự vào chuyện của Hàn Phi, các tỷ muội trong Tử Lan Hiên có thể sẽ bị liên lụy, thậm chí một số tỷ muội có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử." Vút. Vệ trang nhanh chóng xuất hiện trong phòng tử nữ hỏi, "Ngươi không định giúp Hàn Phi?" Tử nữ nhìn thấy vệ trang đến, đệ đệ này của nàng có ý nghĩ gì nàng đều biết, nhưng Hàn Quốc đã hết thuốc chữa rồi, đại tần 1-2 năm nữa nếu phát động chiến tranh, Hàn Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên bị diệt. Tử nữ nghĩ liền nói với vệ trang, "Tiểu trang, chúng ta đừng tham dự vào Lưu Sa mà Hàn Phi muốn thành lập, Hàn Phi nói thì rất hay, nhưng đó đều là nói xuông, Hàn Phi chỉ là một cựu công tử không quyền không thế, hắn không thể nào đối phó được đại tướng quân Cơ Vô Dạng." Vệ trang mặt không biểu tình nói, "Có chúng ta giúp Hàn Phi, hắn có thể đối phó Cơ Vô Dạng." Tử nữ lắc đầu khuyên bảo vệ Trang, "Tiểu Trang, ta biết chí hướng của ngươi, ngươi đi Đại Tùy Đế quốc đi, Tô Thần đã trưởng khống Đại Tùy Đế quốc rồi. Tên khốn kiếp kia hiện tại cần nhân thủ trợ giúp, ngươi đi Đại Tùy Đế quốc, Tô Thần nhất định sẽ để ngươi làm một đại tướng quân thống lĩnh mấy chục vạn quân đội." Vệ Trang nghe tử nữ nhắc tới tên khốn kiếp Tô Thần, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng băng giá. "Em rể." Vệ Trang nghĩ đến mỗi lần Tô Thần gọi hắn bằng cái xưng hô này, hắn liền nhịn không được muốn ra tay đánh tên khốn kiếp kia. Nhưng mà, hắn đánh không lại tên vô sỉ Tô Thần, điều này làm cho Vệ Trang căn bản không muốn đối mặt với Tô Thần. Vệ Trang nghĩ đến việc Tô Thần vẫn luôn trêu chọc tử nữ, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ và bất đắc dĩ. Nhưng tử nữ đã động tình với Tô Thần, nếu tử nữ sau này ở cùng một chỗ với tên khốn kiếp không biết xấu hổ kia, em rể, cái xưng hô này sau này có thể sẽ thành sự thật. Ta sẽ không đi Đại Tùy Đế quốc, ta cũng không muốn đi gặp tên vô sỉ kia. Chương 411, sự bất lực của tử nữ đối với Vệ Trang, cựu công tử Hàn Phi muốn tay không bắt giặc. Chương 411, sự bất lực của tử nữ đối với Vệ Trang, cựu công tử Hàn Phi muốn tay không bắt giặc. Tử nữ nghe Vệ Trang nói thì day day chán. Nàng cảm giác Vệ Trang vẫn còn có chút kháng cự đối với Tô Thần, tên khốn kiếp Tô Thần lần trước ở di tích chi địa chọc Vệ Trang tức không nhẹ, Vệ Trang hẳn là đối với Tô Thần vẫn còn vô cùng tức giận. "Tiểu Trang, ngươi ở lại Hàn Quốc giúp Hàn Phi, ngươi sau này nhiều nhất cũng chỉ là một tướng quân. Hàn Quốc chỉ là một chư hầu quốc, cái này cùng Đại Tùy Đế quốc căn bản không có khả năng so sánh, ngươi hẳn là biết cho dù ở lại Hàn Quốc sau này đối mặt với Đại Tần cường đại, diệt quốc là chuyện sớm hay muộn." Vệ Trang mặt không biểu tình nói, "Ta muốn thử xem." Tử nữ nghe Vệ Trang còn muốn hợp tác với Hàn Phi, nàng liền bất đắc dĩ nói, "Ngươi..." "Thôi được rồi, ngươi muốn thử thì cứ thử, bất quá sự không thể làm, ngươi phải mau chóng thoát ly Hàn Quốc." "Ta hiểu." "Tiểu Trang, một đội ảnh tử thích khách bên cạnh ta giao cho ngươi, thực lực của Cơ Vô Dạ phi thường cường đại, ngươi đừng mạo muội đi giao thủ với hắn." "Không cần, ảnh tử thích khách vẫn nên ở lại bên cạnh bảo hộ ngươi, thực lực của ta không cần bảo hộ." "Tùy ngươi vậy." Từ nữ đối với đệ đệ này của nàng là bó tay rồi. Một tên đầu gỗ. Nàng không cách nào thuyết phục được đệ đệ quật cường này của nàng. Bất quá, từ nữ sẽ không để Vệ Trang một mình mạo hiểm. Nàng định viết thư cho Tô Thần. Tô Thần không có khả năng từ Đại Tùy Đế quốc phái đại quân đến. Nhưng mà, tử nữ muốn Tô Thần phái tới 5000 quân tinh nhuệ, như vậy Vệ Trang cũng không đến mức không có thủ hạ để dùng. Lúc này, một vũ cơ của Tử Lan Hiên tiến vào bẩm báo, "Tỷ tỷ, Hàn Phi công tử đến rồi." "Cho hắn vào đi." Tử nữ nghe vũ cơ nói, nàng nhìn thoáng qua Vệ Trang bên cạnh rồi phân phó. "Vâng, tỷ tỷ." Tử nữ hỏi lại Vệ Trang lần nữa, "Hàn Phi hẳn là tới hỏi chúng ta có đồng ý hay không, Tiểu Trang, ngươi thật sự quyết định rồi sao?" Vệ Trang nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, "Ta quyết định rồi, Hàn Phi đáng để ta thử một lần." Tử nữ gật đầu nhắc nhở Vệ Trang, "Vậy được rồi, ngươi sau này cẩn thận một chút. Nếu như..." "Ta nói nếu như, ngươi gặp phải kẻ địch cường đại, ngươi cứ báo tên Tô Thần ra, thân phận đại ma vương của tên khốn kiếp kia, còn có thân phận hoàng đế của đế quốc tương lai, hẳn là sẽ làm cho kẻ địch không dám hạ sát thủ với ngươi." Vệ Trang nghe tử nữ nói thì đầy đầu hấp tuyến. "Gặp nguy hiểm báo tên khốn kiếp kia. Chuyện này có thể sao?" Vệ Trang thà bị kẻ địch cường đại giết chết, hắn cũng sẽ không nhắc tới tên của tên khốn kiếp kia. "Vệ Trang huynh, tử nữ cô đương." Lúc này, một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn đi vào. Hắn cười chào hỏi Vệ Trang và tử nữ. Tử nữ chỉ vào vị trí bên cạnh nói, "Hàn Phi công tử, mời ngồi." Hàn Phi ôm quyền cảm tạ tử nữ, "Đa tạ tử nữ cô nương, nếu có thể uống được lan hoa nhưỡng của Tử Lan Hiên, vậy ta sẽ vô cùng cảm tạ tử nữ cô nương." "Yên tâm, lát nữa sẽ có thị nữ mang lan hoa nhưỡng tới." "Ha ha, đa tạ tử nữ cô nương rồi." Hàn Phi nghe tử nữ nói thì cười rộ lên. Tử nữ có thể mời hắn uống rượu, điều này chứng tỏ tử nữ và Vệ Trang quyết định gia nhập Lưu Sa, đây đối với Hàn Phi là một tin tức tốt. Tử nữ sở hữu Tử Lan Hiên, nơi này không chỉ có thể nghe ngóng tin tức, thậm chí tài lực của Tử Lan Hiên cũng có thể ủng hộ hắn. Vệ Trang là một cao thủ giang hồ cường đại, hơn nữa còn là truyền nhân của Quỷ Cốc phái thần bí. Hàn Phi hiện tại là nghèo rất mồng tơi, muốn tiền tài không có tiền tài, muốn cao thủ không có cao thủ, sự gia nhập của tử nữ và Vệ Trang, một phát liền giải quyết tất cả khốn cảnh của Hàn Phi. Vệ Trang nhìn về phía Hàn Phi, đi thẳng vào vấn đề, "Hàn Phi, ta sẽ gia nhập Lưu Sa." Vệ Trang không muốn Hàn Phi và tử nữ tiếp xúc quá nhiều, hắn tuy rằng đối với Tô Thần vô cùng tức giận bất mãn, nhưng Tô Thần đối với tử nữ là vô cùng tốt. Vệ Trang lo lắng Hàn Phi nếu có ý đồ với tử nữ, tên khốn kiếp Tô Thần kia sẽ giết Hàn Phi. Hàn Phi nghe Vệ Trang nói thì cười nói, "Ha ha, ta đoán được rồi, Vệ Trang huynh có thể cùng tử nữ cô nương gia nhập Lưu Sa, chúng ta sau này nhất định sẽ lật đổ Cơ Vô Dạng, Hàn Quốc cũng sẽ một lần nữa cường đại lên." Tử nữ uống một ngụm trà rồi lắc đầu nói, "Cửu công tử, ngươi nói sai rồi, Vệ Trang sẽ gia nhập Lưu Sa, nhưng ta sẽ không gia nhập Lưu Sa." Hàn Phi nghe tử nữ nói thì ngẩn người. "Tử nữ không gia nhập Lưu Sa? Chuyện này là sao? Tử nữ và Vệ Trang không phải cùng một phe sao? Vệ Trang đều gia nhập Lưu Sa, tử nữ sao lại không gia nhập Lưu Sa? Điều này nói không thông a." Hàn Phi có chút nghi không ra. "Chỉ là, tử nữ nếu không gia nhập Lưu Sa, Hàn Phi sau này còn cần tìm mạng lưới tình báo, thậm chí còn phải nghĩ cách kiếm tiền, không có mạng lưới tình báo và tiền tài, Lưu Sa cũng chỉ là nói xuông." "Tử nữ cô đương, ngươi không suy xét một chút sao? Vệ Trang huynh đều gia nhập Lưu Sa, ngươi vì sao không gia nhập?" Tử nữ lắc đầu nói, "Hiểu công tử, ta đã gả chồng rồi, không có phu quân ta đồng ý, ta sao có thể tùy ý gia nhập tổ chức khác." Tử nữ cũng là muốn dùng Tô Thần để bởi khéo lời mời của Hàn Phi. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Tô Thần đã vô cùng thân mật. Tử nữ sau này ngoại trừ ở cùng một chỗ với tên khốn kiếp kia, nàng cũng không có khả năng lại thích nam nhân khác. Hàn Phi nghe tử nữ nói thì giật mình nói, "Cái gì? tử nữ cô nương đã gả chồng. Trượng phu của ngươi là người phương nào? Hàn Phi không nghĩ tới tử nữ đã gả chồng. Nhưng chuyện này sao có thể? Nếu tử nữ gả chồng, Tân Trịnh Thành có lẽ đã sớm truyền ra rồi. Tử nữ chính là tồn tại trong top 10 bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, nàng sao có thể mặc danh kỳ diệu gả chồng rồi? Đại Ma Vương Tô Thần. Hàn Phi đột nhiên nghĩ đến trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, người trong lòng của tử nữ là Đại Ma Vương Tô Thần. Cái này, tử nữ chẳng lẽ gả cho Đại Ma Vương Tô Thần? Hàn Phi nhìn về phía tử nữ liền cảm thấy không thể tin nổi. Đại Ma Vương Tô Thần, Vũ Uy Hầu Tô Thần, hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế Quốc. Hàn Phi nghĩ đến thân phận của Tô Thần trong lòng liền khiếp sợ. Hắn nghĩ đến việc tử nữ nếu thật sự gả cho Đại Ma Vương Tô Thần, như vậy tử nữ sau này chính là hoàng phi của Đại Tùy Đế Quốc, thậm chí có thể là hoàng hậu. Hàn Phi nhìn về phía tử nữ liền có một số ý tưởng. Tử nữ lắc đầu nói, "Cửu công tử, chuyện này hình như không liên quan đến ngươi đi. Ta cũng không cần thiết phải nói cho ngươi biết những thứ này. Xin lỗi, ta vừa rồi thất thái." "Cửu công tử, ngươi và vệ trang nói chuyện đi, ta không quấy rầy các ngươi nữa." Tử nữ đứng lên rời khỏi phòng. Vệ trang đã gia nhập Lưu Sa. Cuộc nói chuyện giữa Hàn Phi và vệ trang nàng cũng không muốn nghe, đây là chuyện nội bộ của Lưu Sa, chỉ cần vệ trang không gặp nguy hiểm gì, tử nữ sẽ không quản bất cứ chuyện gì của Lưu Sa. Hàn Phi sau khi tử nữ rời đi, hắn không có nghe ngóng phu quân của tử nữ là ai. Hiện tại cũng không phải lúc nghe ngóng những thứ này, Hàn Phi muốn cùng vệ trang thương lượng một chút chuyện Lưu Sa sau này phải làm, thậm chí làm sao thành lập mạng lưới tình báo và kiếm được lượng lớn tiền tài. Đại đường, Trường An thành. Trong phòng Thượng Tú Phương, giờ phút này, Thượng Tú Phương vẻ mặt thẹn quá hóa giận mắng to Tô Thần, "Tô Thần, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta đã nói ta sẽ không nhảy cái cực lạc tịnh thổ kia." Chương 412, Lý Thuần Phong đêm khuya đến thăm, bất lương nhân. Viên Thiên Cương. Chương 412, Lý Thuần Phong đêm khuya đến thăm, bất lương nhân. Viên Thiên Cương. Thượng Tú Phương không nghĩ tới Tô Thần buổi tối thật sự sẽ qua đây, thậm chí còn mặt dày mày dạn muốn mình nhảy cái cực lạc tịnh thổ kia, nàng hiện tại hận không thể bóp chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Tô Thần nhìn Thượng Tú Phương đang thẹn thùng giận dữ liền cười nói, "Thượng mỹ nữ, đêm trăng tròn, ngươi không nhảy một điệu múa thì vô cùng đáng tiếc, như vậy đi, cực lạc tịnh thổ không cần ngươi nhảy, ngươi nhảy điệu nghe thưởng vũ y đi vũ kia đi." Tô Thần biết Thượng Tú Phương không có khả năng nhảy cực lạc tịnh thổ, mục tiêu đêm nay của hắn cũng không phải để Thượng Tú Phương nhảy cực lạc tịnh thổ. Nghe thưởng vũ y đi vũ, vũ đạo này cũng vô cùng không tệ. Tô Thần từng thấy Thượng Tú Phương tập luyện nghe thưởng vũ y đi vũ. Cái eo nhỏ dụ người của Thượng Tú Phương uốn éo, vũ y hoa lệ làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của Thượng Tú Phương, tựa như tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, cái đó cũng vô cùng dụ người. "Ngươi nằm mơ." Thượng Tú Phương trừng mắt nhìn Tô Thần cự tuyệt. Tên khốn kiếp vô sỉ này. Nghe thưởng vũ y đi vũ nàng chưa bao giờ nhảy trước mặt bất kỳ ai. Hơn nữa nàng còn chưa hoàn thiện vũ đạo này. Hôm kia vô tình bị Tô Thần nhìn thấy nàng tập luyện, Thượng Tú Phương đã vô cùng tức giận, tên khốn kiếp vô sỉ này còn muốn nàng bây giờ nhảy nghe thưởng vũ y đi vũ, tên khốn kiếp vô sỉ này sao không đi chết đi. "Thượng mỹ nữ, ngươi như vậy là không đúng rồi, ngươi xem chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, thậm chí ngươi sau này cũng sẽ là phu nhân của ta, ngươi nhảy cho ta xem điệu múa có gì không thể?" Thượng Tú Phương trắng mắt liếc Tô Thần một cái rồi kêu lên, "Ngươi quá vô sỉ rồi, ta lo lắng hôm nay nếu mở đầu nhảy cho ngươi xem, ngày mai ngươi sẽ bắt ta nhảy nghe thưởng vũ y đi vũ, ngày kia tên khốn kiếp nhà ngươi sẽ bắt ta nhảy cực lạc tịnh thổ. Ta đi, ngươi sau này là nữ nhân của ta, ngươi nhảy nghe thưởng vũ y đi vũ và cực lạc tịnh thổ cho ta xem không phải là chuyện nên làm sao? Ngươi nằm mơ đi, nghe thưởng vũ y đi vũ ta còn chưa hoàn thiện, cực lạc tịnh thổ ta cả đời này đều sẽ không nhảy cho ngươi xem." Thượng Tú Phương ngồi một bên không muốn để ý tới tên khốn kiếp này. Nghe thưởng vũ y đi vũ chờ sau này hoàn thiện xong, nàng khẳng định sẽ nhảy cho tên khốn kiếp này xem, nhưng đó là chuyện sau khi bọn hắn ở bên nhau. Còn cực lạc tịnh thổ, nàng cho dù có ở bên Tô Thần, Thượng Tú Phương cũng không có khả năng nhảy loại vũ đạo không chịu nổi lọt vào mắt đó. "Kẻ nào?" "Dầm." "Và anh." Lúc này, trong Vạn Hoa lâu, Liễu Sinh Tuyết Cơ đột nhiên ở bên ngoài hét lớn, thậm chí còn ở bên ngoài đánh nhau. Thượng Tú Phương nghe thấy tiếng quát lớn, thậm chí còn đánh nhau, nàng đội vàng hỏi Tô Thần, "Tô Thần, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi xem một chút." Tô Thần không nghĩ tới Vạn Hoa lâu sẽ có khách không mời mà đến. Sẽ là ai? Lý Thế Dân không thể nào lúc này phái thích khách tới ám sát mình, hắn cũng không cần thiết phái thích khách tới ám sát mình. Bên ngoài Vạn Hoa lâu có hơn vạn cấm quân. Lý Thế Dân muốn giết mình chỉ cần xuất động quân đội là được, vậy rốt cuộc là kẻ nào đến Vạn Hoa lâu? Tô Thần kéo Thượng Tú Phương đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh biểu diễn vũ đạo của Vạn Hoa lâu, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như đang giao thủ với một lao đạo sĩ. Không, hẳn là Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như vây công đạo sĩ, mà lao đạo sĩ vẫn luôn né tránh công kích không có đánh trả. Dừng tay. "Vâng, chủ nhân." Tô Thần đến đài ngắm cảnh tầng 2 nhìn thấy đánh nhau trong đại sảnh, hắn liền ra lệnh cho Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như dừng lại. Lao đạo sĩ kia là một cao thủ, thậm chí là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Mẹ kiếp, trong đại đường đế quốc sao lại có thiên nhân cảnh? Lao đạo sĩ này là ai? Tô Thần nhìn về phía lao đạo sĩ nói, "Đạo trưởng, đêm khuya không mời mà đến, đây chính là hành vi của đạo trích." Lao đạo sĩ nhìn thấy Tô Thần đi ra, hắn vuốt vuốt râu, hắn này nói, "Vũ Uy Hầu, lao đạo lần này quấy rầy nhiều, chỉ là vì gặp mặt Vũ Uy Hầu một lần, lao đạo cũng chỉ đành đêm khuya đến thăm." "Đạo trưởng, ngươi là người phương nào?" "Một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, ngươi tìm ta làm gì?" "Lao đạo Lý Thuần Phong." "Ta đi." "Lý Thuần Phong? Cái này mẹ nó, tổng võ thế giới còn có Lý Thuần Phong nhân vật châu bò này." Tô Thần không nghĩ tới lao đạo sĩ này lại là Lý Thuần Phong, hơn nữa Lý Thuần Phong còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Cái này mẹ nó, Lý Thuần Phong không phải là Khâm Thiên giám của Đại Đường Đế quốc sao? Lý Thế Dân có một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, hắn sao còn xuất tiền tài mời Thanh Long hội ám sát mình? Lý Thuần Phong, ngươi là Khâm Thiên giám của Đại Đường, ngươi đến có chuyện gì? Lý Thuần Phong không người hành lễ với Tô Thần, Vũ Vi Hầu, lão đạo hy vọng Đại Tùy có thể xuất binh giúp đỡ Đại Đường. Tây Bực Chư Quốc ở Tây Bắc Đại Đường sắp đánh vào cảnh nội Đại Đường, quân đội Đại Đường ở Tây Bắc thiếu vật tư và lương thảo. Một tháng, nếu trong vòng một tháng Lương Châu còn chưa có biện binh, không có lương thảo tiếp tế, biên quân Đại Đường sẽ bị liên quân dị tộc đánh bại. Đến lúc đó ba cánh Lương Châu Đại Đường sẽ sinh linh đồ thán. Còn xin Vũ Uy Hầu nể tình đều là người Trung Nguyên, cứu lấy ba cánh Trung Nguyên ở Lương Châu. Tô Thần đi tới đại sảnh ngồi xuống, lắc đầu nói: Lý Thuần Phong, chuyện giữa đế quốc và đế quốc ngươi hẳn là hiểu rõ. Hơn nữa Đại Đường đế quốc không phải là một phần của Trung Nguyên đế quốc, Đại Uy và Đại Đường lại là đế quốc. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu Đại Đường đế quốc sao? Lý Thuần Phong cười cười, khẳng định nói: sẽ. Vũ Uy Hầu không phải người thường, ngươi nhất định sẽ xuất động quân đội cứu Đại Đường đế quốc. Thượng Tú Phương sau khi Tô Thần và Lý Thuần Phong đều ngồi xuống, nàng liền để Liễu Sinh Tuyết Cơ rót trà cho Tô Thần và Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong, Thượng Tú Phương biết hắn, đây là một đạo sĩ đáng kính trọng, cũng là đạo sĩ vô cùng nổi danh trong Đại Đường Đế quốc. Thượng Tú Phương không nghĩ tới Lý Thuần Phong sẽ đến tìm Tô Thần, càng không nghĩ tới Lý Thuần Phong là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Tô Thần nghe Lý Thuần Phong nói thì lắc đầu nói, ngươi đoán sai rồi, ta sẽ không xuất động quân đội cứu Đại Đường Đế quốc. Lý Thuần Phong, thuật bói toán phong thủy của ngươi cũng không chuẩn xác. Không, Vũ Uy Hầu nhất định sẽ xuất động quân đội, lão đạo suy đoán sẽ không sai. Ồ, Lý Thuần Phong, ngươi khẳng định như vậy? Đương nhiên, đây là cơ hội để Hầu gia nhất thống Đại Đường Đế quốc, ta tin tưởng Hầu gia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt Đại Đường Đế quốc. Tô Thần nghe Lý Thuần Phong nói, trong lòng vô cùng giật mình. Lý Thuần Phong đây là có ý gì? Diệt Đại Đường? Lý Thuần Phong không phải là quan viên Đại Đường sao? Hơn nữa còn là Khâm Thiên giám phụ trách suy tính bói toán cho Lý Thế Dân, Lý Thuần Phong đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí, hay là đang thăm dò mình? Tô Thần lắc đầu nói, Lý Thuần Phong, ngươi nói ta một chút cũng không hiểu. Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, Hầu gia, Tây Bực Chư Quốc tiến công Tây Bắc Đại Đường, còn có Thổ Phồn tiến công Đại Đường, đây là có người ở sau lưng thúc đẩy. Ồ, người nào? Bất Lương Nhân, Viên Thiên Cương. Ta đi. Chương 413, Bất Lương Nhân. Áo Âm Vương. Nữ Đế. Sự kinh ngạc và cạn lời của Tô Thần. Chương 413, Bất Lương Nhân. Áo Âm Vương. Nữ Đế. Sự kinh ngạc và cạn lời của Tô Thần. Tô Thần nghe Lý Thuần Phong nói thì ngẩn người. Bất Lương Nhân. Viên Thiên Cương. Cái này mẹ nó, tổng võ thế giới sao lại còn có Bất Lương Nhân? Điều này nói không thông a. Bất Lương Nhân không phải do Lý Thế Dân thành lập sao? Sao ở tổng võ thế giới, Bất Lương Nhân lại muốn điên đảo Đại Đường Đế quốc? Tô Thần cảm giác đầu óc vô cùng hỗn loạn. Viên Thiên Cương đối với Đại Đường Đế quốc trung thành tuyệt đối. Bất Lương Nhân lại là tổ chức bí mật của Đại Đường Đế quốc, Viên Thiên Cương sao có thể thúc đẩy Tây Vực Chư Quốc và Thổ Phồn tiến công Đại Đường? Lý Thuần Phong nhìn thấy sự kinh ngạc của Tô Thần, hắn liền nghi hoặc hỏi, "Hầu gia, ngươi cũng biết Bất Lương Nhân và Viên Thiên Cương?" Tô Thần gật đầu hỏi, "Nghe nói qua một chút, Lý Thuần Phong, Bất Lương Nhân không phải do Lý Thế Dân thành lập sao? Viên Thiên Cương sao lại muốn điên đảo Đại Đường Đế quốc?" Lý Thuần Phong cười cười giải thích, "Ha ha, Hầu gia, ngươi nói sai rồi, Bất Lương Nhân là do Thái thượng hoàng Lý Uyên thành lập, lúc Lý Thế Dân còn chưa binh biến Huyền Vũ môn, Bất Lương Nhân quy về Thái tử Lý Kiến Thành thống lĩnh. Nhưng sau khi binh biến Huyền Vũ môn, Lý Kiến Thành bị giết, Thái thượng hoàng Lý Uyên bị giam lỏng trong hoàng cung, Viên Thiên Cương liền mang theo Bất Lương Nhân biến mất không thấy tăm hơi. Lý Thế Dân muốn thu phục Bất Lương Nhân, nhưng hắn tìm không thấy một chút tung tích nào của Viên Thiên Cương và Bất Lương Nhân." Tô Thần day day chán, cảm thấy vô cùng cả lời. Bất Lương Nhân trong tổng võ thế giới là do Lý Uyên thành lập, còn là tiền thái tử Lý Kiến Thành thống lĩnh Bất Lương Nhân. Cái này mẹ nó, Lý Kiến Thành thống lĩnh Bất Lương Nhân, hắn sao còn có thể bị Lý Thế Dân chơi chết? Thực lực của Viên Thiên Cương hẳn là cường đại ngang ngửa Lý Thuần Phong, Lý Kiến Thành có Viên Thiên Cương và Bất Lương Nhân bảo hộ, Lý Thế Dân căn bản không có năng lực giết Lý Kiến Thành, chuyện này càng ngày càng bị dị rồi. Tô Thần nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, Lý Kiến Thành có phải hay không còn có con nối dõi chưa bị Lý Thế Dân giết chết? Viên Thiên Cương có phải hay không muốn giúp con nối dõi của Lý Kiến Thành đoạt lại ngôi vị hoàng đế Đại Đường? Lý Thuần Phong gật đầu trả lời, không sai, Lý Kiến Thành còn có một đứa con trai chưa chết, mục đích của Viên Thiên Cương hẳn là muốn giúp con nối dõi của Lý Kiến Thành đoạt lại ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Con trai của Lý Kiến Thành tên gọi là gì? Lý Tinh Vân. Ta mẹ nó chứ, Lý Tinh Vân. Mẹ kiếp, càng ngày càng loạn rồi, Bất Lương Nhân, Viên Thiên Cương, Lý Tinh Vân, những người và tổ chức này đều xuất hiện. Vậy Áo Âm Phường đâu? Nữ Đế Lý Mậu Trinh đâu? Còn có Huyền Minh giáo đâu? Tô Thần uống trà, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Thế lực giang hồ ẩn tàng trong Đại Đường Đế quốc khẳng định có không ít, nhưng sao trên giang hồ đều chưa từng nghe nói qua? Tô Thần nhìn về phía Lý Thuần Phong hỏi, "Lý Thuần Phong, vì sao ngươi lại muốn ta diệt Đại Đường Đế quốc?" Lý Thuần Phong ánh mắt có chút mê mang giải thích với Tô Thần, "Vũ Uy Hầu, lúc Đại Đường Đế quốc vừa lập quốc, ta suy tính ra Đại Đường Đế quốc có mấy trăm năm quốc vận, nhưng từ năm ngoái bắt đầu, quốc vận của Đại Đường đã không đủ vài năm thời gian. Ta đến bây giờ đều không làm rõ được, quốc vận của Đại Đường Đế quốc vì sao lại biến hóa lớn như vậy, nhưng mà, những chuyện xảy ra trong năm nay, làm cho ta cũng không còn coi trọng Đại Đường Đế quốc nữa." Đại Đường Đế quốc sau trận chiến với Lạc Quyết, quốc lực nhanh chóng suy thoái, Cao Ly Cầu, Tây Vực Chư Quốc, Thổ Phồn, Đại Đường Đế quốc đối mặt với ba mặt Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam tiến công. Đại Đường Đế quốc cho dù vượt qua nguy cơ lần này, thế ra trong Đại Đường Đế quốc cũng có khả năng sẽ tạo phản, đến lúc đó, Đại Đường Đế quốc sẽ chia năm xẻ bảy, ba cánh lại phải đối mặt với sinh linh đồ thán, đây là điều ta không muốn nhìn thấy. Tô Thần nghe Lý Tuần Phong nói thì cười to, ha ha. Lý Tuần Phong, những điều ngươi nói có thể là thật, nhưng ngươi còn có một số điều chưa nói ra, ta nói đúng không? Lý Tuần Phong nuốt nuốt dâu trả lời, không sai, Vũ Uy Hầu, ngươi không giống, ta nhìn không thấu vận mệnh của ngươi, hơn nữa ngươi ở trên giang hồ là đại ma vương lừng lẫy nổi danh, sau lưng càng là có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả. Hơn nữa ngươi đã trưởng khống Đại Tùy Đế quốc, Đại Tùy Đế quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí Nam Tống không bao lâu nữa, quân đội của ngươi cũng sẽ đánh xuống, nhưng quan trọng nhất là, đại hãn tương lai của Đột Quyết còn là nữ nhân của ngươi. Bên cạnh ngươi có cao thủ cường đại, còn có quân đội tinh nhuệ cường đại, thậm chí cũng có Đột Quyết nghe lệnh ngươi, chỉ bằng những thứ này, Đại Đường Đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi tiêu diệt, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thần sờ sờ cằm suy nghĩ về những lời Lý Thuần Phong nói. Mục đích của Lý Thuần Phong rốt cuộc là gì? Hắn đoán không ra. Lý Thuần Phong có lẽ là thật sự để ý đến sự sống chết của ba cánh, có lẽ Lý Thuần Phong còn có mục đích khác, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Đại Đường Đế quốc đã mặt trời lặn phía tây, hắn nếu muốn diệt Đại Đường Đế quốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, trong Đại Đường Đế quốc có Ảo Âm Phường hay không? Có nữ đế Lý Mậu Trinh hay không? Những thứ này hắn phải làm rõ ràng. Lý Thuần Phong, những điều ngươi nói ta đều hiểu, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc cứu viện Đại Đường Đế quốc, cũng không phải lúc diệt Đại Đường Đế quốc, ta còn muốn biết một chuyện. Chuyện gì? Trong Đại Đường Đế quốc có hai thế lực thần bí là Ảo Âm Phường và Huyền Minh giáo không? Có, Ảo Âm Phường và Huyền Minh giáo là từ đối đầu, trận chiến mười mấy năm trước, Huyền Minh giáo đã chia năm xẻ bảy, Ảo Âm Phường cũng thực lực đại tổn nên cũng ẩn nấp đi. Tô Thần nghe đến đó liền hoàn toàn hiểu rõ. Bất Lương Nhân là bởi vì Đại Đường Lý Thế Dân nên ẩn nấp, sau đại chiến giữa Huyền Minh giáo và Ảo Âm Phường, Huyền Minh giáo chia năm xẻ bảy không còn tồn tại, Ảo Âm Phường cũng vì tử thương thảm trọng mà ẩn nấp. Trách không được mình chưa từng nghe nói qua những thế lực này. Hết thảy đều đã thông suốt, chỉ là trong những thế lực này Bất Lương Nhân đã xuất hiện. Ảo Âm Phường đâu? Nữ đế Lý Mậu Trinh lúc này có phải hay không cũng sẽ xuất hiện? Tô Thần đứng lên nói với Lý Tuần Phong, "Lý Tuần Phong, ngày mai ta sẽ đi gặp Lý Thế Dân, cứu viện Đại Đường, thậm chí tiêu diệt Đại Đường, chuyện này chờ sau khi ta gặp Lý Thế Dân rồi nói sau." "Có thể, lão đạo liền chờ đợi tin tức của hầu gia." Lý Tuần Phong gật đầu với Tô Thần, hắn liền lắc mình biến mất trong Vạn Hoa lâu. Thượng Tú Phương giữ chặt Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, Lý Tuần Phong rốt cuộc là có ý gì? Hắn thật sự là vì bá tánh Đại Đường đế quốc sao?" Tô Thần ôm lấy Thượng Tú Phương gật đầu trả lời, "Có khả năng là vậy, thôi bỏ đi, chúng ta không cần quan tâm Lý Tuần Phong có mục đích gì, hắn không có địch ý với ta." Đây chính là một tin tức tốt. Thượng Tú Phương dựa vào trong lòng Tô Thần hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Tô Thần cười cười nói, ta chuẩn bị châm ngòi thổi gió, Thái tử Lý Thừa Cản không phải muốn tạo phản sao. Ta muốn làm cho Đại Đường đế đô loạn lên, nếu Lý Thừa Cản có thể xử lý Lý Thế Dân, đó là chuyện tốt nhất. Chương 414, Hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu, Tô Thần và Lý Thế Dân mặt đối mặt. Chương 414, Hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu, Tô Thần và Lý Thế Dân mặt đối mặt. Tô Thần muốn thông qua việc Lý Thừa Cản tạo phản, đem một số thế lực gần tàng đều dẫn ra. Bất Lương Nhân, Ảo Âm Vương, còn có Huyền Minh giáo chia năm xẻ bảy, những thế lực này sau khi Đại Đường loạn lên, bọn hắn đều không có khả năng lại tiếp tục cẩn tàng, chỉ có loạn thế, những thế lực kia mới có thể trục lợi. Thượng Tú Phương nghe Tô Thần nói thì lắc đầu. Tô Thần muốn làm gì nàng không còn được, Lý Thừa Cản và Lý Thế Dân, bọn hắn phụ tử tương tàn thì cứ tương tàn, chỉ cần tên khốn kiếp này không xảy ra chuyện gì là được. Đêm khuya, Tô Thần cũng không bắt Thượng Tú Phương nhảy múa gì nữa, hắn ôm Thượng Tú Phương đi nghỉ ngơi. Thượng Tú Phương mặt đỏ bừng bị Tô Thần ôm rời đi. Nàng tuy rằng muốn phản kháng Tô Thần, nhưng nàng nghĩ đến chuyện ngày mai Tô Thần phải làm, Thượng Tú Phương cũng mặc kệ Tô Thần làm sằng làm bậy. Sáng sớm hôm sau, Lý Quân Tiễn liền tới đón Tô Thần chuẩn bị đi hoàng cung. Tô Thần sau khi giao đại một số việc với Thượng Tú Phương, hắn liền mang theo Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ lên xe ngựa. Thượng Tú Phương sau khi Tô Thần rời đi, nàng phải dựa theo phân phó của Tô Thần chuẩn bị bố trí tốt. Đêm qua, Thượng Tú Phương không nghĩ tới Tô Thần không động vào nàng, Tô Thần tên khốn kiếp kia lại ôm nàng thành thành thật thật nghỉ ngơi một đêm, điều này làm cho Thượng Tú Phương đối với tên sắc phôi vô sỉ này cảm thấy nghi hoặc. Hoàng cung, sau khi Tô Thần đến đại đường hoàng cung, hắn mang theo Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội được Lý Quân Tiễn dẫn tới bên ngoài ngự thư phòng. Vũ Uy Hầu, ta đi bẩm báo với bệ hạ một chút, còn xin Vũ Uy Hầu chờ đợi một lát. Tô Thần nhìn thoáng qua xung quanh, khinh thường chào phúng nói, bẩm báo cái rắm, một cái đế quốc mặt trời lặn phía tây, Lý Thế Dân lại vào lúc ta đến không gian nên đón, đây là coi thường Đại Tùy Đế quốc sao? Nếu Lý Thế Dân coi thường Đại Tùy Đế quốc, vậy ta cũng không cần thiết gặp Lý Thế Dân. Tô Thần nói xong liền phất phất tay. Hắn mang theo Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội định rời đi. Tô Thần không nghĩ tới Lý Thế Dân lúc này còn làm bộ làm tịch, Đại Đường Đế quốc sắp bị diệt quốc rồi. Lý Thế Dân còn trâu bò cái gì? Vũ Uy Hầu, Vũ Uy Hầu, từ từ, đây là hiểu lầm, vậy hạ hẳn là đang bận chưa kịp nên đón Vũ Uy Hầu. Lý Quân Tiễn nhìn thấy Tô Thần muốn rời đi, hắn vội vàng khuyên bảo Tô Thần. Lý Quân Tiễn cũng nghĩ không ra Lý Thế Dân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tô Thần dù sao cũng là hoàng đế tương lai của một đế quốc, thậm chí Đại Đường Đế quốc còn có việc cầu Đại Tùy Đế quốc xuất binh cứu giúp, Lý Thế Dân sao lúc này còn cho Tô Thần ra vai phủ đầu? Vũ Uy Hầu, hoàng hậu nương nương cho mời. Lúc này, một lão thái giám từ thư phòng đi ra gọi. Tô Thần nghe lão thái giám nói thì dừng bước. Cố nhân, hôm qua Lý Quân Tiễn nói trong hoàng cung có một cố nhân, chẳng lẽ nói chính là hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu? Lý Thế Dân đây là muốn làm gì? Tô Thần nghĩ nghĩ liền mang theo Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ lại đi trở về, hắn muốn xem Lý Thế Dân rốt cuộc có tính toán gì, Lý Thế Dân là chuẩn bị lấy Trường Tôn hoàng hậu ra để uy hiếp mình sao? Trong ngự thư phòng, Tô Thần sau khi đi vào liền nhìn thấy một trung niên nhân anh võ ngồi sau bàn, trên một cái ghế bên cạnh ngồi một mỹ phụ xinh đẹp cao quý, mà vị mỹ phụ xinh đẹp này đang vẻ mặt tiểu tụy nhìn mình. Đại đường Lý Thế Dân. Tô Thần không đánh giá Trường Tôn Hoàng hậu nhiều, hắn hiện tại muốn biết Lý Thế Dân rốt cuộc muốn làm gì. Lý Thế Dân vì sao lại đem Trường Tôn Hoàng hậu tới đây? Nếu muốn uy hiếp mình, Lý Thế Dân cũng không cần đem Trường Tôn Hoàng hậu ra gặp mình. Tô Thần đối với việc này có chút nghĩ không ra. Vũ Uy hầu Tô Thần. Lý Thế Dân mở to mắt nhìn về phía Tô Thần, tên khốn kiếp đội nón xanh cho hắn này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thần. Tô Thần trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trường Tôn Hoàng hậu, hắn không để ý Lý Thế Dân, cũng mặc kệ Lý Thế Dân đồng ý hay không. Lý Thế Dân, ngươi muốn gặp ta làm gì? Trường Tôn Hoàng hậu sau khi Tô Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, thân thể nàng liền khẽ run lên. Trường Tôn Vua hậu đã hơn 3 năm không gặp Tô Thần rồi. Hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp lại Tô Thần sau hơn 3 năm, hơn nữa còn là ngồi cùng một chỗ với Tô Thần ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng Trường Tôn Vua hậu vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Thần ngồi bên cạnh Trường Tôn Vua hậu, hắn liền nắm chặt nắm đấm. Tên khốn kiếp vô sỉ này. Lý Thế Dân hận không thể lập tức ra lệnh cho cấm quân tiêu diệt Tô Thần. Bất quá, Lý Thế Dân nghĩ đến còn có việc cầu Tô Thần, hắn liền mặt không biểu tình nói, "Vũ Uy hầu, đại đường cầu viện đại tùy chắc hẳn ngươi cũng biết rồi, ta muốn biết ngươi có xuất động quân đội giúp đỡ đại đường hay không?" Tô Thần nghe Lý Thế Dân nói thì chào phúng nói, "Xuy, Lý Thế Dân, ngươi cảm thấy ta sẽ xuất động quân đội giúp đỡ đại đường đế quốc sao?" Đại đường và đại tùy là thế thủ, đại đường đế quốc thành lập chính là tạo phản chiếm cứ phương Bắc đại tùy đế quốc dựa vào cái gì giúp đỡ một kẻ mưu triều soán vị tạo phản? Lý Thế Dân trừng mắt nhìn Tô Thần cũng chào phúng nói, "Vũ Uy hầu, lý ra ta là tạo phản đại tùy thành lập đại đường đế quốc, nhưng ngươi thì sao? Đại tùy đế quốc hiện tại bị ngươi trưởng khống, chẳng lẽ ngươi không phải là một kẻ mưu triều soán vị tạo phản sao?" Ha ha, Tô Thần nghe Lý Thế Dân nói thì cười to. Hắn là hoàng đế tương lai của đại tùy đế quốc, nhưng không phải hiện tại. Đại tùy đế quốc sau này sẽ do Tiêu hoàng hậu làm nữ hoàng. Tô Thần sau này có làm hoàng đế thì quốc hiệu đại tùy cũng không có khả năng tiếp tục dùng nữa, hắn muốn thành lập một đế quốc khổng lồ, một cái tên đế quốc hoàn toàn mới. Tô Thần cười một hồi rồi nói, "Lý Thế Dân, ngươi sai rồi, hoàng đế tương lai của đại tùy đế quốc không phải là ta, cuối năm nay, đại tùy Tiêu hoàng hậu sẽ đăng cơ xứng đế, đại tùy đế quốc sau này sẽ có một nữ hoàng tới thống trị." "Cái gì? Chuyện này sao có thể? Ngôi vị hoàng đế ngươi dễ như trở bàn tay lại nhường cho một nữ nhân?" Lý Thế Dân nghe Tô Thần nói thì vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tô Thần lại không làm hoàng đế. Chuyện này sao có thể? Quân đội đại tùy đều bị Tô Thần trưởng khống, Tô Thần cũng không cần thiết nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn. Tô Thần khinh thường cười nhạo Lý Thế Dân, "Xuy, Lý Thế Dân, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi sao? Vì ngôi vị hoàng đế giết huynh giết đệ, bá chiếm huynh tẩu đệ muội, thậm chí tù cấm phụ thân, người như ngươi có tư cách gì làm hoàng đế? Có tư cách gì để thế gia và bá tánh đại đường ủng hộ?" Lý Thế Dân mặt không biểu tình kêu to, "Hoàng gia vô thân tình, từ xưa đến nay, các đế quốc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có cái nào không đổ máu? Lời nói với ngươi, Lý Thế Dân, ngươi muốn đại tùy đế quốc xuất động quân đội, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa, đại tùy đế quốc không có mệnh lệnh của ta, đại tùy đế quốc sẽ không xuất động một binh lính nào." Lý Thế Dân nghe Tô Thần nói, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt, thậm chí đều không hỏi hắn sẽ đưa ra lợi tức gì. Bất quá, Lý Thế Dân nhìn hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu bên cạnh. Trường Tôn Vô Hậu hiện tại là lợi tức lớn nhất của hắn, Lý Thế Dân không tin Tô Thần sẽ không cứu Trường Tôn hoàng hậu. "Vũ Uy hầu, Trường Tôn Vô Hậu đang ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng xuất động quân đội giúp đỡ đại đường đế quốc, ngươi có thể mang Trường Tôn Vô Hậu đi." "Lý Thế Dân, ngươi quả nhiên đủ vô sỉ, ta tưởng rằng chỉ có ta là một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới ngươi so với ta càng thêm vô sỉ không biết xấu hổ." Chương 415, Đại đường hoàng hậu ung dung hoa quý, Trường Tôn Vô Hậu. Chương 415, Đại đường hoàng hậu ung dung hoa quý, Trường Tôn Vô Hậu. Tô Thần hiểu được vì sao Trường Tôn hoàng hậu lại xuất hiện ở đây, hóa ra Lý Thế Dân lại coi Trường Tôn hoàng hậu như món hàng để trao đổi, Lý Thế Dân quả nhiên đủ vô sỉ. Trường Tôn Vô Hậu nghe Lý Thế Dân nói, nàng liền nhìn về phía Tô Thần. Hiện tại nàng đã hiểu, hôm nay Lý Thế Dân cho người đưa nàng tới, hóa ra là muốn uy hiếp Tô Thần, thậm chí là vì để đại tùy xuất động quân đội cứu viện đại đường, Lý Thế Dân đã coi nàng như một con bài. Chỉ là, Tô Thần trưởng khống đại tùy đế quốc từ khi nào? Tên tiểu hỗn đản này càng ngày càng làm cho nàng kinh ngạc. Nàng và Tô Thần chỉ là hơn 3 năm không gặp, thân phận của Tô Thần đã thay đổi khiến nàng không tưởng tượng nổi. Hoàng đế tương lai của đại tùy. Tô Thần tuy rằng không muốn làm hoàng đế, nhưng hắn và làm hoàng đế có gì khác nhau đâu? Lúc này, Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Thần tiếp tục nói, "Vũ Uy hầu, ngươi muốn mang Trường Tôn Vô Hậu đi, đại tùy đế quốc nhất định phải xuất động quân đội giúp đỡ đại đường đánh bại sự xâm lấn của dị tộc." Tô Thần lạnh lùng gật đầu đồng ý, "Ta đồng ý." Lý Thế Dân khỏe miệng lộ ra nụ cười, tiếp tục nói, "Còn nữa, ngươi nhất định phải để đại tùy xuất 30 vạn thạch lương thực, 500 vạn bạc trắng giúp đỡ đại đường vượt qua cửa ải khó khăn." "Ta đồng ý." Tô Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thế Dân rồi đồng ý. Lý Thế Dân hiện tại mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý. Qua vài ngày nữa, Lý Thừa Càn bắt đầu tạo phản. Đại đường sẽ loạn lên, Lý Thế Dân có lẽ sẽ bị Lý Thừa Càn giết chết. Lý Thế Dân cho dù không chết, Tô Thần chỉ cần mang theo Trường Tôn Vô Hậu rời đi, đại đường sau này vẫn phải xong đời. "Vũ Uy hầu, ngươi còn phải để đột quyết tiêu diệt liên quân Tây vực chư quốc." "Ta đồng ý." "Người đâu bút mực hầu hạ?" Lý Thế Dân nghe Tô Thần toàn bộ đồng ý điều kiện của hắn. Hắn cũng lo lắng Tô Thần sẽ đổi ý. Lý Thế Dân muốn Tô Thần lập ra quốc thư, chỉ cần Tô Thần biết xuống quốc thư, Tô Thần chính là muốn đổi ý cũng không có khả năng đổi ý. "Vâng, bệ hạ." Một thái giám đội vàng tiến vào chuẩn bị bút mực. "Lý Thế Dân, ngươi làm việc quả nhiên cẩn thận." Tô Thần nhìn thái giám chuẩn bị bút mực. hắn liền đoán được Lý Thế Dân định làm gì. Lý Thế Dân đây là chuẩn bị để mình lập ra quốc thư, Tô Thần chỉ cần lập ra quốc thư, hắn chính là muốn đổi ý cũng không có khả năng. Lý Thế Dân cười nhạo Tô Thần, Vũ Huy Hầu, đối với ngươi, ta căn bản không tin tưởng, ngươi đáp ứng quá sảng khoái, hơn nữa nhân phẩm của ngươi làm ta cũng không yên lòng. Tô Thần nhìn Lý Thế Dân rồi đứng lên, hắn đi tới trước bàn cầm lấy bút bắt đầu viết quốc thư. Phiêu Nhứ, lấy ấn riêng của ta tới đây. Vâng, chủ nhân. Liêu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng đi tới bên cạnh Tô Thần, nàng liền lấy ra ấn tỷ được bảo quản đưa cho Tô Thần. Lý Thế Dân, ngươi xem đi. Tô Thần viết xong quốc thư Đại Tùy Đế Quốc, hắn đóng ấn tỷ lên rồi nói với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhận lấy nhìn rồi cười rộ lên, ha ha. Vũ Huy Hầu, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy Đại Tùy Đế Quốc xuất động quân đội, tiền tài và lương thực trong vòng nửa tháng phải vận chuyển đến cảnh nội đại đường. Tô Thần bĩu môi nói, yên tâm, ta sẽ thông báo Đại Tùy Đế Quốc xuất động quân đội, tiền tài và lương thảo sẽ đúng hạn đưa đến đại đường. Vũ Huy Hầu, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lý Thế Dân, ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Tô Thần nhìn Lý Thế Dân một cái rồi đi đến bên cạnh Trường Tôn Vô Hậu, hắn nắm lấy tay Trường Tôn Vô Hậu chuẩn bị mang theo nàng rời đi. Trường Tôn Vô Hậu được Tô Thần kéo lên liền lộ ra nụ cười, nàng rốt cuộc chờ được Tô Thần mang nàng rời đi rồi. Hơn 3 năm rồi, ngày này rốt cuộc đã đến. Tô Thần đột nhiên xoay người hỏi Lý Thế Dân, đúng rồi, Lý Thế Dân, năm đó ngươi giết chết Lý Kiến Thành, là người phương nào giúp ngươi? Ngươi vì sao lại hỏi những thứ này? Lý Thế Dân nghe Tô Thần nói thì nhíu mày. Tiền thái tử Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân thống hận nhất có người nhắc tới tên hắn, Tô Thần sao lại hỏi chuyện của Lý Kiến Thành? Tô Thần bĩu môi nói, bên cạnh Lý Kiến Thành có bất lương nhân bảo hộ, ta nghĩ không ra ngươi làm sao có thể giết chết Lý Kiến Thành trước mặt một tiên nhân cảnh. Lý Thế Dân hiểu rồi. Tô Thần lại biết sự tồn tại của bất lương nhân, xem ra bất lương nhân lại một lần nữa xuất hiện. Lý Thế Dân đối với bất lương nhân cũng không quá để ý, bất lương nhân tuy rằng không quy thuận hắn, nhưng bất lương nhân cũng không có khả năng ám sát hắn. Tôn chỉ của bất lương nhân chính là giữ gìn hoàng thất, Viên Thiên Cương cho dù có thống hận hắn nữa, hắn cũng không làm gì được mình. Bất lương nhân, Lý Thế Dân sau này nhất định sẽ nắm giữ tổ chức bí mật hoàng thất này. Vũ Huy Hầu, trên đời này không chỉ có một mình Viên Thiên Cương là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, Thanh Long Hội, chỉ cần bỏ ra một ít tiền tài bảo vật, Thanh Long Hội người nào cũng có thể đối phó. Thanh Long Hội. Tô Thần nghe Lý Thế Dân nhắc tới Thanh Long Hội. Hắn hiểu rồi. Lý Thế Dân trước kia cũng dùng tiền tài để Thanh Long Hội ám sát mình. Tô Thần không nghĩ tới Thanh Long Hội lại sẽ vì tiền tài, thậm chí bảo vật mà làm sát thủ, xem ra Thanh Long Hội đời này là hoàn toàn luân lạc thành một tổ chức sát thủ rồi. Tô Thần lắc đầu rồi kéo Trường Tôn Vô Hậu rời khỏi ngự thư phòng. Hắn không lo lắng Thanh Long Hội còn sẽ ám sát hắn. Nhị Long Đầu Minh Nguyệt Tâm của Thanh Long Hội quan hệ không tệ với hắn, thậm chí mình muốn bắt lấy Minh Nguyệt Tâm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có Minh Nguyệt Tâm ở đây, mấy vị Long Đầu khác của Thanh Long Hội không dám ám sát mình, Tô Thần chỉ cần đề phòng Đại Long Đầu công tử Vũ là được. Vũ Huy Hầu, chỉ cần đại đường vượt qua nguy cơ lần này khôi phục lại, ngươi chết chắc rồi. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Thần rời đi, hắn sầm mặt, nắm chặt tay căm hận nói, Trường Tôn Vô Hậu bị Tô Thần mang đi, đây là chuyện hắn không có cách nào ngăn cản. Đại Đường Đế Quốc ba mặt thù địch, nếu không có đế quốc khác trợ giúp, Đại Đường Đế Quốc thật sự sẽ có nguy cơ diệt quốc. Còn có những thế gia kia, nếu chiến tranh với dị tộc vẫn luôn thất bại, thế gia trong Đại Đường Đế Quốc đều có khả năng sẽ tạo phản. Đến lúc đó, Đại Đường Đế Quốc không chỉ phải đối mặt với dị tộc tiến công, trong nước cũng sẽ bị các thế gia cắt cứ sừng vương, hoàng đế như hắn có lẽ cũng làm đến cùng rồi, Lý Thế Dân sẽ không để những chuyện này xảy ra. Một nữ nhân đội nón xanh cho hắn. Lý Thế Dân cho dù vứt bỏ cũng không sao cả. Chỉ cần Đại Đường Đế Quốc còn, hắn vẫn là hoàng đế Đại Đường Đế Quốc. Lý Thế Dân muốn nữ nhân gì mà không có. Trong xe ngựa, Tô Thần và Trường Tôn Vô Hậu ngồi đối diện nhau, hắn hiện tại cũng có thời gian hảo hảo đánh giá đại đường hoàng hậu Trường Tôn Vô Hậu. Trường Tôn hoàng hậu giờ phút này một thân váy dài màu xanh biếc, mái tóc đen nhánh búi cao, khí chất ung dung hoa quý, dung nhan tiểu thụy mà xinh đẹp, dáng người đầy đặn lồi lõm, phong vận nữ nhân thành thục được Trường Tôn Vô Hậu hiện lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Thần, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không nhận ra ta nữa sao? Chương 416, làm thơ. Đọc thuộc lòng thơ thì có, sự ngây người và xấu hổ của Tô Thần. Chương 416, làm thơ. Đọc thuộc lòng thơ thì có, sự ngây người và xấu hổ của Tô Thần. Trong xe ngựa, Trường Tôn Vô Hậu nhìn thấy Tô Thần vẫn luôn đánh giá nàng. Nàng liên mỉm cười đưa tay cơ cơ trước mắt Tô Thần, tên tiểu hỗn đản này vẫn là một chút cũng không thay đổi. 3 năm trước chính là đánh giá mình như vậy. Hơn 3 năm không gặp, tên tiểu hỗn đản này vẫn là một bộ dáng sắc phôi đánh giá mình. Trường Tôn Vô Hậu hiện tại là hoàn toàn giải thoát rồi, tâm tình nàng hiện tại vô cùng tốt. Rời khỏi hoàng cung, nàng sau này có thể sống cuộc sống nàng muốn, cũng có thể ở cùng một chỗ với tên tiểu hỗn đản vô sỉ này. Tô Thần ngồi bên cạnh Trường Tôn Vô Hậu, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Trường Tôn Vô Hậu hỏi, Vô Hậu, nàng có thể nói cho ta nghe chuyện trước kia của chúng ta không? Nàng cũng biết ta bị truy sát rơi xuống vực mất đi một số ký ức, ta hiện tại đều nhớ không nổi giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Trường Tôn Vô Hậu dựa vào trong lòng Tô Thần cười kể lại, Tô Thần, giữa chúng ta cũng chỉ gặp qua 5-6 lần, 3 năm trước ngươi trộm lẻn vào hoàng cung. Tô Thần nghe Trường Tôn Vô Hậu nói, trong lòng vô cùng cả lời, hắn không nghĩ tới thiết lập của hệ thống lại cầu huyết như vậy. Hệ thống thiết lập 3 năm trước, hắn lẻn vào đại đường hoàng cung vô tình gặp được Trường Tôn Vô Hậu. Tô Thần lúc ấy làm một bài tình thơ tặng Trường Tôn Vô Hậu rồi trốn mất. Mà trong 1 tháng sau đó, Tô Thần mỗi lần lẻn vào hoàng cung đều sẽ đi treo chọc Trường Tôn Vô Hậu một chút, thậm chí mỗi lần còn để lại một bài tình thơ. Tới tới lui lui, Tô Thần cũng quen thuộc với Trường Tôn Vô Hậu, Trường Tôn Vô Hậu cũng chậm rãi nảy sinh tình cảm với Tô Thần. Cái này thật đúng là đủ cầu huyết. Làm tình thơ. hắn làm cái giám ấy, bảo mình đọc thuộc lòng thơ thì còn được. Tô Thần nghĩ đến thiết lập của hệ thống liền vô cùng cả lời. Thiết lập của hệ thống còn cầu huyết hơn cả tiểu thuyết ngôn tình. Hắn mỗi lần lẻn vào hoàng cung, Trường Tôn Vô Hậu vì sao không để cấm quân bắt mình? Trường Tôn Vô Hậu dù sao cũng là hoàng hậu một nước, vài bài tình thơ là có thể giải quyết Trường Tôn Vô Hậu. Chuyện này quả thực là quá xàm xí rồi. Trường Tôn Vô Hậu thân là hoàng hậu một nước, nàng thấy thế nào cũng không phải là một nữ nhân không có đầu óc. Cái này chỉ có thể nói năng lực của hệ thống quá cường đại. Trường Tôn Vô Hậu cười nói với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi từng nói chúng ta gặp lại lần nữa, ngươi sẽ làm thêm cho ta một bài thơ." "Còn làm thơ?" Trường Tôn Vô Hậu gật đầu nói, "Đúng, đây là ngươi hứa hẹn với ta." "Ta mẹ nó, còn làm thơ? Hắn làm cái giám ấy? Hơn nữa nơi này là tổng võ thế giới, hắn chính là đọc thuộc lòng thơ cũng không dám tùy tiện đọc. Tổng võ thế giới có đế quốc của các triều đại, các thi nhân nổi danh của các đế quốc có thể cũng xuất hiện ở tổng võ thế giới. Tô Thần nếu đọc ra một bài thơ mà người khác đã làm, đây không phải là sẽ vô cùng xấu hổ sao?" Trường Tôn Vô Hậu nhìn thấy bộ dáng suy tư của Tô Thần, nàng liền ngồi dậy hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi sẽ không phải mất trí nhớ đến nỗi ngay cả làm thơ cũng không biết chứ?" Tô Thần bất đắc dĩ trả lời, "Biết, biết, ta đang suy nghĩ muốn làm một bài thơ như thế nào." "Mẹ kiếp, chết thì chết, bài thơ đọc ra nếu đã được làm ra rồi, Tô Thần cũng chỉ đành lấy cớ mất trí nhớ để lừa gạt Trường Tôn Vô Hậu thôi." Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định đọc bài thức tiểu tiên của Tần Quan. "Thiên Vân Lộng Xảo, Phi Tinh Truyền Hận, Ngân Hán Tiểu Tiểu Ám Độ, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, Tiện Thắng Khước Nhân Gian Vô Số, Nhu Tình Tự Thủy, Giai Kỳ Như Ngộng, Nhất Vô Thức Kiều Quy Lộ, Lương Tình Nhược Thị Cửu Trường Thời, Hiệu Khởi Tại Chiều Chiêu Mộ Mộ." Trường Tôn Vô Hậu nghe bài thơ từ Tô Thần, đôi mắt nàng liền sáng ngời. Trường Tôn Vô Hậu không nghĩ tới Tô Thần lại thật sự làm ra được một bài thơ nữa, hơn nữa còn là một bài tình thơ nói lên chân lý tình yêu. Trong bài thơ từ này, tình yêu đã như dòng suối róc rách chảy xuôi, không ở sớm sớm chiều chiều, chỉ nguyện năm năm tháng tháng. Trường Tôn Vô Hậu đôi mắt đẹp nhìn Tô Thần, vui mừng nói, "Lương Tình Nhược Thị Cửu Trường Thời, Hiệu Khởi Tại Chiều Chiêu Mộ Mộ." "Tô Thần, bài thơ từ nói lên chân lý tình yêu này của ngươi nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ, bài thơ này tên là gì?" Tô Thần có chút toát mồ hôi trả lời, "Thức Tiểu Tiên." Tô Thần giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như lửa gạt qua cửa rồi, may mắn Thức Tiểu Tiên ở tổng võ thế giới chưa được làm ra. Trường Tôn Vô Hậu nghe cái tên Tô Thần nói, nàng cúi đầu nói khẽ, "Thức Tiểu Tiên, tình yêu Nưu Lang và trúc nữ." Bài thơ này thật đúng là nói lên tình yêu của Nưu Lang trúc nữ, một năm chỉ có thể gặp một lần chỉ có thể duy trì không đến một lát, lâu dài. "Sớm sớm chiều chiều." "Tô Thần, bài thơ này vô cùng tuyệt mỹ, nhưng chúng ta sẽ không giống như Nưu Lang trước nữ một năm chỉ có thể gặp một lần." Tô Thần vuốt ve mái tóc của Trường Tôn Vô Hậu nói, "Đương nhiên sẽ không, chúng ta sau này sẽ ngày ngày ở bên nhau, tình yêu của Nưu Lang trước nữ tuy rằng cảm động, nhưng đó không phải là tình yêu chân chính, bọn hắn chỉ là đang tưởng niệm đối phương mà thôi." "Ừm." Trong xe ngựa, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ đều là giật mình nhìn Tô Thần. Các nàng lúc trước ở trong hoàng cung nhìn thấy Tô Thần và Đại Đường hoàng hậu có tư tình, tỷ bội các nàng đã vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng bài tình thơ Tô Thần làm này, làm cho tỷ bội Liễu Sinh càng thêm kiếp sợ. Bên ngoài xe ngựa, Lý Quân Tiễn vẻ mặt ngây người hộ tống xe ngựa về Vạn Hoa lâu. Hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ thông, vì sao Tô Thần lại vì Đại Đường hoàng hậu mà đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của Lý Thế Dân, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền đồng ý hơn nữa Lý Thế Dân vậy mà còn để Tô Thần mang đi Đại Đường hoàng hậu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đúng. Cố nhân. Lý Quân Tiễn đột nhiên nghĩ đến lời Lý Thế Dân dặn dò hắn hôm qua. Lý Thế Dân để Tô Thần hôm nay đến hoàng cung gặp cố nhân, chẳng lẽ vị cố nhân này chính là Đại Đường hoàng hậu? Đây chính là một chuyện động trời. Tô Thần cùng Đại Đường hoàng hậu chẳng lẽ có tư tình? Tô Thần cắm sừng Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân. Lý Quân Tiễn vội vàng lắc đầu không dám nghĩ nữa. Đây chính là chuyện bắt đầu. Trong Vạn Hoa lâu, Tô Thần mang theo Trường Tôn Vô Hậu tiến vào Vạn Hoa lâu. Thượng Tú Phương nhìn thấy Tô Thần bình an trở về thì buông lòng xuống, chỉ là khi nàng nhìn thấy Tô Thần lôi kéo một mỹ phụ xinh đẹp cao quý trở về, Thượng Tú Phương liền vô cùng im lặng. Tên khốn kiếp vô sỉ này chỉ là đi hoàng cung một chuyến, làm sao còn mang theo một nữ nhân xinh đẹp cao quý, diễm lệ trở về? Trong phòng, Tô Thần mang theo Trường Tôn Vô Hậu ngồi xuống, hắn liền đối với Thượng Tú Phương bên cạnh nói, "Tú Phương, đây là Trường Tôn Vô Hậu, các ngươi sau này lấy tỷ muội tương xứng, ngươi cứ gọi Vô Hậu tỷ tỷ." "Vô Hậu tỷ tỷ, ta gọi Thượng Tú." "Trường Tôn Vô Hậu, ngươi là Đại Đường hoàng hậu Trường Tôn hoàng hậu." Thượng Tú Phương đang muốn đối với Trường Tôn Vô Hậu tự giới thiệu, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái tên Trường Tôn Vô Hậu. "Trường Tôn Vô Hậu, đây không phải là tên của Đại Đường hoàng hậu sao?" Thượng Tú Phương giật mình đứng lên nhìn Trường Tôn Vô Hậu cùng Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà đem Đại Đường hoàng hậu mang ra khỏi hoàng cung. Tên khốn kiếp vô sỉ này háo sắc không muốn sống nữa sao? Không đúng. Trường Tôn hoàng hậu làm sao cùng Tô Thần tay nắm tay? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần cùng Trường Tôn hoàng hậu trước kia có biết? "Tú Phương muội muội, ngươi cứ gọi ta Vô Hậu tỷ tỷ đi, ta đã không còn là Đại Đường hoàng hậu." Chương 417, Tô Thần an bài bố trí, Phong Vân Dũng động Trường An thành. Chương 417, Tô Thần an bài bố trí, Phong Vân Dũng động Trường An thành. Trường Tôn Vô Hậu nhìn thấy Thượng Tú Phương nhận ra nàng, nàng cũng không cần thiết phải giấu giếm thân phận nữa. "Đại Đường hoàng hậu, từ hôm nay trở đi nàng liền không còn là Đại Đường đế quốc hoàng hậu." Cái này, Thượng Tú Phương trong lòng vô cùng giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần cùng Đại Đường hoàng hậu cũng có gia tình, tên khốn kiếp vô sỉ này không chỉ cùng Đại Tùy Tiêu hoàng hậu có gia tình, mà còn cùng Đại Đường Trường Tôn hoàng hậu có gia tình. Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Tô Thần không để ý Thượng Tú Phương giật mình, thân phận của Trường Tôn Vô Hậu thì Thượng Tú Phương sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tú Phương, chuyện ta bảo ngươi làm ngươi đều làm xong chưa? Thượng Tú Phương liếc mắt trắng nhìn Tô Thần rồi nói, đều dựa theo an bài của ngươi làm xong, Thái tử Lý Thừa Cản cùng Trường Tôn Vô Kỵ bên kia ta đều cho người đi đưa thư. Ừ, như vậy là tốt rồi. Trường Tôn Vô Hậu nghi hoặc hỏi Tô Thần, Tô Thần, ngươi gửi thư cho con trai ta Lý Thừa Cản làm gì? Tô Thần ôm lấy Trường Tôn Vô Hậu nói, Vô Hậu, con trai ngươi Lý Thừa Cản muốn tạo phản, mấy ngày nay hẳn là sẽ có hành động.
Cái gì?
Thừa Cản muốn tạo phản?
Chuyện này làm sao có thể?
Hắn làm sao có gan tạo phản?
Trường Tôn Vô Hậu nghe được lời Tô Thần thì vô cùng giật mình.
Lý Thừa Cản muốn tạo phản?
Chuyện này làm sao có thể?
Lý Thừa Cản là Đại Đường Đế quốc thái tử, hắn sau này sẽ thuận Lý Thành Chương kế thừa hoàng vị, Lý Thừa Cản làm sao lại đột nhiên muốn tạo phản?
Chẳng lẽ là bởi vì mình?
Lý Thừa Cản biết được một số chuyện của mình,
hắn mới muốn tạo phản sao?
Trường Tôn Vô Hậu trong lòng hiện tại vô cùng bất an.
Nếu là bởi vì chuyện của nàng khiến Lý Thừa Cản tạo phản, Trường Tôn Vô Hậu sẽ đối với con trai lớn của nàng cảm thấy hay nấy.
Tô Thần nhìn bộ dáng bất an của Trường Tôn Vô Hậu,
hắn lắc đầu giải thích nói, "Vô Hậu, ngươi không cần cảm thấy bất an, Lý Thừa Cản có hầu quân tập ủng hộ, hơn nữa khả năng còn có thế lực cận bí ủng hộ. Lại nói, ngươi bị Lý Thế Dân lũ cấm hơn một năm, Lý Thừa Cản hẳn là lo lắng bị Lý Thế Dân phế bỏ thái tử chi vị, cho nên Lý Thừa Cản muốn giống như Lý Thế Dân lựa chọn võ lực đoạt lấy hoàng vị, Lý Thừa Cản ngược lại không hổ là con trai Lý Thế Dân, đồng dạng là tạo phản lão tử.
Đây là ta hại Thừa Cản."
"Không, Lý Thừa Cản muốn tạo phản đã rất lâu rồi."
"Vô Hậu, chuyện Lý Thừa Cản thích nam nhân hẳn là bị Lý Thế Dân phát hiện, coi như không có nguyên nhân của ngươi, Lý Thừa Cản bị phế cũng là vấn đề thời gian."
"Cái này?"
Trường Tôn Vô Hậu nghe được lời Tô Thần,
nàng liên trầm mặt xuống.
"Lý Thừa Cản thích nam nhân,
nàng trước kia cũng có nghe thấy."
Trường Tôn Vô Hậu vẫn luôn cảm thấy là những hoàng tử khác cố ý muốn tổn hại thanh danh Lý Thừa Cản.
Trường Tôn Vô Hậu vẫn luôn không để ý, hiện tại xem ra Lý Thừa Cản thật sự là thích nam nhân, thậm chí còn có thể bị Lý Thế Dân tra xét rõ ràng.
Tô Thần nói với Thượng Tú Phương, "Tú Phương, ngươi mang theo Vô Hậu đi phòng ngươi trò chuyện, ta muốn suy nghĩ một số việc."
"Được."
Thượng Tú Phương gật đầu với Tô Thần.
Nàng liền mang theo Trường Tôn Vô Hậu đang lục thần vô chủ rời khỏi thư phòng, Thượng Tú Phương đoán chắc Tô Thần cũng muốn làm một số đại sự, thậm chí là đại sự điên đảo đại đường, nàng hiện tại cũng không muốn quấy rầy Tô Thần.
Tô Thần sau khi Thượng Tú Phương cùng Trường Tôn Vô Hậu rời đi, hắn muốn ngẫm lại mấy ngày nay còn phải chuẩn bị thêm cái gì.
Sau khi Lý Thừa Cản bắt đầu tạo phản,
thành vệ quân do Lý Thừa Cản khống chế cùng cấm quân của Lý Thế Dân khẳng định sẽ phát sinh chiến tranh.
Đến lúc đó, thế lực cận tàng hẳn là cũng sẽ có hành động.
Bất Lương Nhân có thể sẽ để Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân lưỡng bại câu thương.
Huyền Âm Vương thì sao?
Huyền Âm Vương sẽ ủng hộ ai?
Còn có Huyền Minh giáo chia 5 x 7, Dư Nguyệt Huyền Minh giáo liệu có phải cũng sẽ tham dự vào lúc này?
Tô Thần nghĩ nghĩ liền phân phó nói, "Tuyết Cơ, dùng điệp sứ điều chuyển tin cho Tiêu Hoàng hậu, để Hoàng Dung trưởng khống 50 vạn đại quân tiến quân về phía đại đường Tương Châu."
"Vâng, chủ nhân."
Tô Thần muốn để quân đội của Hoàng Dung tới gần Trường An thành một chút.
Như vậy coi như Trường An thành phát sinh biến cố gì, quân đội của Hoàng Dung cũng có thể nhanh chóng chạy tới Trường An thành.
Lý Thế Dân không phải để mình xuất động quân đội sao?
Tô Thần lần này thế nhưng là nhanh chóng xuất động quân đội.
"Phiêu Nhứ, ngươi truyền tin cho Ngọc Giả, để đột quyết quân đội của nàng chú ý động tĩnh Tây vực liên quân, nói cho Ngọc Giả, ta muốn đột quyết quân đội của nàng diệt Tây vực liên quân, chỉ là không phải hiện tại, để nàng tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta."
"Vâng, chủ nhân."
Tô Thần sau khi bố trí xong hết thảy liền nói khẽ, "Vạn sự đã chuẩn bị, Lý Thừa Cản, qua mấy ngày nữa phải xem màn biểu diễn của ngươi rồi."
Trường An thành,
trong thái tử phủ,
Lý Thừa Cản bất an đi tới đi lui trong phòng.
Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ gửi thư cho hắn, thậm chí còn ủng hộ hắn trở thành đại đường hoàng đế tương lai.
Đây là ý gì?
Tô Thần biết chuyện hắn muốn tạo phản.
Bên cạnh,
Hầu Quân Tập uống trà cười nói, "Thái tử điện hạ, ngươi không cần lo lắng, Võ Uy Hầu Tô Thần có thể là muốn lợi dụng điện hạ.
Hoàng đế bệ hạ của chúng ta vẫn luôn muốn giết chết Võ Uy Hầu, Võ Uy Hầu đây là muốn để điện hạ cùng bệ hạ phát sinh xung đột, thậm chí là giết hoàng đế bệ hạ.
Bất quá, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt."
Lý Thừa Cản sau khi nghe Hầu Quân Tập nói,
hắn hai mắt tỏa sáng.
Lý Thế Dân muốn giết chết Tô Thần không phải lần một lần hai.
Lý Thừa Cản mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng Tô Thần nhất định là hận không thể để Lý Thế Dân chết, nói như vậy mục đích của hắn cùng Tô Thần giống nhau, đều là muốn giết chết Lý Thế Dân.
Không sai, Võ Uy Hầu hiện tại bị cấm quân bao vây ở Vạn Hoa Lâu, nếu chúng ta tạo phản thành công, Võ Uy Hầu sau này cùng chúng ta kết minh, Đại Tùy Đế quốc sẽ xuất động quân đội trợ giúp Đại Đường Đế quốc đối phó dị tộc xâm lấn, chuyện này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt.
Hầu Quân Tập gật đầu nói, "Ừm, bất quá điều kiện tiên quyết là hoàng đế bệ hạ nhất định phải chết."
"Yên tâm, thành vệ quân đang ở trong tay ta, trong tay ngươi còn nắm giữ Tả Võ vệ, chúng ta mấy ngày nay chỉ cần đem Kim Ngô vệ tại Trường An thành giải quyết, cấm quân trong hoàng cung căn bản không đáng để lo."
"Điện hạ, Kim Ngô vệ của Trình Giảo Kim cũng không dễ giải quyết."
Lý Thừa Cản vẻ mặt lạnh lùng nói, "Vậy liền giết hắn, Hắc Bạch Vô Thường của Huyền Minh giáo cũng là nên phát huy tác dụng rồi."
Hầu Quân Tập lắc đầu đội vàng khuyên can, "Không đội, điện hạ, yếu phụ trưởng Tôn Vô Kỵ của ngươi không phải muốn giúp ngươi thuyết phục Trình Giảo Kim sao?
Chúng ta chờ thêm vài ngày."
Lý Thừa Cản sau khi nghe Hầu Quân Tập nói,
hắn liền cao hứng nói, "Cũng đúng, ta cũng không nghĩ tới cứu phụ sẽ ủng hộ ta."
"Điện hạ, nguyên nhân này vô cùng dễ đoán, hoàng hậu nương nương bị u cấm trong hoàng cung hơn một năm, trưởng tôn vô kỵ hẳn là phát hiện cái gì, cho nên trưởng tôn vô kỵ mới có thể ủng hộ điện hạ lần này tạo phản."
Chương 418, nữ đế Lý Mậu Trinh xuất hiện, uống lộn thuốc Lý Thuần Phong.
Chương 418,
nữ đế Lý Mậu Trinh xuất hiện, uống lộn thuốc Lý Thuần Phong. Hầu Quân Tập nghĩ đến Trường Tôn Hoàng hậu hơn một năm không xuất hiện, thậm chí hơn một năm nay Hoàng hậu nương nương một chút tin tức đều không có, lại thêm lời đồn đại trong hoàng cung. Hầu Quân Tập đoán chắc Hoàng hậu nương nương bị Lý Thế Dân đũ cấm. Hắn mặc dù đoán không ra là vì cái gì, nhưng chuyện này đối với Trường Tôn Vô Kỵ là một tin xấu. Trường Tôn Vô Kỵ hẳn là đã biết cái gì. Nếu không, Trường Tôn Vô Kỵ sau khi biết Lý Thừa Cản muốn tạo phản, hắn cũng không có đi thông báo Lý Thế Dân, thậm chí còn muốn trợ giúp Lý Thừa Cản tạo phản. Lý Thừa Cản gật đầu, trầm mặt nói, không sai, cứu cứu ta hẳn là biết mẫu hậu ta vì sao bị u cấm, phụ hoàng ta đây là muốn chuẩn bị phế bỏ mẫu hậu ta. Hơn một năm nay, ta mỗi lần muốn đi gặp mẫu hậu đều bị ngăn cản, ta đến giờ vẫn nghĩ không ra đây là vì cái gì. Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, qua mấy ngày nữa chúng ta chỉ cần thành sự, hết thảy chân tướng đều sẽ được làm sáng tỏ. Đúng vậy a, lại qua mấy ngày nữa, hoàng đế Đại Đường Đế quốc liền muốn đổi người. Trường An thành. Trong một lầu các cổ kính, một nữ tử xinh đẹp diễm lệ đang nhàn nhã uống trà. Nữ tử đang uống trà này chính là nữ đế Lý Mậu Trinh của Huyền Âm Vương, một thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt mỹ cương đại. Huyền Âm Vương những năm này vẫn luôn ẩn tàng tại Thanh Châu, hơn 10 năm khôi phục. Huyền Âm Vương cũng từ trong đại chiến năm đó khôi phục nguyên khí. Huyền Âm Vương nữ đế là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, cửu thiên thánh cơ mỗi người đều là cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Trường An thành phong vân dũng động, dư nghiệt huyền minh giáo một lần nữa xuất hiện. Huyền Âm Vương cũng là chuẩn bị dưới tình huống Trường An thành hỗn loạn mà tái xuất giang hồ. Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp dáng người nóng bỏng đi tới lầu cát, nàng đối với nữ đế đang uống trà hành lễ nói, khởi bẩm nữ đế, người của Vạn Hoa lâu đã nghe ngóng rõ ràng, là đại tùy Võ Uy Hầu. Nữ đế Lý Mậu Trinh nghe xong liền có chút kinh ngạc. Võ Uy Hầu Tô Thần làm sao lại vào lúc này đến Trường An thành? Một hoàng đế tương lai của đại tùy đế quốc, Võ Uy Hầu làm sao lại xả thân mạo hiểm đến đại đường Trường An? Nữ đế Lý Mậu Trinh đứng lên nghi hoặc hỏi, đại tùy Võ Uy Hầu? Đại ma vương Tô Thần. Có ý tứ, đại ma vương Tô Thần lúc này đến Trường An thành đây là muốn làm gì? Chỉ là vì thượng tú phương sao? Diệu Thanh Thiên, đại ma vương Tô Thần hôm nay đi hoàng cung làm cái gì rồi? Diệu Thanh Thiên vội vàng trả lời, cái này thuộc hạ không biết, bất quá, Võ Uy Hầu lúc từ hoàng cung ra, hắn mang theo một nữ nhân trở về Vạn Hoa lâu. Nữ nhân? Lý Mậu Trinh càng thêm nghi hoặc. Đại ma vương Tô Thần tiến hoàng cung có thể là thân bất do kỷ, dù sao cấm quân đại đường bao vây Vạn Hoa lâu. Chỉ là đại ma vương Tô Thần làm sao rời khỏi hoàng cung lại mang một nữ nhân? Chẳng lẽ Lý Thế Dân muốn dùng mỹ nữ cầu đại tùy xuất binh trợ giúp đại đường đế quốc? Chuyện này cũng không có khả năng. Đại ma vương Tô Thần dù có tham luyến nữ sắc, nữ nhân bình thường làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của hắn? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Đại ma vương Tô Thần tại sao lại mang theo nàng rời khỏi hoàng cung? Diệu Thanh Thiên, thông chi cơ như tuyết trong Vạn Hoa lâu, để nàng nhất định phải nghe ngóng ra tin tức của nữ nhân kia. Vâng, nữ đế. Nữ đế Lý Mậu Trinh nhìn thấy Diệu Thanh Thiên rời đi, nàng xoa xoa cái trán, nghĩ mãi không thông. Đại ma vương Tô Thần làm sao lại vào lúc này đến Trường An thành? Nàng lo lắng Tô Thần sẽ phá hư kế hoạch của nàng. Huyền Âm Vương lần này muốn trợ giúp Lý Thế Dân, xem ra là có chút không thông. Lý Thừa Càn tạo phản sắp đến. Nữ đế vốn định vào thời khắc mấu chốt trợ giúp Lý Thế Dân, nhưng sự xuất hiện của Đại Ma Vương Tô Thần, nữ đế Lý Mậu Trinh không thể không cẩn thận đối đãi. Sau lưng Tô Thần có đạo gia cùng âm dương gia ủng hộ, còn có hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, thậm chí còn có một đại tùy đế quốc, điều này khiến Lý Mậu Trinh cũng không nguyện ý đắc tội Tô Thần. Xem ra là phải đi gặp Đại Ma Vương kia một chút. Lúc này, Trường Tôn Vô Kỵ từ phủ đệ Trình Giảo Kim đi ra, trên mặt hắn mang theo mỉm cười ngồi lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ. Chuyện Tô Thần bảo hắn làm đã hoàn thành. Trình Giảo Kim đáp ứng không tham dự Lý Thừa Càn tạo phản, Trường Tôn Vô Kỵ không lo lắng Trình Giảo Kim sẽ lật lọng. Lấy thái độ cẩn thận của Trình Giảo Kim, hắn khẳng định cũng nhìn rõ hiện trạng Đại Đường Đế quốc, không có Đại Tùy Đế quốc trợ giúp, Đại Đường Đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ diệt quốc, cho dù Đại Đường Đế quốc không có diệt quốc, một số thế gia trong Đại Đường Đế quốc cũng sẽ tạo phản. Đến lúc đó, Đại Đường Đế quốc cùng diệt quốc cũng không có gì khác biệt. Trường Tôn Vô Kỵ ngồi lên xe ngựa liền nói khẽ, muội muội hẳn là đã được Võ Uy Hầu đón đến Vạn Hoa lâu. Sau này phải xem màn biểu diễn của Lý Thừa Càn rồi, Trường An thành qua mấy ngày nữa liền muốn đổi họ, thậm chí Đại Đường Đế quốc cũng muốn đổi họ. Khi màn đêm buông xuống, trong Vạn Hoa lâu, Tô Thần cùng Thượng Tú Phương, Trường Tôn Vô Hậu ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Trường Tôn Vô Hậu cũng khôi phục lại. Nàng cũng hiểu được có một số việc nàng ngăn cản không được, Lý Thừa Càn muốn tạo phản, đây càng là chuyện nàng không cách nào ngăn cản. Bút. Lý Thuần Phong đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh, hắn nhìn về phía Tô Thần chào hỏi một tiếng. Võ Uy Hầu, mẹ nó, lão khốn kiếp này, làm sao lại lén lén lút lút tới nữa rồi? Tô Thần có chút im lặng nhìn về phía Lý Thuần Phong vừa tới. Lý Thuần Phong, ngươi cho dù muốn biết quyết định của ta, ngươi sẽ không ban ngày đến sao? Lý Thuần Phong tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lý Thuần Phong không để ý tới Tô Thần. Hắn sau khi nhìn thấy Trường Tôn Hoàng hậu liền vội vàng hành lễ. Lý Thuần Phong mặc dù là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, nhưng hắn là một quan viên đế quốc, hắn không phải là một người trong giang hồ thuần túy, một số lễ nghi nên có hắn đều sẽ tuân thủ. Trường Tôn Vô Hậu khoát tay áo với Lý Thuần Phong nói, Lý đại nhân, ta hiện tại đã không còn là đại đường hoàng hậu, ngươi không cần hành lễ với ta. Lý Thuần Phong nuốt dâu nói thẳng, Hoàng hậu nói đùa, hoàng hậu nương nương mặc dù không còn là đại đường đế quốc hoàng hậu, nhưng sau này cũng sẽ là hoàng hậu của một tân đế quốc. Tô Thần nghe được lời Lý Thuần Phong liền bĩu môi. Lao thần côn này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lý Thuần Phong vậy mà nhìn ra hắn sau này sẽ thành lập một tân đế quốc, nhưng mình sau này sẽ lập Trường Tôn Vô Hậu làm hậu sao? Tô Thần đối với cái này có chút nghĩ không thông. Hoàng hậu của hắn sau này không phải Âm Dương gia Diễm Phi thì chính là đạo gia Hiểu Mộng, Trường Tôn Vô Hậu cùng Tiêu Hoàng Hậu sau này cũng chỉ có thể là hoàng phi, Tô Thần cũng không có khả năng lập Trường Tôn Vô Hậu cùng Tiêu Hoàng Hậu làm hậu. Lý Tuần Phong điểm này hẳn là tính sai rồi. Tô Thần nhìn Lý Tuần Phong chào phúng nói, "Lý Tuần Phong, ngươi đều bái kiến hoàng hậu của ta, ngươi làm sao không bái kiến ta cái vị hoàng đế tương lai này?" Lý Tuần Phong sau khi nghe được lời Tô Thần, hắn lộ ra nụ cười đối với Tô Thần hành lễ nói, "Lý Tuần Phong tham kiến hoàng đế bệ hạ." "Mẹ nó, Lý Tuần Phong đây là điên rồi sao?" Mình chính là thuận miệng nói, Lý Tuần Phong vậy mà thật sự hành lễ với hắn. Cái này mẹ nó, Lý Tuần Phong đây là muốn đầu quân cho mình sao? Một thiên nhân cảnh làm sao đối với làm quan si mê như vậy? Tô Thần xoa xoa cái trán nói, "Lý Tuần Phong, ngươi hôm nay có phải hay không chưa uống thuốc? Ngươi bây giờ vô cùng cổ quái, ngươi thế nhưng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, ngươi hành lễ ta cũng không tiêu thụ nổi." Chương 419, bị bắt cơ như tuyết, nữ đế đêm khuya đến. Chương 419, bị bắt cơ như tuyết, nữ đế đêm khuya đến. Lý Tuần Phong nghe được lời Tô Thần thì cười cười. Hắn không phải là bởi vì si mê làm quan, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Lý Tuần Phong tu luyện chính là vọng khí chi thuật cùng tôi chắc chi thuật. Hắn nếu muốn tu luyện thành công, cái này nhất định phải mượn nhờ quốc vận của một đế quốc, không có quốc vận chèo chống, Lý Tuần Phong căn bản cũng không cách nào tu luyện tiếp. Hầu ra, ta đây coi như là quan biên đế quốc sau này của ngươi a. Sau này quan chức khâm tiên dám cứ giữ lại cho lao đạo đi. Tô Thần xoa xoa cái chán nói, Lý Tuần Phong, ngươi một thiên nhân cảnh tại sao lại một lòng làm quan? Ngươi mặc kệ đi đến đế quốc nào, tùy tiện một cái quốc sư đều sẽ phong thưởng cho ngươi, ngươi lại cần gì phải làm một cái quan nhỏ đâu. Lý Tuần Phong ngồi xuống giải thích nói, hầu ra, quan chức khâm thiên giám thích hợp với ta nhất, ta không phải người trong giang hồ, ta cũng không phải một lòng muốn làm quan, ta chỉ là một đạo sĩ tu luyện vọng khí chi thuật cùng thôi chắc chi thuật. Khâm thiên giám chính là suy tính mưa thuận gió hòa trong đế quốc, đại thai đại nạn, gánh vác trọng trách quan sát thiên tượng, ban bố lập pháp trong đế quốc, đây là quan chức thích hợp với ta nhất. Trường Tôn Vô Hậu nghe được lời Lý Tuần Phong thì cười cười. Nàng hiểu rõ con người Lý Tuần Phong. Trường Tôn Vô Hậu trước kia không biết Lý Tuần Phong là một thiên nhân cảnh, nhưng Lý Tuần Phong là một đạo sĩ không tệ. Nếu là một thiên nhân cảnh sau này trợ giúp Tô Thần, an toàn của Tô Thần sau này cũng sẽ làm cho nàng yên tâm không ít. Tô Thần, ngươi liền đáp ứng Lý đạo trưởng đi. Được rồi. Tô Thần gật đầu đồng ý, một thiên nhân cảnh cường giả nhạc không, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Tuần Phong sau khi nghe Tô Thần đồng ý hắn liền cười cảm tạ nói, đa tạ hoàng hậu cùng hầu gia. Tô Thần bĩu môi không muốn để ý tới Lý Tuần Phong. Hoàng hậu, cái này gọi còn thật sự thuận miệng. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng tiến vào phòng hành lễ với Tô Thần nói, chủ nhân, chúng ta bắt được một vũ nữ lén lén lút lút, nàng vẫn luôn muốn nghe lén bên ngoài phòng. Tô Thần nghe được lời Liêu Sinh Tuyết Cơ liền nghi hoặc hỏi, vũ nữ lén lén lút lút? Vâng, chủ nhân, từ khi chủ nhân bắt đầu ăn cơm, vũ nữ kia vẫn luôn đi tới đi lui bên ngoài, thậm chí mấy lần đều muốn tới gần phòng của chủ nhân. Mang nàng tiến vào. Vâng, chủ nhân. Tô Thần không nghĩ tới trong Vạn Hoa lâu còn có gian tế. Một nữ gian tế. Đây sẽ là gian tế của thế lực nào? Tô Thần nhìn về phía Thượng Tú Phương hỏi, Tú Phương, ngươi gần đây chiêu thu vũ nữ mới? Thượng Tú Phương gật đầu trả lời, có, 3 tháng trước ta chiêu thu một nữ tử không nhà để về, những vũ nữ khác đều là người cũ đi theo ta mấy năm, các nàng không có khả năng là gian tế, cũng chỉ có nữ nhân 3 tháng trước có khả năng là gian tế. Nữ nhân kia tên gọi là gì? Cơ Như Tuyết. Mẹ nó. Cơ Như Tuyết. Đây mẹ nó không phải là thị nữ của nữ đế sao? Huyền Âm Vương nữ đế làm sao an bài Cơ Như Tuyết ẩn nút trong Vạn Hoa lâu? Đây là vì Thượng Tú Phương? Hay là vì mình? Lý Tuần Phong, Huyền Âm Vương nữ đế đến trường ăn trưa. Lý Tuần Phong nghĩ nghĩ liền trả lời, Huyền Âm Vương nữ đế. Nàng nửa năm trước cũng đã đến Trường An, hầu ra ngươi là hoài nghi vũ nữ này là người của Huyền Âm Vương. Tô Thần gật đầu lại tiếp tục hỏi, ừm, ta là có chút hoài nghi, đúng rồi, Huyền Âm Vương nữ đế tên gọi là gì? Lý Mậu Trinh. Ta đi. Lý Mậu Trinh không phải tên ca ca của nữ đế sao? Nữ đế tại kỳ quốc chính là mạo danh ca ca nàng, trong thế giới tổng võ không có kỳ quốc, làm sao nữ đế trong thế giới tổng võ còn gọi là Lý Mậu Trinh? Lý Mậu Trinh. Nữ đế có người thân nào không? Lý Tuần Phong lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta cũng là hơn 10 năm trước gặp qua nữ đế Lý Mậu Trinh một lần. Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như mang theo một nữ tử ăn mặc bộ mạc, dung mạo vô cùng xinh đẹp đến. Tô Thần đánh giá Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu. Cơ Như Tuyết không hổ là một nữ chủ. Nàng hiện tại mặc dù ăn mặc vô cùng bộ mạc, nhưng dung nhan xinh đẹp, dáng người lồi lõm quyến rũ của Cơ Như Tuyết vẫn khiến người ta nhìn một cái liền si mê. Một nữ nhân xinh đẹp cho dù là ăn mặc bộ mạc không ánh sáng, nhưng mỹ nữ xinh đẹp chính là mỹ nữ xinh đẹp, ăn mặc dù một mạc thế nào, vẫn có thể khiến người ta một chút liền nhìn ra vẻ đẹp của nàng. Tô Thần định trước tiên lừa Cơ Như Tuyết một chút, hắn muốn nhìn xem Cơ Như Tuyết đến Vạn Hoa lâu là vì cái gì. Cơ Như Tuyết, nữ đế để ngươi đến nằm vùng ở Vạn Hoa lâu là vì chuyện gì? Cái gì nữ đế? Hoàng đế có nữ sao? Cơ Như Tuyết nghe được lời Tô Thần trong lòng liền nhảy một cái, nàng giả bộ như không có việc gì vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cơ Như Tuyết nhìn về phía Thượng Tú Phương đội vàng cầu khẩn nói, tiểu thư, ta chỉ là đi lại bên ngoài một chút, hai nữ nhân này liền bắt lấy ta, tiểu thư, ta cũng không có làm gì cả. Tô Thần nghe được lời Cơ Như Tuyết liền bĩu môi. Nữ nhân xinh đẹp chính là biết nói dối. Mẹ của Trương Vô Kỵ nói không sai, càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin tưởng. Ta đi. Trong thế giới tổng võ, mẫu thân Trương Vô Kỵ chết chưa? Tô Thần lắc đầu không muốn những chuyện loạn thất bát tao này. Hắn nhìn về phía Cơ Như Tuyết uy hiếp nói, Cơ Như Tuyết, xem ra ngươi là muốn để ta đối với ngươi dùng hình rồi. Con người của ta vô cùng thương hương tiếc ngọc, nếu là ta đối với ngươi dùng hình, vậy nhưng sẽ lột sạch y phục của ngươi trước. ngươi
vô sỉ. Cơ Như Tuyết nghe được lời Tô Thần thì vô cùng sợ hãi. Nàng không nghĩ tới đường đường võ uy hầu vậy mà lại bị ổi như thế, nàng lo lắng Tô Thần sẽ đối với nàng làm những chuyện bị ổi kia. Thượng Tú Phương cùng Trường Tôn Vô Hậu đều là im lặng nhìn Tô Thần, các nàng mặc dù biết Tô Thần là cố ý hù dọa Cơ Như Tuyết, nhưng tên khốn kiếp này liền không thể đổi một phương thức hù dọa Cơ Như Tuyết sao? Tô Thần đi đến bên cạnh Cơ Như Tuyết, vuốt ve khuôn mặt nàng nói, "Vô sỉ, ngươi đã làm gian tế, chẳng lẽ liền không nghĩ tới kết cục sau khi bị nhìn thấu sao? Ngươi nói ngươi một đại mỹ nữ xinh đẹp, làm cái gì không tốt, lại cứ muốn làm một gian tế. Mẹ nó." Khuôn mặt nhỏ nhắn này quả nhiên là non, da rẻ Cơ Như Tuyết thật sự là không tệ. Cơ Như Tuyết muốn dễ dàng thoát khỏi bàn tay xấu xa của Tô Thần, nhưng Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu như một mực khống chế nàng, nàng căn bản cũng không cách nào thoát khỏi tay Tô Thần đang sờ mặt nàng. "Tô Thần, ngươi thành thật một chút cho ta." Trường Tôn Vô Hậu nhìn thấy Tô Thần sờ mặt Cơ Như Tuyết, nàng liền nhìn không được nữa. Tên khốn kiếp vô sỉ này, chẳng lẽ nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp liền muốn đùa giỡn một chút sao? Tô Thần xấu hổ nói, "Vô Hậu, ta chính là hù dọa Cơ Như Tuyết một chút." Lúc này, Lý Tuần Phong nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ liền kêu lên, "Nữ đế, đã đến rồi thì hiện thân đi, chúng ta cũng coi là bạn cũ." Vút, một nữ tử váy đỏ nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Nàng nhìn về phía Lý Tuần Phong chào phúng nói, "Lý Tuần Phong, ngươi một quan viên đại đường vậy mà lại cùng đại tùy võ uy hầu ở cùng một chỗ, ngươi đây là chuẩn bị đầu quân cho đại tùy đế quốc sao?" Chương 420, ngoan lạt bá khí nữ đế Lý Mậu Trinh, Tô Thần ba vấn đề. Chương 420, ngoan lạt bá khí nữ đế Lý Mậu Trinh, Tô Thần ba vấn đề. Tô Thần nhìn thấy nữ tử diễm lệ động lòng người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn liền sáng lên. Nữ tử xinh đẹp diễm lệ dáng người cao gầy, đầy đặn ngạo nghễ, khuôn mặt trái xoan, dây đỏ buộc chán, tóc búi cao, phía sau rủ xuống một lọn tóc, y phục cực kỳ hoa lệ làm nổi bật khí chất nữ vương của nữ tử, giơ tay nhấc chân toát ra bá khí ngoan lạt quyết nhiên. Nữ đế, đây chính là Huyền Âm Phường nữ đế. Mẹ nó, nữ đế so với trong kịch bản còn muốn xinh đẹp hơn nhiều. Bất quá, nữ đế hơn 10 năm trước chính là một tiên nhân cảnh, cái này mẹ nó, nữ đế sẽ không cũng là một lao nữ nhân lớn tuổi chứ? Tô Thần đối với cái này có chút im lặng. Hắn gặp phải nữ nhân cường đại đều là tuổi tác vô cùng lớn, thậm chí có người so với tuổi của hắn lớn hơn gấp mấy lần. Nếu không phải những nữ nhân này đều là chú nhan hữu thuật, trẻ mãi không già, Tô Thần ngẫm lại đều cảm thấy không chịu được nổi. Trường Tôn Vô Hậu cùng Thượng Tú Phương đều là tò mò nhìn về phía nữ đế. Huyền Âm Vương nữ đế Lý Mậu Trinh. Tô Thần cùng Lý Thuần Phong vừa mới đàm luận qua, các nàng không nghĩ tới Huyền Âm Vương nữ đế vậy mà lại xuất hiện. Cơ Như Tuyết nhìn thấy nữ đế đến, nàng đội vàng túi lầu xuống. Nàng lần này nằm vùng ở Vạn Hoa lâu bị phát hiện, thậm chí còn bị bắt, Cơ Như Tuyết cũng lo lắng nữ đế sẽ trách phạt nàng. Lý Thuần Phong nhìn về phía nữ đế cười nói, "Nữ đế, lão đạo chỉ là một người tục, đại đường đế quốc bị Lý Thế Dân làm cho sắp diệt quốc, lão đạo đầu nhập người khác có gì không thể?" Nữ đế khinh thường nói với Lý Thuần Phong, "Lý Thuần Phong, ngươi là một thiên nhân cảnh, mặt mũi thiên nhân cảnh đều bị ngươi làm mất hết." Nữ đế đối với việc Lý Thuần Phong đầu quân cho đại ma vương Tô Thần, nàng vô cùng coi thường. Lý Thuần Phong tốt xấu gì cũng là một thiên nhân cảnh, hắn ở trong đế quốc làm một cái quan nhỏ cũng đủ mất mặt xấu hổ, hiện tại càng là đầu quân cho đại ma vương Tô Thần, đây càng là đem mặt mũi thiên nhân cảnh đều làm mất hết. Lý Thuần Phong lắc đầu giải thích nói, "Sai, lão đạo không phải người trong giang hồ, cũng chưa từng hành tẩu trên giang hồ, thậm chí chưa từng quản qua phân tranh trên giang hồ, lão đạo làm sao lại làm mất hết mặt mũi thiên nhân cảnh?" "Hừ." Nữ đế trừng mắt nhìn Lý Thuần Phong một cái, cũng là vô cùng im lặng. Một thiên nhân cảnh cường đại vậy mà không phải người trong giang hồ. Chuyện này nói ra e là không có bất kỳ người nào biết, nhưng lão đạo sĩ này thật đúng là không phải người trong giang hồ. Hơn 10 năm trước, nữ đế gặp phải Lý Tuần Phong ngay từ đầu vô cùng cảnh giác, nhưng lão đạo sĩ này giống như là một người bình thường. Chiến tranh giữa Huyền Âm Phường cùng Huyền Minh giáo căn bản cũng không có nhúng tay. Thậm chí ngay cả khi Lý Tuần Phong vô ý bị cuốn vào trong chiến đấu, Lý Tuần Phong cũng là không có xuất thủ đánh giết bất luận kẻ nào. Lão đạo sĩ này một thân thực lực thiên nhân cảnh thật đúng là phung phí của trời. Nữ đế quay đầu nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng hỏi, "Ngươi chính là đại ma vương Tô Thần?" "Không phải." Tô Thần nghe được ngữ khí lạnh lùng của nữ đế, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, Huyền Âm Phường nữ đế làm sao giống như là tới gây chuyện, chẳng lẽ mình trêu chọc qua nữ đế? Nữ đế nhíu mày tiếp tục hỏi, "Ngươi không phải đại ma vương Tô Thần?" Tô Thần nhìn thấy Lý Thuần Phong cùng Thượng Tú Phương, Trường Tôn Vô Hậu đều là nhìn về phía hắn, hơn nữa sắc mặt đều là vô cùng cổ quái. Hắn sờ lên cằm, trả lời ba phải cái nào cũng được, "Ách, hình như là vậy đi." "Hả? Ngươi rốt cuộc có phải hay không đại ma vương Tô Thần?" Nữ đế nhìn những người khác đều là biểu tình cổ quái, Cơ Như Tuyết âm thầm gật đầu với nàng, nàng cảm thấy Tô Thần đây là đang trêu chọc nàng, nam nhân này chính là đại ma vương Tô Thần. Đáng chết, một kẻ sắp là hoàng đế của một đế quốc, chẳng lẽ chính là một kẻ nhát gan không dám thừa nhận thân phận. Đại ma vương Tô Thần, cái này trong giang hồ cũng chỉ là một trò cười. Tô Thần khoanh tay trước ngực hỏi, "Huyền Âm Vương nữ đế, ta là đại ma vương Tô Thần thì thế nào?" "Không phải đại ma vương Tô Thần thì thế nào? Ngươi xuất hiện tại Trường An thành muốn làm gì?" "Nữ đế, ngươi phái người nằm vùng Vạn Hoa lâu làm cái gì? Cái này không liên quan gì đến ngươi." Tô Thần nghe được lời nói không ai bị nổi của nữ đế, hắn liền phi thường kinh thường. Một tiên nhân cảnh, một cái nho nhỏ Huyền Âm Vương, nữ đế thật đúng là coi nàng như một đế vương rồi. Bên người Tô Thần có 6-7 thiên nhân cảnh cường giả cường đại, thậm chí còn có một cái đế quốc, hắn đều không có phách lối như nữ đế có tư cách gì ở trước mặt hắn phách lối? "Suy, vậy ta xuất hiện tại Trường An thành liên quan gì đến ngươi? Lý Thế Dân cũng không dám quản việc ta đến, Trường An thành chẳng lẽ là địa bàn của Huyền Âm Vương sao?"
Nữ đế trừng mắt Tô Thần lạnh lùng quát, ngươi muốn chết. Tô Thần bĩu môi chảo phùng nói, nữ đế, ta khuyên ngươi thiện lương, ngươi là một thiên nhân cảnh cường giả, nhưng bên cạnh ta cũng không phải không có cường giả thiên nhân cảnh. So với thiên nhân cảnh cường giả, thiên nhân cảnh cường giả bên cạnh ta so với ngươi muốn nhiều hơn nhiều, nữ đế, đừng chọc giận ta, nếu không huyền âm vương của ngươi sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Ngươi? Nữ đế nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều thay đổi. Bên cạnh Tô Thần là có thiên nhân cảnh cường giả của đạo gia cùng âm dương gia, xem ra lần này uy hiếp Tô Thần là lựa chọn không sáng suốt, tên khốn kiếp vô sỉ này căn bản cũng không sợ hãi uy hiếp. Nữ đế suy tư một hồi liền mở miệng nói, thả thị nữ của ta, hôm nay coi như ta chưa từng tới. Tô Thần cười lắc đầu nói, không được, huyền âm vương nữ đế, cơ như tuyết đến nghe ngóng tin tức vạn hoa lâu. Nàng hiện tại bị bắt chính là tù binh của ta, ta tại sao phải thả một tên nằm vùng nghe ngóng tin tức? Tô Thần, Cơ Như Tuyết chỉ là nghe ngóng tin tức Vạn Hoa Lâu, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Sai, Thượng Tú Phương là nữ nhân của ta, Vạn Hoa Lâu tự nhiên chính là của ta, cái này làm sao không có quan hệ gì với ta? Ngươi, ngươi muốn thế nào mới thả thị nữ của ta? Nữ đế nắm chặt nắm đấm, nàng hận không thể nhịn không được muốn giết Tô Thần, nhưng nàng không thể xuất thủ. Có Lý Thuần Phong ở đây, nữ đế không có khả năng giết được Tô Thần. Nếu là nàng xuất thủ không giết được Tô Thần, thậm chí là giết chết Tô Thần, Huyền Âm Vương hẳn là cũng xong đời. Cường giả sau lưng Tô Thần không có khả năng buông tha Huyền Âm Vương, càng thêm không có khả năng buông tha nàng. Tô Thần cười cười vươn ba ngón tay nói, ba vấn đề, ngươi nếu là trả lời ta, ta liền thả thị nữ của ngươi. Nữ đế mắt đẹp trừng Tô Thần tức giận trả lời, có thể. Tô Thần nghe được nữ đế đồng ý hắn liền trực tiếp hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi tên gọi là gì? Nữ đế, ngươi tốt nhất đừng dùng tên giả lừa gạt ta. Lý Mậu Trinh. Nữ đế không nghĩ tới Tô Thần sẽ hỏi tên của nàng. Tên của nàng căn bản cũng không phải là bí mật. Lý Thuần Phong liền biết tên của nàng, Đại Ma Vương Tô Thần làm sao không hỏi thăm Lý Thuần Phong chứ? Tô Thần tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, ngươi có ca ca hay không? Không có. Vấn đề thứ ba, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta. Đại Ma Vương, ngươi muốn chết. Chương 421, Tiểu Tu Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Cuồng Phong Bạo Vũ Bóng Đêm. Chương 421, Tiểu Tu Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Cuồng Phong Bạo Vũ Bóng Đêm. Nữ đế nhìn về phía Tô Thần vô cùng phẫn nộ. Nàng muốn cho rằng chỉ là ba vấn đề đơn giản, nhưng vấn đề cuối cùng, tên vô sỉ này vậy mà muốn biết tuổi của nàng, nàng còn kém chút trả lời đi ra. Tên, người thân, tuổi tác, Đại Ma Vương Tô Thần đây là muốn làm gì? Những vấn đề này thoạt nhìn không có gì, nhưng nàng làm sao cảm giác Đại Ma Vương Tô Thần đối với nàng có ý đồ không tốt? Lý Thuần Phong vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần, hắn vẫn là đánh giá thấp sự vô sỉ của Tô Thần. Tô Thần hỏi những vấn đề này làm sao cảm giác là đang xem mắt, Tô Thần chỉ thiếu chút nữa là hỏi sinh thần bát tự của nữ đế. Thượng Tú Phương cùng Trường Tôn Vô Hậu đều cúi đầu xuống, các nàng thật sự không muốn nhìn bộ dáng vô sỉ của Tô Thần. Tên, người thân, tuổi tác. Tên khốn kiếp vô sỉ này chẳng lẽ là nhìn chúng nữ đế Lý Mậu Trinh? Tô Thần nghe được nữ đế phẫn nộ uy hiếp, hắn cũng cảm giác vấn đề hỏi có chút không hợp thói thường. Cái này mẹ nó không phải xem mắt. Tô Thần chỉ là muốn biết tên thật của nữ đế, thậm chí có hay không một người ca ca. Hơn nữa vấn đề cuối cùng, Tô Thần cũng chỉ là tò mò. Hắn mặc dù cảm thấy tuổi tác nữ đế không có khả năng trẻ, nhưng hắn chỉ là muốn xác định một chút. Tô Thần xấu hổ ho khan một cái nói, khụ, nữ đế, ngươi đừng hiểu lầm, ta căn bản cũng không có nhìn chúng ngươi. Như vậy đi, vấn đề cuối cùng ta hỏi lại. Nữ đế lạnh mặt căm hận uy hiếp nói, Tô Thần, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi, còn dám nói năng lô mãng, ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Tô Thần gật đầu nghiêm mặt hỏi, nữ đế, vấn đề thứ ba, ngươi đến Trường An Thành muốn làm gì? Vấn đề này sẽ không làm khó ngươi chứ? Dư Nguyệt Huyền Minh Giáo xuất hiện tại Trường An Thành, ta muốn tiêu diệt Dư Nguyệt Huyền Minh Giáo. Trả lời không tệ, nữ đế, có thể nói cho ta biết Dư Nguyệt Huyền Minh Giáo đầu quân cho thế lực phương nào không? Thái tử Lý Thừa Càn, Cơ Như Tuyết ngươi có thể mang đi. Tô Thần nghe được câu trả lời của nữ đế liền khoát tay áo, hắn đã biết chuyện nữ đế đến Trường An Thành muốn làm. Nữ đế có thể không nói thật, nhưng hắn biết những thứ này đã đủ rồi. Lý Thừa Càn vậy mà cùng người của Huyền Minh Giáo cấu kết với nhau, trách không được Lý Thừa Càn có can đảm tạo phản. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn thấy Tô Thần quát tay, các nàng liền buông lỏng Cơ Như Tuyết đang bị khống chế ra. Nữ đế nhìn thấy Cơ Như Tuyết được thả ra, nàng cũng không có rời đi. Nữ đế nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng hỏi, Tô Thần, ngươi đến Trường An Thành làm cái gì? Tô Thần lắc đầu nhắc nhở nữ đế, đây không phải chuyện ngươi nên quản. Nữ đế, nhắc nhở ngươi một chút, chuyện Lý Thừa Càn tạo phản ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Còn nữa, đừng hướng Lý Thế Dân tiết lộ chuyện Lý Thừa Càn tạo phản, nếu không ngươi sẽ bị truy sát. Nữ đế lạnh lùng hỏi, chuyện Lý Thừa Càn muốn tạo phản, ta nếu là nói cho Lý Thế Dân, chẳng lẽ ngươi muốn truy sát ta? Tô Thần đứng lên đi đến bên cạnh nữ đế, hắn nhìn dung nhan tinh xảo của nữ đế nói, không, nước ở nơi này rất sâu, bất lương soái viên thiên cương của bất lương nhân hẳn là cũng tham dự vào, thực lực của viên thiên cương hẳn là so với ngươi cường đại hơn a. Ngươi nếu là dám phá hư kế hoạch của viên thiên cương, ngươi đoán chắc viên thiên cương có thể hay không xuất thủ đối phó ngươi? Bất lương nhân, viên thiên cương, thì ra là thế. Nữ đế nghe được lời Tô Thần trong lòng vô cùng giật mình. Bất lương nhân viên thiên cương, đây là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại hơn nàng nhiều. Nàng hiểu rồi, đại đường Trường An Thành thật sự là muốn phong vân dũng động. Bất lương nhân hẳn là muốn lật đổ hoàng vị của Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn lần này tạo phản thật đúng là một âm mưu. Huyền Minh Giáo, bất lương nhân, thậm chí đại mà vương Tô Thần, những thế lực này đều có bí mật không thể cho ai biết. Nữ đế nhìn thoáng qua Tô Thần liền mang theo Cơ Như Tuyết rời đi. Lý Thuần Phong cùng Tô Thần bàn giao một chút cũng rời đi. Sát trời rất muộn, chúng ta đi nghỉ ngơi. Tô Thần ôm lấy Thượng Tú Phương cùng Trường Tôn Vô Hậu nói, bữa cơm tối hôm nay, thu hoạch của Tô Thần là không nhỏ. Lý Thuần Phong đầu quân, tin tức nữ đế đến tiết lộ, điều này khiến hắn hiểu được rất nhiều nghi hoặc, Lý Thừa Cản tạo phản, Trường An thành khả năng muốn buộc phát xung đột đổ máu rất lớn. Vung ta ra, ta còn muốn an bài một số việc. Thượng Tú Phương đỏ mặt tránh thoát cái ôm của Tô Thần chạy ra ngoài. Nàng mới sẽ không để tên khốn kiếp này tùy tiện đắc thủ. Hơn nữa Trường Tôn Vô Hậu còn ở nơi này, Thượng Tú Phương càng thêm không có khả năng cùng Trường Tôn Vô Hậu cùng một chỗ hầu hạ tên khốn kiếp này. Tô Thần, ta, ngươi cũng không thể rời đi, Vô Hậu, ngươi sau này chính là nữ nhân của ta, đêm nay liền làm nữ nhân của ta đi. Tô Thần nhìn thấy Thượng Tú Phương rời đi, Trường Tôn Vô Hậu vậy mà cũng muốn rời đi, hắn liền gắt gao ôm lấy Trường Tôn Vô Hậu không chuẩn bị thả nàng rời đi. Trường Tôn Vô Hậu tiểu tu nói, ngươi tên khốn kiếp này, sau này hay nói được không? Vậy không được, ta. Ô ô ô. Trường Tôn Vô Hậu còn muốn nói điều gì? Tô Thần ôm lấy Trường Tôn Vô Hậu liền hôn lên. Một hoàng hậu. Thân phận của Trường Tôn Vô Hậu thế nhưng là một hoàng hậu. Hắn làm sao có thể buông tha một Trường Tôn Vô Hậu có thân phận hoàng hậu, chinh phục một hoàng hậu đây chính là chuyện vô cùng có cảm giác thành tựu. Đại Tùy Tiêu hoàng hậu, Đại Đường Trường Tôn hoàng hậu. Tô Thần đối với hai vị hoàng hậu diễm lệ động lòng người này đều vô cùng ưa thích. Một đêm cùng phong bạo vũ trôi qua. Ngày hôm sau, cấm quân Đại Đường từ Vạn Hoa lâu rút lui. Xung quanh Vạn Hoa lâu cũng khôi phục yên tĩnh, không có cấm quân Đại Đường tồn tại, bách tính xung quanh cũng đều thở dài một hơi. Bất quá, xung quanh Vạn Hoa lâu là khôi phục bình tĩnh, nhưng bầu không khí toàn bộ Trường An thành bỗng nhiên khẩn trương lên. Trong một dân phòng, rất nhiều hắc y nhân xuất hiện ở đây, nhưng hắc y nhân này đều là cung kính nhìn về phía một người đeo mặt nạ. Một hắc y nhân cung kính nói với người mặt nạ, "Đại soái, cấm quân hôm nay từ Vạn Hoa lâu rút lui, hôm qua Võ Uy Hầu cùng Lý Thế Dân hẳn là đạt thành hợp tác gì đó, chúng ta có muốn hay không giết Võ Uy Hầu?" Người mặt nạ khoát tay áo, khàn khàn nói, "Không cần, Lý Thế Dân đã đem hoàng hậu của hắn đều đưa cho Võ Uy Hầu Tô Thần, Lý Thế Dân cùng Võ Uy Hầu Tô Thần là địch nhân, bọn hắn ở giữa nhất định sẽ phát sinh xung đột, lần này Lý Thừa Cản nếu là tạo phản thất bại, Võ Uy Hầu chính là nhân tuyển tiếp theo của chúng ta." Đại soái, Lý Thừa Cản quyết định 3 ngày sau bắt đầu hành động, 2 vạn thành vệ quân, 3 vạn hữu võ vệ, Lý Thế Dân chỉ có hơn 2 vạn cấm quân, lần này Lý Thừa Cản tạo phản nhất định có thể thành công. Người mặt nạ lạnh mắt hỏi, Kim Lô vệ tại Trường An thành thì sao? Kim Lô vệ của Trình Giảo Kim là một biên số, Lý Thừa Cản giải quyết Kim Lô vệ chưa? Một hắc y nhân trong đó vội vàng trả lời, đại soái, Kim Lô vệ quyết định hai bên không rút, sau khi Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất hiện tại phủ Trình Giảo Kim mới quyết định hai bên không rút. Trưởng Tôn Vô Kỵ, cứu cứu của Lý Thừa Cản. Xem ra Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng chọn phe, mấy ngày nay thời khắc bí mật giám thị Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân, hết thảy phân rõ ngay tại 3 ngày sau. Vâng, đại soái. Chương 422, mưa gió sắp đến Trường An thành, nhàn nhã hưởng thụ Tô Thần. Chương 422, mưa gió sắp đến Trường An thành, nhàn nhã hưởng thụ Tô Thần. Trong các vương phủ tại Trường An thành, một số vương gia cũng là cảm giác được muốn phát sinh đại sự, các nơi trong vương phủ đều ra tăng hộ vệ thủ vệ, thậm chí một số hộ vệ đều mặc áo giáp thủ hộ lấy vương phủ. Ngụy vương phủ. Ngụy vương Lý Thái vẻ mặt nghiêm túc đi tới đi lui trong phòng. Hôm nay thành vệ quân điều động, thậm chí tạ võ vệ bí mật điều động, nam vùng của hắn đều báo cáo tới. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Quân đội khác của đại đường đều điều phái đến biên cảnh. Trương An thành ngoại trừ cấm quân trong hoàng cung, chỉ còn lại thành vệ quân cùng tạ võ vệ. Thành vệ quân ở trong tay thái tử Lý Thừa Cản, tạ võ vệ ở trong tay Hầu Quân Tập, Hầu Quân Tập lại là cha vợ của thái tử Lý Thừa Cản, tạ võ vệ cũng tương đương với ở trong tay thái tử Lý Thừa Cản. Một lão đầu nghiêm túc nói với Ngụy Vương Lý Thái, "Ngụy Vương điện hạ, thái tử khẳng định muốn tạo phản, chúng ta không thể không phòng." Lý Thái lạnh mặt quát to, "Phòng? Chúng ta phòng thế nào?" Thái tử Lý Thừa Cản trong tay trưởng không thành vệ quân, còn có tạ võ vệ của Hầu Quân Tập, quân đội khác của đại đường đều không ở Trường An thành, trong tay chúng ta có quân đội sao?" Một lão giả khác đội vàng nói, "Điện hạ, chúng ta có thể đi thông báo cho bệ hạ. Chúng ta có chứng cứ sao? Chẳng lẽ chỉ bằng suy đoán liền đi nói cho phụ hoàng rằng thái tử muốn mưu phản?" "Cái này..." Lý Thái xoa xoa cái trán bất đắc dĩ nói, "Nô lão, phụ hoàng đã ú cấm mẫu hậu ta, ta không thể lại ở trước mặt phụ hoàng phạm sai lầm, ngươi hẳn phải biết không có mẫu hậu ta tồn tại, ta, thái tử Lý Thừa Cản đều sẽ bị biên duyên hóa, thậm chí phụ hoàng sẽ đuổi ta về đất phong, như vậy liền triệt để mất đi cơ hội cạnh tranh hoàng vị." Nô lão vuốt râu cười nói, "Ngụy Vương điện hạ, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng, bệ hạ anh minh thần võ, chuyện thái tử muốn tạo phản bệ hạ có thể đã phát hiện, bách kỵ bên cạnh bệ hạ cũng không phải ăn chay." "Có lẽ vậy." Trong hoàng cung, Nô Vương Lý Cách đang cùng mẫu thân hắn Dương Phi giao đàm, chuyện phát sinh ở Trường An thành Lý Cách cũng đều nói cho mẫu thân hắn Dương Phi. Một thân váy áo hoa quý dung nhan mỹ lệ Dương Phi, nàng nhìn Lý Cách nhắc nhở, "Cách nhi, hoàng hậu nương nương đã rời khỏi hoàng cung, hơn nữa còn là bị Võ Uy Hầu mang đi." Lý Cách nghe được lời Dương Phi liền phát ngộ. "Hoàng hậu nương nương bị Võ Uy Hầu Tô Thần mang đi? Chuyện này làm sao có thể?" "Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Phụ hoàng chẳng lẽ không có ngăn cản sao?" Dương Phi lắc đầu chào phúng nói, "Ngăn cản? Đây là phụ hoàng ngươi dùng hoàng hậu để trao đổi Đại Tùy Đế quốc xuất động quân đội trợ giúp Đại Đường Đế quốc, phụ hoàng ngươi sẽ ngăn cản sao?" "Cái này..." Dương Phi nghĩ đến Đại Tùy Đế quốc trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ, sau khi ca ca nàng Dương Quang chết, Đại Tùy trong một đêm liền thay đổi, tốc độ Võ Uy Hầu Tô Thần trưởng khống Đại Tùy quá nhanh. Dương Phi thở dài một hơi nói, "Ai, Đại Tùy Đế quốc của Dương gia không nghĩ tới có một ngày không bị diệt, nhưng vẫn là đổi chủ nhân, ca ca ta Dương Quảng sau khi chết, Đại Tùy liền lập tức thay đổi, không có chỉnh biến, không có phát sinh xung đột đổ máu. Đại Tùy trong một đêm liền họ Tô, mấy chục vạn quân đội Đại Tùy vậy mà toàn bộ hiệu trung Võ Uy Hầu Tô Thần, ta đến giờ đều có chút bội phục thủ đoạn của Võ Uy Hầu Tô Thần. Lý Cách nghĩ nghĩ liền hỏi Dương Phi, mẫu thân, ta có muốn hay không đi gặp Võ Uy Hầu Tô Thần? Ngươi gặp hắn làm gì? Võ Uy Hầu Tô Thần cùng chúng ta không có một chút quan hệ, ngươi chính là gặp Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi đừng quên hoàng hậu nương nương đang cùng Tô Thần ở một chỗ. Ta hiểu được. Trong phủ đệ các đại thần khác tại Trường An thành, một số đại thần lẫn nhau bái phòng đại thần khác, một số đóng chặt đại môn không gặp bất luận kẻ nào. Trường An thành phong vân dũng động, những đại thần này đã sớm phát giác được, nhưng bọn hắn đều không còn được, đại đường đế quốc vốn là thủng trăm ngàn lỗ, nếu là đại đường đế quốc lại phát sinh nội loạn, một số thế gia trong đại đường đế quốc đều có khả năng sẽ lập tức tạo phản. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng cùng một số đại thần, bọn hắn đều muốn đi hoàng cung gặp Lý Thế Dân. Nhưng khi bọn hắn đạt được một tin tức, những đại thần này đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Võ Uy Hầu Tô Thần từ trong hoàng cung mang đi hoàng hậu nương nương, những đại thần này đều là nản lòng thoái chí đóng chặt đại môn, không còn gặp bất kỳ người nào. Hoàng cung ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhìn mật báo trong tay khinh thường cười cười. Thái tử Lý Thừa Càn tạo phản, hắn đối với cái này một chút cũng không thèm để ý. Cao thủ Thanh Long Hội đã đến, Thái tử Lý Thừa Càn dám tạo phản, như vậy cao thủ Thanh Long Hội sẽ lập tức chém giết Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập, thành vệ quân cùng tả võ vệ như rắn mất đầu. Lý Thế Dân chỉ cần một đạo thánh chỉ liền có thể lắng lại. Lý Thế Dân đứng lên gắt gao nắm nắm đấm nói khẽ, Lý Thừa Càn, Lý Thái, hai đứa con trai này cũng không thể giữ lại, Trường Tôn Vô Hậu. Hoàng hậu, ha ha, Trường Tôn Vô Hậu hiện tại hẳn là đang ở trong ngực Tô Thần a. Võ Uy Hầu Tô Thần, chờ đại đường đế quốc vượt qua trận nguy cơ này, ta nhất định sẽ đem ngươi thẩm thiên đao vạn quả xử tử. Trong Vạn Hoa lâu, Tô Thần vẻ mặt nhàn nhã ngồi trong thư phòng nhìn mật tín gửi tới. Đêm qua, Tô Thần hưởng thụ một chút nhu tình của Trường Tôn Vô Hậu. Trường Tôn Vô Hậu cao quý diễm lệ khiến hắn yêu thích không buông tay, nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa, sự vũ mị của Trường Tôn Vô Hậu để Tô Thần cũng tiêu thụ vô cùng vui vẻ. Nhất là sau khi Tô Thần cho Trường Tôn Vô Hậu ăn mỹ diễm đan, Trường Tôn Vô Hậu càng thêm xinh đẹp diễm lệ, nàng cùng Trúc Ngọc Nghiên những nữ nhân thực lực cường đại kia giống nhau đều là đẹp không sao tả xiết. Liêu Sinh Tuyết Cơ rót cho Tô Thần một chén trà. Nàng lo lắng hỏi, "Chủ nhân, chúng ta không thông báo cho Địa Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm những người kia ở Lạc Dương thành sao?" Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liêu Sinh Tuyết Cơ, lắc đầu nói, "Không cần, lần này chúng ta là người xem, Trường An thành càng loạn càng tốt, chỉ cần không lan đến gần chúng ta không cần lo chuyện bao động." Liêu Sinh Tuyết Cơ thân thể mềm mại dựa vào trong ngực Tô Thần. Nàng nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, Thái tử Lý Thừa Càn có thể tạo phản thành công không?" Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Sinh Tuyết Cơ cười nói, "Khó nói, bầu không khí Trường An thành là càng ngày càng khẩn trương, Lý Thế Dân trong hoàng cung hẳn là cũng phát giác cái gì, nhưng Lý Thế Dân vẫn luôn không có hành động, ta đoán chắc Lý Thế Dân hẳn là có hậu thủ." Liêu Sinh Tuyết Cơ giật mình hỏi, "Vậy Lý Thừa Càn tạo phản là muốn thất bại rồi?" Tô Thần nhíu mày suy đoán, "Cũng không nhất định, Tuyết Cơ, ngươi đừng quên Bất Lương Nhân vẫn luôn ẩn tàng, Bất Lương Nhân sẽ không để Lý Thừa Càn thất bại, đến lúc đó, Lý Thừa Càn nếu như muốn thất bại, Bất Lương Nhân hẳn là sẽ xuất thủ trợ giúp Lý Thừa Càn." Chương 423, khí vận không tệ Tô Thần, phản quân công đánh Huyền Vũ Môn. Chương 423, khí vận không tệ Tô Thần, phản quân công đánh Huyền Vũ Môn. Tô Thần ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng là nghĩ không thông. Bất Lương Nhân khẳng định là ẩn tàng trong Trường An thành, Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân huynh đệ tương tàn là điều Viên Tiên Cương nguyện ý nhìn thấy, nếu là Lý Thừa Càn không địch lại Lý Thế Dân, Bất Lương Nhân khẳng định sẽ xuất thủ trợ giúp. Nhưng mà, Lý Thế Dân thì sao? Lý Thế Dân lúc này một chút động tĩnh đều không có, Tô Thần nghĩ không ra Lý Thế Dân rốt cuộc có ý chỗ gì. Trường An thành chỉ còn lại 3 quân đội, cấm quân trong hoàng cung, thành vệ quân tại Trường An thành, còn có tả võ vệ của hầu quân tập. Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập trưởng khống 2 quân đội, Lý Thế Dân chỉ còn lại cấm quân trong hoàng cung. Tô Thần nghĩ không ra Lý Thế Dân còn có thủ đoạn ẩn tàng gì. Tuyết Cơ, ngươi đi Nhâm Thành Vương phủ một chuyến, ngươi thay ta hỏi Lý Tông Đạo, Lý Thế Dân ở phủ cận Trường An thành có quân đội ẩn tàng hay không? Vâng, chủ nhân. Tô Thần nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ rời đi, hắn sờ lên cằm nghĩ đến Lý Tuyết Nhạn. Văn Thành công chúa Lý Tuyết Nhạn đang ở trong hoàng cung Đại Tùy, thậm chí còn bị Tiêu hoàng hậu sắc phong làm Đại Tùy thuộc phi, Tô Thần nghĩ đến mật tín hắn nhìn thấy liền im lặng lắc đầu. Hệ thống, ta hiện tại có mấy cái bảo dương? Đinh, ký chủ, ngươi giết chết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đạt được 2 cái bạch ngân bảo dương, ngươi hôm qua bá chiếm đại đường hoàng hậu đạt được 1 cái bạch ngân bảo dương, ngươi bây giờ tổng cộng có 3 cái bạch ngân bảo dương. Ta mẹ nó, bá chiếm đại đường hoàng hậu, mình cùng Trường Tôn hoàng hậu là lưỡng tình tương duyệt. Mẹ nó, hệ thống thật đúng là một kẻ mù. Mình lúc nào bá chiếm Trường Tôn vô hậu? Tô Thần nghe được lời hệ thống liền lười để ý tới hệ thống tiểu nữ. Bất quá, Tô Thần cầm xuống Trường Tôn vô hậu vậy mà sẽ đạt được 1 cái bạch ngân bảo dương. Điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hoàng hậu của một đế quốc vậy mà so với nhân vật chính còn đáng tiền hơn. Tô Thần lần trước cầm xuống Tiêu hoàng hậu đạt được bảo dương gì? Hắn xoa xoa cái trán cũng không nhớ ra được. Được rồi, Tô Thần đạt được một mỹ nữ cực phẩm diễm lệ, còn có thể lấy không một cái bạch ngân bảo dương, đây cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Hệ thống, mở ra một cái bạch ngân bảo dương. Đinh, bạch ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được võ học bí tịch tấn cấp thẻ 1 tấm, tinh nhuệ bộ binh 5000. Võ học bí tịch tấn cấp thẻ. Chẳng lẽ là có thể tấn cấp nhập môn bí tịch? Hệ thống, võ học tấn cấp thẻ là tùy ý tăng lên đẳng cấp một bản võ học bí tịch sao? Đinh, không sai, chỉ cần là võ học ký chủ tu luyện qua đều có thể tấn cấp một lần, võ học bí tịch tấn cấp cao nhất không vượt qua thần cấp. Hệ thống, nói như vậy Thiên Băng Truy Điệu thần cấp kiếm quyết là không thể tấn cấp rồi. Đinh, không sai. Tô Thần nghĩ nghĩ liền lập tức nói, "Hệ thống, tấn cấp cho ta Hỏa Quang Đồng Trần." Đinh, võ học bí mật tấn cấp thẻ sử dụng, Hỏa Quang Đồng Trần công pháp bắt đầu tấn cấp. Hỏa Quang Đồng Trần công pháp tấn cấp thành công, thiên cấp Hỏa Quang Đồng Trần tấn cấp đến vương cấp Hỏa Quang Đồng Trần công pháp. Tô Thần cảm giác một chút Hỏa Quang Đồng Trần mình tu luyện liền có chút cao hứng. Hắn hiện tại là đại tông sư. Vương cấp Hỏa Quang Đồng Trần công pháp, Tô Thần cảm giác có thể trong nháy mắt di hình đổi vị 10 dặm khoảng cách, cái này cũng không chỉ tăng lên gấp đôi, sau này năng lực né tránh cùng chạy trốn là tăng cường thật lớn. Tô Thần cảm giác lần này khí vận không tệ. Một lần mở bảo dương liền mở ra một tấm võ học bí tịch tấn cấp thẻ, Tô Thần chuẩn bị muốn rèn sắc khi còn nóng, nói không chừng còn có thể mở ra bảo vật không tệ. Hệ thống lại mở ra một cái Bạch Ngân bảo dương. Đinh, Bạch Ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được tinh nhuệ kỵ binh 5000, tinh nhuệ cùng tiễn thủ 1000. Mẹ nó, lần này vậy mà không có mở ra bảo vật. Tô Thần nhìn quân đội mở ra nhẹ gật đầu, không có bảo vật khác cũng không có gì, chí ít có mấy ngàn quân đội làm an ủi. Hệ thống, mở ra Bạch Ngân bảo dương cuối cùng. Đinh, Bạch Ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được tông sư đan 5 viên, đại tông sư đan 2 viên. Ta đi, lần này thật sự là đại bảo. Tông sư đan, đại tông sư đan. Mẹ nó, đây chính là bảo vật tốt, nhưng làm sao không có cái nào là mình có thể dùng. Tô Thần hiện tại là đại tông sư cảnh giới, hắn chính là an tông sư đan cùng đại tông sư đan cũng vô dụng. Lúc này, Thượng Tú Phương đội vàng chạy tới kêu to, "Tô Thần, không xong, thành vệ quân cùng tạ võ vệ tiến quân về phía hoàng cung." "Cái gì? Hôm nay Lý Thừa Càn liền tạo phản rồi?" Tô Thần nghe được lời Thượng Tú Phương thì vô cùng giật mình. "Lý Thừa Càn tạo phản không phải 3 ngày sau sao? Làm sao mới 1 ngày liền bắt đầu tạo phản rồi? Mẹ nó, Lý Thừa Càn đây là cố lộng huyền hư, đây là lừa gạt tất cả mọi người." Thượng Tú Phương vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hẳn là vậy, mấy bạn quân đội từ Trường Lạc Phường tiến quân về phía hoàng cung, đây rõ ràng là muốn công đánh hoàng cung." Tô Thần vội vàng nói với Thượng Tú Phương, "Tú Phương, ta sẽ lưu lại 5000 quân đội thủ vệ Vạn Hoa lâu, ta một lát nữa đi hoàng cung xem một chút." Tô Thần nghĩ nghĩ liền bố trí 5000 quân đội ở xung quanh Vạn Hoa lâu. Trường An thành hôm nay sẽ loạn lên. Trong Vạn Hoa lâu cũng chỉ có Thượng Tú Phương là một tông sư cảnh giới, những vũ nữ khác đều là mỹ nữ tay trói gà không chặt. Tô Thần lo lắng sau khi Trường An thành phát sinh bạo loạn, sẽ có người thấy sắc này lòng tham đến Vạn Hoa lâu cướp đoạt mỹ nữ. "Ngươi còn có quân đội tại Trường An thành?" Thượng Tú Phương vẻ mặt giật mình hỏi. "Nơi này chính là Trường An thành. Tô Thần lúc nào bí mật điều động quân đội đến Trường An thành? Chẳng lẽ thủ quân Trường An thành đều không có phát hiện sao? Đây chính là 5000 quân đội, không phải 50, 500 quân đội. Tô Thần là làm thế nào đem 5000 quân đội len lén lút lút ẩn tàng tại Trường An thành?" Tô Thần lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Thượng Tú Phương nói, "Ừm, một lát nữa ngươi cầm lệnh bài của ta đi gặp Thiên Phu trưởng quân đội, 5000 quân đội sau này sẽ do ngươi cùng vô hậu chỉ huy." Thượng Tú Phương tiếp nhận lệnh bài lo lắng nói, "Ta hiểu được, Tô Thần, ngươi phải cẩn thận một chút." Tô Thần gật đầu với Thượng Tú Phương, hắn liền phát động Hỏa Quang Đồng Trần biến mất trong phòng. Sau khi Tô Thần biến mất một hồi, thái cực đồ đen trắng cũng chậm rãi tiêu tán. Hoàng cung, Huyền Vũ Môn, mấy bạn quân đội đang công đánh Huyền Vũ Môn. Cấm quân trên tường thành hoàng cung không ngừng bắn giết quân đội vào tới, nhưng phản quân bên ngoài Huyền Vũ Môn số lượng quá nhiều, Huyền Vũ Môn cũng không phải tường thành cao lớn, hơn 10 thang mây đã dựng lên tường thành, một số quân đội đang leo lên thang mây giết về phía trên Huyền Vũ Môn. "Ta đi, Lý Mậu Trinh, ngươi sao cũng tới rồi?" Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện trên một tháp canh trong hoàng cung, hắn liền phát hiện nữ đế Lý Mậu Trinh cũng vừa mới đến. Nữ đế Lý Mậu Trinh nhìn thấy Tô Thần xuất hiện liền lạnh lùng nói, "Ngươi đến làm gì? Nơi này là ta tới trước, ngươi đi chỗ khác." "Dựa vào cái gì?" "Lý Mậu Trinh, chúng ta là đồng thời đến tháp canh này, muốn rời khỏi cũng là ngươi rời khỏi." Chương 424, tái diễn Huyền Vũ môn chỉ biến, mặt mũi quét rác Lý Thế Dân. Chương 424, tái diễn Huyền Vũ môn chỉ biến, mặt mũi quét rác Lý Thế Dân. Tô Thần nghe được lời nữ đế Lý Mậu Trinh liền nhíu môi. "Rời khỏi? Dựa vào cái gì mình rời khỏi?" Tô Thần cùng nữ đế cùng nhau đến tháp canh này, nữ đế một câu liền để hắn rời khỏi. Chẳng lẽ mình là thủ hạ của nữ đế sao? Ngươi? Nữ đế Lý Mậu Trinh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng không có để ý tới tên khôn kiếp này nữa. Chỉ là Tô Thần xuất hiện tại trong hoàng cung, Lý Mậu Trinh cũng muốn biết Tô Thần trong chuyện Lý Thừa Càn tạo phản, tên khốn kiếp này có âm mưu gì. Huyền Vũ Môn, giờ phút này chiến tranh đã tiến hành gần một canh giờ. Cấm quân trên tường thành Huyền Vũ Môn sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Hai vạn thành vệ quân đối với cấm quân không có uy hiếp gì, nhưng hơn 3 vạn tạ võ vệ tinh nhuệ từng tham dự chiến tranh, điều này khiến cấm quân trong hoàng cung khó mà chống đỡ. Trên tường thành Huyền Vũ Môn càng ngày càng nhiều binh sĩ tả võ vệ công lên tường thành, Huyền Vũ Môn thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một tướng quân cưỡi ngựa bên ngoài Huyền Vũ Môn lớn tiếng kêu lên, "Giết cho ta, thái tử điện hạ có lệnh, công phá Huyền Vũ Môn, chúng tướng sĩ đều có thể phong tước, cũng có thể đạt được ngàn lượng bạc ban thưởng." Một giáo úy xông lên tường thành Huyền Vũ Môn giơ chiến đao kêu lên, "Giết, trong Huyền Vũ Môn chỉ có 2 vạn cấm quân, giết vào Huyền Vũ Môn, thăng quan tiến chức ngay tại trước mắt." "Giết, xông vào hoàng cung, ta muốn tiền thưởng, 1000 lượng bạc, đây là rất nhiều tiền tài, giết, giết vào Huyền Vũ Môn." "Giết, vì thăng quan tiến chức." Cấm quân không kiên trì được nữa rồi, giết vào hoàng cung. "Ha ha, trong hoàng cung mỹ nữ như mây, giết vào hoàng cung cấp mỹ nữ." "Giết, giết vào hoàng cung cấp mỹ nữ, cấp tiền tài." "Cấp mỹ nữ, cấp tiền tài." Phản quân bên ngoài Huyền Vũ Môn, lúc đầu đều hét lớn vì thăng quan tiến chức mà xung phong liều chết về phía Huyền Vũ Môn, nhưng theo tiếng la hét của một tên háo sắc, càng ngày càng nhiều binh sĩ quân đội muốn xông vào hoàng cung cấp mỹ nữ, cấp tiền tài bảo vật. Một đám ô hợp. Tô Thần nghe được tiếng la hét của phản quân liền khinh thường nói, Quân đội đại đường có thể là đã lâu không được phát quân lương, những binh sĩ này đều có thể là nghèo đến điên rồi. Xông vào hoàng cung cấp mỹ nữ, cấp tiền tài. Đây quả thực là tạo phản danh xứng với thực. Lý Thừa Càn nếu như đến nơi, nghe được lời của những binh sĩ này, hắn có thể cũng sẽ bị tiếng hò hét của binh sĩ làm cho tức điên lên mất. Nữ đế Lý Mậu Trinh lạnh lùng liếc nhìn Tô Thần một cái. Nàng không để ý tới tiếng la hét dưới chân tường thành Huyền Vũ Môn. Từ xưa đến nay, tạo phản đều phải đổ máu, dưới sự hỗn loạn của tạo phản thì đốt giết đánh cướp, gian dâm cướp bóc đều sẽ xảy ra. Vâng. Lúc này, cửa thành Huyền Vũ Môn bị công phá. Từng đội phản quân đều xông vào cửa thành đã bị phá mở. Cấm quân thủ vệ Huyền Vũ Môn cũng từ trên Huyền Vũ Môn rút lui xuống. Cửa thành Huyền Vũ Môn bị công phá, cấm quân lại thủ ở tường thành đã không còn ý nghĩa gì nữa. A, Lý Thừa Càn đến rồi. Tô Thần nhìn thấy Lý Thừa Càn được mấy ngàn quân đội bảo hộ cưỡi ngựa đến. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Phản quân công đánh Huyền Vũ Môn, Lý Thừa Càn không có đến, Hầu Quân Tập thế mà cũng không có đến. Lý Thừa Càn cùng Hầu Quân Tập vừa rồi là đi làm cái gì? Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với công đánh Huyền Vũ Môn? Giờ phút này, trên quảng trường hoàng cung, cấm quân xếp thành phòng thủ quân trận, thủ hộ đại điện hoàng cung phía sau. Phản quân lúc này cũng dừng lại thế tiến công trên quảng trường hoàng cung. Bất quá, phản quân cũng chỉ là tổ chức quân trận, chuẩn bị tiến công cấm quân trước mặt. Lúc này, Lý Thừa Càn cưỡi ngựa đi tới trên quảng trường, hắn nhìn về phía cấm quân tướng quân Lý Quân Tiễn ở đối diện liền hét lớn: "Lý Quân Tiễn, ngươi bây giờ đầu hàng cô vương, cô có thể tha cho ngươi khỏi chết, người nhà của ngươi cũng có thể bất tử." Lý Quân Tiễn lau máu trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc kêu lên: "Thái tử điện hạ, ngài đây là tạo phản, ta Lý Quân Tiễn không có khả năng đầu hàng." Lý Thừa Càn nghe được lời của Lý Quân Tiễn liền cười lớn: "Ha ha ha, tạo phản? Lý Quân Tiễn, Huyền Vũ Môn chi biến ngươi hẳn là không có quên chứ? Ta là tạo phản, vậy Lý Thế Dân thì sao? Lý Thế Dân lúc trước phát động Huyền Vũ Môn chi biến giết chết tiền thái tử Lý Kiến Thành, đây chẳng lẽ không phải là tạo phản sao?" Lý Quân Tiễn nghe được lời của Lý Thừa Càn liền trầm mặc. Lý Thế Dân là tạo phản đoạt được hoàng vị, mà bây giờ, nhi tử của Lý Thế Dân cũng học theo Lý Thế Dân tạo phản muốn đoạt lấy hoàng vị. Đây quả thực không hổ là phụ tử ruột thịt, giống nhau tạo phản, giống nhau là tại Huyền Vũ Môn muốn đoạt lấy hoàng vị. Lý Thừa Càn, chấm vẫn là xem thường ngươi. Lúc này, Lý Thế Dân dưới sự hộ vệ của Bách Kỵ từ trong đại điện đi ra. Hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn, tràn đầy phẫn nộ. Lý Thế Dân dung túng Lý Thừa Càn tạo phản, là bởi vì hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Nhưng Lý Thừa Càn thế mà ở trước mặt mấy vạn quân đội nhắc tới Huyền Vũ Môn chỉ biến, điều này làm cho Lý Thế Dân hận không thể lập tức chạm sát đứa con trai này của hắn. Lý Thừa Càn nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, hắn vẻ mặt phẫn nộ hét lớn: "Lý Thế Dân, chẳng lẽ ta nói sai sao?" Lý Thế Dân lạnh lùng nói: "Ngươi không sai, nhưng ngươi hôm nay làm chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi là tội không thể tha." Ha ha ha. Lý Thừa Càn nghe được lời của Lý Thế Dân liền lại nở nụ cười. Đại nghịch bất đạo. Lời này từ trong miệng Lý Thế Dân nói ra quả thực là buồn cười. Lý Thừa Càn cảm thấy người phụ thân này thật sự là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ rồi. Huyền Vũ Môn chỉ biến, Lý Thế Dân giết huynh giết đệ, ba chiếm huynh tẩu để muội, cầm tù phụ thân. Lý Thế Dân làm chẳng lẽ là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là một tên tiểu nhân vô sỉ. Ngươi giết huynh giết đệ, ba chiếm huynh tẩu để muội, thậm chí ngay cả phụ thân ngươi đều cầm tù, ta làm chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo? Chẳng lẽ ngươi cái tên Ngụy quân tử này chính là một thân trong sạch sao? Lý Thế Dân vẻ mặt phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm giận dữ hét: "Khốn kiếp, Lý Thừa Càn, ngươi đây là đang tìm cái chết!" Lý Thừa Càn không để ý tới sự uy hiếp của Lý Thế Dân. Hắn hiện tại có hơn 4 vạn quân đội. Lý Thế Dân trong tay chỉ còn lại hơn 1 vạn quân đội một chút. Muốn khai chiến, Lý Thừa Càn cũng không sợ hãi Lý Thế Dân, huống chi trong tay hắn còn có cao thủ Huyền Minh giáo trợ giúp, lần này Lý Thế Dân chết chắc rồi. Lý Thừa Càn nghĩ đến mẫu thân trưởng tôn hoàng hậu của hắn, hắn liền vẻ mặt căm hận mắng nhiếc Lý Thế Dân: "Lý Thế Dân, biết vì sao khi quân đội tiến công Huyền Vũ Môn, ta không có kịp thời đến không? Mẫu hậu ta đâu? Đại Đường hoàng hậu đâu? Ngươi thế mà đem mẫu hậu ta tặng cho Đại Tùy Võ Uy hầu Tô Thần, ngươi vì đạt được Đại Tùy đế quốc xuất binh trợ giúp Đại Đường, ngươi thế mà ngay cả hoàng hậu của mình đều tặng người. Lý Thế Dân, ngươi chính là một tên tiểu nhân mặt người dạ thú." Trên quảng trường hoàng cung, mấy vạn quân đội sau khi nghe được lời của Lý Thừa Càn, tất cả binh sĩ trên quảng trường đều nhìn về phía Lý Thế Dân. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân thế mà đem Đại Đường hoàng hậu đều tặng người, điều này làm cho tất cả binh sĩ nơi này nhìn về phía Lý Thế Dân đều tràn đầy khinh thường. Nữ đế Lý Mậu Trinh nghe được lời của Lý Thừa Càn, nàng nhìn về phía Tô Thần chào phúng nói: "Đại Đường hoàng hậu, Đại Ma Vương, không nghĩ tới ngươi thế mà bá chiếm Đại Đường hoàng hậu, ngươi thật đúng là một tên sắc phôi vô sỉ không biết xấu hổ." Chương 425, Lý Thừa Càn ngoan độc vô tình, có cha ắt có con. Chương 425, Lý Thừa Càn ngoan độc vô tình, có cha ắt có con. Tô Thần giờ phút này là vẻ mặt một bức. Lý Thừa Càn thế mà biết chuyện của trưởng tôn vô cấu. Chuyện này không nên bị người khác biết mới đúng. Tô Thần chỉ nói qua với Thượng Tú Phương, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ tỷ muội cũng biết, nhưng các nàng đều không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Lý Thế Dân càng thêm không có khả năng đem chuyện mất mặt mũi này nói ra. Lý Thừa Càn là làm sao biết được? Chẳng lẽ là bên người Lý Thế Dân có gian tế của bất lương nhân? Chắc không được. Chắc không được Lý Thừa Càn sẽ đến Huyền Vũ Môn muộn như vậy. Lý Thừa Càn hẳn là đi Vạn Hoa Lâu muốn mang đi trưởng tôn vô cấu. May mắn mình an bài 5000 quân đội bảo hộ Vạn Hoa Lâu, nếu không trưởng tôn vô cấu thật sự sẽ bị Lý Thừa Càn mang đi. Chuyện này liên quan cái dám gì đến ngươi? Tô Thần khi nghe được lời chào phúng của nữ đế Lý Mậu Trinh, hắn liền không khách khí giận dữ đáp trả. Nữ đế Lý Mậu Trinh thật đúng là chuyện gì cũng muốn quản, chuyện này cùng Lý Mậu Trinh có cái dám quan hệ? Lý Mậu Trinh lạnh lùng hừ lạnh nói: "Hừ, một tên sắt phôi vô sỉ, ngươi ở bên cạnh ta làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Vậy ngươi có thể rời đi. Đại Ma Vương, đừng chọc giận ta, ngươi nếu là muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Lý Mậu Trinh, ngươi sau này nếu rơi vào trong tay ta, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không có ngày đó, cho dù có ngày đó, ta cũng sẽ giết ngươi trước. Chờ xem. Thử. Tô Thần cùng Lý Mậu Trinh đồng thời quay đầu không nhìn đối phương. Bọn hắn nếu là tiếp tục đấu võ một nữa, có thể sẽ đánh nhau, thậm chí Lý Mậu Trinh sẽ nhịn không được làm thịt Tô Thần. Chủ nhân. Lúc này, Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Như nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần. Tuyết Cơ, Lý Tông Đạo nói thế nào? Chủ nhân, xung quanh Trường An thành không có quân đội, tất cả quân đội đại đường đều bị phái đi bên cạnh. Tô Thần nghe được lời của Liễu Sinh Tuyết Cơ liền vô cùng nghi hoặc. Xung quanh Trường An thành không có quân đội, chỉ là Lý Thế Dân vì sao lại mặc kệ Lý Thừa Càn tạo phản? Điều này nói không thông. Trên quảng trường hoàng cung, Lý Thế Dân hiện tại là ở thế yếu, nếu như Lý Thế Dân không có hậu thủ, Lý Thừa Càn thật sự có thể giết Lý Thế Dân. Liễu Sinh Phiêu Như hành lễ với Tô Thần nói, chủ nhân, lúc trước Lý Thừa Càn mang theo quân đội muốn xông vào Vạn Hoa lâu, bất quá bị hắc giáp quân đội của chúng ta ngăn cản, Lý Thừa Càn cũng không có cùng quân đội của chúng ta phát sinh xung đột liền rời đi. Ừm, ta đoán được rồi. Tô Thần nhìn về phía quảng trường hoàng cung liền càng thêm nghi hoặc. Lý Thừa Càn rốt cuộc là từ đâu biết được chuyện của Trường Tôn vô cấu? Lý Thế Dân rốt cuộc còn có hậu thủ gì? Huyền Vũ môn chi biến hôm nay thật đúng là lộ ra quỷ dị. Phúc. Bên ngoài đại điện hoàng cung, Lý Thế Dân sắc mặt xanh mét phun ra một búng máu. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn thế mà biết chuyện của Trường Tôn hoàng hậu, thậm chí còn trước mặt mọi người nói ra. Nghịch tử, cái tên nghịch tử đáng chết này. Lý Thế Dân hối hận vì đã tự đại, hắn nếu là sớm ra tay giết Lý Thừa Càn, chuyện xấu hôm nay đều sẽ không bị toàn bộ rũ ra. Toàn bộ quảng trường hoàng cung một mảnh yên tĩnh. Tất cả binh sĩ đều ngây người nhìn Lý Thế Dân. Thanh vệ quân, tả võ vệ, thậm chí cấm quân hoàng cung, những binh sĩ này đối với vị hoàng đế đại đường này là vô cùng xem thường. Lúc này, hầu quân tập mang theo một ít quân đội áp giải 6-7 người, nhanh chóng đi tới quảng trường hoàng cung. Hắn đi tới bên cạnh Lý Thừa Càn liền hành lễ nói, điện hạ, tất cả các hoàng tử đều bị bắt tới, chỉ là những đại thần kia không có bị bắt tới. Kim Ngô vệ của Trình Giảo Kim đã xuất động, chúng ta muốn bắt những đại thần kia, Kim Ngô vệ của Trình Giảo Kim sẽ ra tay. Lý Thừa Càn nhìn các hoàng tử bị trói liền gật đầu nói, hầu quân tập, chúng ta không cần quản những đại thần kia, chỉ cần chúng ta đem các hoàng tử ở đây đều trừ bỏ, lại giết Lý Thế Dân, những đại thần kia sẽ lựa chọn ủng hộ chúng ta. Hầu quân tập vẻ mặt âm ngoan nói, điện hạ, bây giờ muốn xử tử những hoàng tử này sao? Lý Thừa Càn mặt không biểu tình lạnh lùng nói, giết, phải ngay trước mặt Lý Thế Dân giết những nhi tử này của hắn. Vâng, điện hạ. Chuẩn bị hành hình. Hầu quân tập phất phất tay ra lệnh. Một đội binh sĩ áp giải các hoàng tử bị trói đi tới trước quân đội. Từng hoàng tử bị ấn quỳ rạp trên mặt đất. Những hoàng tử này không chỉ bị trói chặt, thậm chí miệng cũng bị chặn lại. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thừa Càn muốn giết bọn hắn, những hoàng tử này từng người đều không ngừng dãy rủa. Lý Thế Dân nhìn thấy các nhi tử của hắn đều bị áp giải quỳ trên mặt đất, Nô Vương Lý Cách, Ngụy Vương Lý Thái, Tề Vương Lý Hữu, Thục Vương Lý Âm, Việt Vương Lý Trinh bảy nhi tử toàn bộ đều ở đây. Hắn liền có dự cảm không tốt. Lý Thế Dân vẻ mặt phẫn nộ đội vàng hét lớn, "Lý Thừa Càn, ngươi đây là muốn làm gì? Những người này đều là huynh đệ của ngươi, còn có đệ đệ cùng một mẹ đẻ ra là Lý Thái, ngươi chẳng lẽ ngay cả những huynh đệ này đều muốn giết sao?" Lý Thừa Càn chào phúng Lý Thế Dân, "Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền không có giết qua huynh đệ của ngươi?" "Nghịch tử, ngươi cái tên nghịch tử cầm thú không bằng này." Lý Thế Dân thật sự là hối hận rồi. Cục diện hôm nay đều là do hắn một tay tạo thành. Lý Thế Dân cho rằng Đại Đường Đế quốc có Đại Tùy Đế quốc trợ giúp, tất cả mọi thứ đều ở trong sự khống chế của hắn. Sự ngoan độc của Lý Thừa Càn làm cho hắn không nghĩ tới. Tất cả nhi tử của Lý Thế Dân thế mà đều bị bắt tới, Lý Thừa Càn rõ ràng là muốn tàn sát tất cả huynh đệ của hắn. "Hầu quân tập, giết." "Vâng, điện hạ, lập tức hành hình." Phốc phốc phốc. Từng đao phủ thủ nhanh chóng chém xuống đầu của tất cả hoàng tử. Lý Thế Dân nhìn thấy tất cả nhi tử bị chém sát, hắn sắc mặt tái nhợt căm hận kêu lên, "Lý Thừa Càn, tên lịch tử này, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục." Lý Thừa Càn khinh thường cười nhạo nói, "Lý Thế Dân, ta nếu là xuống địa ngục, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Ta hôm nay làm hết thảy đều là học từ ngươi, ngươi đừng quên những việc ngươi làm trước kia." Tô Thần nhìn thấy Lý Thừa Càn hạ lệnh trảm sát tất cả nhi tử của Lý Thế Dân, hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn liền cảm thấy trước kia đã xem thường vị thái tử điện hạ này. Tâm ngoan thủ lạn. Sự tàn nhẫn của Lý Thừa Càn và Lý Thế Dân quả thực kẻ tám lạng người nửa cân, hai người này thật đúng không hổ là cha con. Lần này nhi tử của Lý Thế Dân muốn chết sạch rồi. Nữ đế Lý Mậu Trinh nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng ngạo nghễ hỏi, "Đại Ma Vương, nhi tử của Lý Thế Dân đều phải chết sạch, điều này đối với Đại Tùy Đế quốc của ngươi chính là vô cùng có lợi, ngươi trong lần Lý Thừa Càn tạo phản này có âm mưu gì?" Tô Thần liếc nhìn Lý Mậu Trinh một cái liền trả lời, "Lý Mậu Trinh, ta chỉ là một người xem kịch, chuyện xảy ra trong hoàng cung đại đường đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi vẫn là chú ý những người giang hồ ẩn tàng xung quanh đi, nơi này chính là có rất nhiều cao thủ giang hồ ẩn tàng xung quanh đấy." Nữ đế Lý Mậu Trinh nhìn thoáng qua xung quanh liền khinh thường nói, "Người giang hồ xung quanh đều là một đám tôm tép nhãi nhép, cao thủ chân chính còn chưa tới." Chương 426, bán lao bà Lý Thế Dân, Thanh Long hội cùng Huyền Minh giáo ra sân. Chương 426, bán lao bà Lý Thế Dân, Thanh Long hội cùng Huyền Minh giáo ra sân. Nữ đế Lý Mậu Trinh đã sớm phát hiện người giang hồ ẩn tàng xung quanh. Người giang hồ xuất hiện xung quanh chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép. Những người giang hồ cường đại kia hoặc là đang ẩn tàng không hiện thân, hoặc là còn chưa tới. Bất quá, nữ đế Lý Mậu Trinh tin tưởng những người giang hồ cường đại kia đều ẩn tàng ở xung quanh. Trên quảng trường hoàng cung đã là quyết đấu cuối cùng. Mặc kệ là Lý Thế Dân thắng hay là Lý Thừa Cản thắng, những người giang hồ cường đại kia cũng nên sắp xuất hiện rồi. Tô Thần đột nhiên nhìn về phía Lý Mậu Trinh hỏi, "Lý Mậu Trinh, ngươi sẽ không phải là muốn cứu Lý Thế Dân chứ? Ta làm cái gì cần ngươi quản sao?" Lý Mậu Trinh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng lúc trước là chuẩn bị muốn cứu Lý Thế Dân một mạng, điều này sẽ có trợ giúp cho sự phát triển của Huyền Âm Vương. Nhưng sự xuất hiện của Tô Thần khiến Lý Mậu Trinh thay đổi chủ ý. Lý Thế Dân cùng Đại Đường Đế quốc đã hết thuốc chữa rồi, Lý Mậu Trinh cho dù cứu được Lý Thế Dân cũng là cứu vô ích. Tô Thần mặt không biểu tình nhắc nhở Lý Mậu Trinh, "Lý Mậu Trinh, nếu như ngươi muốn cứu Lý Thế Dân, như vậy chúng ta sau này sẽ là kẻ địch, ngươi hẳn là hiểu rõ ta và Lý Thế Dân là kẻ thù." Lý Mậu Trinh khinh thường chào phúng Tô Thần, "Xuy, ta đương nhiên biết, ngươi thế nhưng là bá chiếm hoàng hậu của Lý Thế Dân, các ngươi thế nhưng là kẻ thù không đội trời chung." "Mẹ kiếp, sao lại nhắc đến chuyện bá chiếm trưởng tôn vô cấu? Hắn và Lý Thế Dân là địch quốc. Đại Đường Đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn diệt, Lý Thế Dân càng thêm là không có khả năng sống sót. Chuyện này có hay không có trưởng tôn vô cấu đều sẽ xảy ra, Lý Mậu Trinh cái nữ nhân này làm sao lại nhớ kỹ chuyện này như vậy?" Tô Thần bĩu môi liền không thèm để ý tới Lý Mậu Trinh nữa. Hắn ôm Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn về phía quảng trường hoàng cung, Tô Thần muốn nhìn xem Lý Thế Dân rốt cuộc còn có hậu thủ gì. Lý Mậu Trinh nhìn thấy Tô Thần không để ý tới nàng, nàng nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Cái tên khốn kiếp này. Lý Mậu Trinh muốn Huyền Âm Phường cùng Tô Thần hợp tác, dù sao Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy. Nhưng nàng nhìn thấy Tô Thần liền nhịn không được phẫn nộ. Cái này còn hợp tác cái rắm. Trên quảng trường hoàng cung, Lý Thế Dân vẻ mặt căm hận trừng mắt nhìn Lý Thừa Cản. Bảy nhi tử của hắn đều đã chết, chỉ còn lại cái tên lịch tử Lý Thừa Cản này, Lý Thế Dân cũng không có khả năng lưu lại tên lịch tử này. "Lý Thừa Cản, ngươi hôm nay phải chôn cùng các huynh đệ của ngươi." "Lý Thế Dân, ngươi còn chưa nhìn rõ cục thế sao? Ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Nhìn xem xung quanh, quân đội của ta thế nhưng là nhiều hơn quân đội của ngươi, ngươi còn đang nằm mơ giữa ban ngày sao?" Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng liền nhìn về một bên kêu lên, "Hừ, Tứ Long thủ, đến lượt các ngươi ra tay rồi, chấm muốn đầu lâu của Lý Thừa Cản cùng hầu quân tập." "Siêu." Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thế Dân, hắn nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản cùng hầu quân tập, sau đó nói với Lý Thế Dân, "Hoàng đế bệ hạ, ngươi nếu là sớm một chút để ta ra tay, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện cục diện này. Đây là ta sơ ý rồi, Tứ Long thủ, lần này phải làm phiền ngươi." "Hoàng đế bệ hạ, vi phi không tệ, nhưng ta càng thêm thích Dương phi, sau khi chuyện thành công, Dương phi thuộc về ta thế nào?" "Ngươi, chấm đã đem vi phi bàn cho ngươi rồi, Tứ Long thủ, ngươi đây là muốn thừa hỏa đả kiếp sao?" Lý Thế Dân nghe được lời của hắc y nhân liền vô cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới Tứ Long thủ của Thanh Long hội còn đánh chủ ý lên Dương phi. Đáng chết. Lý Thế Dân vì mời Thanh Long hội ra tay, hắn đã đem vi phi, một trong tứ phi, để cho tên khốn kiếp này trả đạm. Cái tên Tứ Long thủ này thế mà còn không biết đủ. Hắc y nhân vẻ mặt khinh thường chào phúng nói, "Lý Thế Dân, ngươi bây giờ không có Thanh Long hội chúng ta trợ giúp, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lại nói ngươi lần này chỉ là cho chúng ta một cái hứa hẹn miệng, nếu là ngươi sau này không thực hiện hứa hẹn, Thanh Long hội chúng ta đến cùng chẳng phải là uổng công bận rộn một hồi." Lý Thế Dân nghe được lời của Hắc Y Nhân liền phẫn nộ kêu lên, "Đáng chết, chấm đồng ý, Tiêu Tư Bồ, ngươi mau giết Lý Thừa Cản cùng hầu quân tập." Lý Thế Dân không còn cách nào khác. Nếu là cao thủ Thanh Long hội lúc này rời khỏi, hắn hôm nay sẽ chết trong tay Lý Thừa Cản. Một nữ nhân mà thôi. Dương Phi tuy rằng là nữ nhân hắn vô cùng yêu thích, nhưng đối với sinh tử của hắn, đối với hoàng vị, Lý Thế Dân cũng không thèm để ý đem Dương Phi tặng cho Thanh Long hội Tứ Long thủ Tiêu Tư Bồ. Bụp bụp bụp. Thanh Long hội Tứ Long thủ Tiêu Tư Bồ nghe được Lý Thế Dân đồng ý, hắn liếm liếm lưỡi, vỗ vỗ tay. Lúc này, trên các lầu các ở quảng trường hoàng cung xuất hiện hơn 40 hắc y nhân. Những hắc y nhân này thực lực thấp nhất đều là tông sư cảnh giới, thậm chí trong đó còn có hơn 10 đại tông sư. Tiêu Tứ Vô phất phất tay ra lệnh, "Lên, giết Lý Thừa Cản cùng hầu quân tập." "Vâng, Tứ Long thủ." Lý Thừa Cản sau khi Tiêu Tứ Vô xuất hiện liền đề phòng. Một người giang hồ nhanh chóng đến, hắn đoán được Lý Thế Dân hẳn là đã mời cao thủ giang hồ muốn giết hắn, may mắn hắn cũng sớm có chuẩn bị. Lý Thừa Cản nhìn thấy hơn 40 hắc y nhân xuất hiện trên lầu các hoàng cung. Hắn phất phất tay hét lớn, "Huyền Minh giáo, giết những hắc y nhân kia." "Xiêu xiêu xiêu." Lúc này, từng người giang hồ mặc quỷ phục nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường. Hơn 100 người giang hồ âm u đầy tử khí, trong đó có 10 đại tông sư, hơn 20 tông sư, những người còn lại đều là tiên tiến cảnh. Những người giang hồ quỷ phục này sau khi nghe được mệnh lệnh của Lý Thừa Cản, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía hắc ý nhân xung sắc qua. Hầu quân tập, ra lệnh quân đội phối hợp Huyền Minh giáo chạm sát những hắc ý nhân kia. "Vâng, thái tử điện hạ." Hầu quân tập gật đầu với Lý Thừa Cản. Hắn phất tay ra lệnh, "Công thành nỏ, cung tiễn thủ chuẩn bị, mục tiêu hắc ý nhân, bắn chết bọn hắn cho ta." "Xiêu xiêu xiêu." Một vạn cung tiễn thủ nghe lệnh liền bắt đầu bắn giết hắc y nhân. Mũi tên dày đặc bắn qua, hơn 40 hắc y nhân thực lực tuy rằng cường đại, nhưng vẫn có 4-5 người bị bắn thương. Lý Thế Dân nhìn thấy quân đội của Lý Thừa Cản bắn tên, hắn đội vàng cũng ra lệnh, "Lý Quân Tiễn, ra lệnh cấm quân bắn tên cho ta." Lý Quân Tiễn đội vàng ra lệnh cho cấm quân cung tiễn thủ chuẩn bị, mục tiêu người giang hồ đối diện, bắn chết cho ta." "Siêu siêu siêu." Hơn 3000 cung tiễn thủ của cấm quân cũng đội vàng bắn tên, nhưng cung tiễn thủ của cấm quân quá ít, thân pháp quỷ dị của đám người Huyền Minh giáo nhau nhau tránh được sự bắn giết của cung tiễn thủ. Tô Thần khi nhìn thấy hắc y nhân xuất hiện, hắn liền nhìn ra là người của Thanh Long hội. Trang phục của những người này giống hệt Thanh Long hội từng ám sát hắn. Tô Thần không nghĩ tới Thanh Long hội lại là hậu thủ của Lý Thế Dân. "Ta đi, Thanh Long hội, hậu thủ của Lý Thế Dân thế mà là Thanh Long hội, Tứ Long thủ Tiêu Tứ Bồ." đây là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đi. Lý Mậu Trinh khinh thường cười nhạo nói, thiên nhân cảnh trung kỳ, một cái lao bất tử mới là thiên nhân cảnh trung kỳ, lao ra hỏa kia sau này cũng chỉ như vậy thôi. Lý Mậu Trinh, tuổi của ngươi hình như cũng không nhỏ đi. Chương 427, lại muốn chết Tô Thần, mặt dày vô sỉ Lý Thế Dân. Chương 427, lại muốn chết Tô Thần, mặt dày vô sỉ Lý Thế Dân. Tô Thần sau khi nghe được Lý Mậu Trinh nói Tiêu Tứ Vô là một lao gia hỏa, hắn lại tìm đường chết nhịn không được hỏi tuổi của Lý Mậu Trinh. Tô Thần nói xong liền hối hận. Bên cạnh hắn hiện tại không có thiên nhân cảnh Lý Thuần Phong, cũng không có thiên nhân cảnh nào khác. Lý Mậu Trinh nếu là phẫn hận ra tay với hắn, Tô Thần lần này coi như phải bị Lý Mậu Trinh giáo huấn rồi. Khu, Lý Mậu Trinh, ta vừa rồi cái gì cũng không nói, ngươi cũng cái gì đều không có nghe thấy. Lý Mậu Trinh khi nghe được lời của Tô Thần liền phẫn nộ. Tuổi không nhỏ. Tuổi của nàng đúng là không nhỏ. Nhưng tên khốn kiếp này năm lần bảy lượt hỏi tuổi của một nữ nhân, lần này càng là muốn trào phúng mình tuổi lớn. Lý Mậu Trinh không thể buông tha tên khốn kiếp này. Nàng tuy rằng sẽ không giết tên khốn kiếp này, nhưng giáo huấn hắn một chút cũng sẽ làm cho nàng hạ giận. Tô Thần, ngươi muốn chết. Mẹ kiếp. Tô Thần nhìn thấy Lý Mậu Trinh thật sự bị chọc giận. Hắn biết sắp xong đời rồi. Mẹ nó, mau trốn. Tô Thần ôm Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Như vội vàng phát động hỏa quang đồng trần, hắn muốn mau chóng rời khỏi bên cạnh Lý Mậu Trinh. Một tiên nhân cảnh. Lý Mậu Trinh nếu là ra tay với hắn, Tô Thần căn bản là không có cách nào ngăn cản. Vâng. Thử, ngươi trốn được sao? Lý Mậu Trinh nhìn thấy Tô Thần muốn chạy trốn, thậm chí một cái thái cực đồ đen trắng xuất hiện dưới chân Tô Thần, nàng đội vàng vùng trưởng công kích về phía Tô Thần. Ta kháo. Tô Thần lập tức đi lệch hướng muốn chạy trốn. Nhưng hắn vẫn bị công kích của Lý Mậu Trinh đánh trúng, Tô Thần mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Như rơi xuống trên quảng trường hoàng cung. Trên quảng trường hoàng cung, Thanh Long hội cùng Huyền Minh giáo đang giao chiến, thậm chí mấy vạn quân đội đang giao chiến. Tất cả mọi người trên quảng trường nhìn thấy từ không trung đột nhiên rơi xuống ba người, binh sĩ cùng người giang hồ ở đây đều không biết là địch hay bạn. Nhất thời, chiến tranh trên quảng trường hoàng cung đột nhiên cũng ngừng lại. Quân đội và người giang hồ của Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn đều nhao nhao lui ra, giữa quảng trường chỉ còn lại ba người Tô Thần cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ tỉ muội. Khu khu cụ. Tô Thần buông lỏng Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ liền ho khan, hắn không nghĩ tới Lý Mậu Trinh sẽ ra tay nhanh như vậy. Bất quá còn tốt. Nữ đế Lý Mậu Trinh không có ý muốn giết hắn, nếu không lần này tìm đường chết là thật sự chết chắc. Chủ nhân, ngài không có việc gì chứ? Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng đỡ Tô Thần quan tâm hỏi. Các nàng vừa rồi được Tô Thần ôm bỏ chạy. Công kích của Lý Mậu Trinh cũng không có nhắm vào tỉ muội các nàng. Tô Thần ho khan kịch liệt làm cho các nàng vô cùng lo lắng. Không có việc gì, các ngươi yên. Ta mẹ nó, chúng ta làm sao lại đến trên quảng trường hoàng cung? Chiến tranh trên quảng trường sao cũng ngừng lại rồi. Tô Thần đang trả lời Liễu Sinh Tuyết Cơ tỉ muội, chỉ là hắn đột nhiên nhìn thấy ba người bọn hắn xuất hiện trên quảng trường, thậm chí quân đội cùng người giang hồ hai bên đều đang nhìn ba người bọn hắn. Tô Thần nhất thời liền một bước. Hắn vừa rồi chạy trốn bị Lý Mậu Trinh ra tay công kích. Tô Thần cũng là thay đổi phương hướng chạy trốn. Hắn không nghĩ tới bị Lý Mậu Trinh một trường đánh xuống, ba người bọn hắn sẽ xuất hiện trên quảng trường hoàng cung. Hơn nữa hình như sự xuất hiện của bọn hắn làm cho chiến tranh hai bên đều tạm thời ngừng lại. Khu, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, chúng ta là đi ngang qua, chúng ta bây giờ liền rời đi, không quấy rầy chiến tranh của các ngươi. Tô Thần phất phất tay với Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản, hắn liền chuẩn bị mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ bộ rời đi. Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Thần lớn tiếng kêu lên, Võ Bi Hầu, ngươi đã đến rồi thì đừng rời đi nữa. Lý Thế Dân không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện trong hoàng cung, tên khốn kiếp này nhất định là ở bên cạnh nhìn lén bọn hắn cha con tương tàn. Bất quá, sự xuất hiện của Tô Thần làm cho Lý Thế Dân có ý tưởng. Lý Thế Dân cảm thấy điều kiện lúc trước đưa ra có chút ít, hắn lần này chuẩn bị lại gõ Tô Thần một chút. Vũ khí, lương thảo, tiền tài, những thứ này đại đường đế quốc đều là vô cùng thiếu. Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Thần liền phẫn nộ kêu lên, Võ Bi Hầu, mẫu thân ta đâu? Ngươi hôm nay không giao ra mẫu thân ta, ngươi không rời khỏi được hoàng cung. Tô Thần nhìn về phía Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi, Lý Thế Dân, ngươi muốn ra tay với ta? Lý Thế Dân lắc đầu cười nói, không, ta làm sao lại ra tay với ngươi, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Võ Bi Hầu, ta chỉ là cảm thấy điều kiện lúc trước của chúng ta có chút thiếu sót, ta muốn gia tăng điều kiện ta đưa ra lúc trước. Tô Thần nghe được lời của Lý Thế Dân liền chào phúng nói, Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi sẽ đáp ứng, Võ Bi Hầu, ngươi đừng quên ngươi còn đang ở Trường An Thành, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi cùng trưởng tôn vô cấu đều không rời khỏi được Trường An Thành, ngươi nói đúng hay không? Tô Thần nhìn về phía Lý Thế Dân tràn đầy chào phúng, không rời khỏi được Trường An Thành. Hắn muốn mang theo trưởng tôn vô cấu rời khỏi Trường An Thành là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Tô Thần vẫn là muốn kiến thức một chút sự mặt dày vô sỉ của Lý Thế Dân. Đưa ra điều kiện. Lý Thế Dân cứ việc đề ra. Chỉ là Lý Thế Dân có mạng để nhận được tiền tài lương thảo hắn muốn hay không, cái này cũng không tới phiên Lý Thế Dân làm chủ. Lý Thế Dân, ta thật đúng là xem thường sự vô sỉ của ngươi, ngươi muốn gia tăng bao nhiêu? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút liền mở miệng nói, Võ Uy Hầu, ngoại trừ đại tùy xuất động quân đội ra, ta muốn vũ khí áo giáp tinh lương 20 vạn bộ, chiến mã 10 vạn tớt, lương thảo 100 vạn thạch, tiền tài 500 vạn hoàng kim. Ha ha, Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là sư tử vạn, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi sẽ đáp ứng? Cái đó cũng không chắc. Tô Thần lắc đầu với Lý Thế Dân liền nhìn về phía Lý Thừa Càn. Hắn nói với Lý Thừa Càn đang vẻ mặt phẫn nộ, Lý Thừa Càn, lời vừa rồi ngươi đều nghe được chứ, ngươi chỉ cần xử lý Lý Thế Dân, điều kiện Lý Thế Dân vừa đưa ra ta có thể hứa hẹn với ngươi. Lý Thừa Càn nghe được lời của Tô Thần con mắt đều mở to. 20 vạn bộ vũ khí áo giáp, 10 vạn thất chiến mã, 100 vạn thạch lương thực, 500 vạn lượng hoàng kim. Lý Thừa Càn khi nghe được những thứ này liền vô cùng động tâm. Hắn nếu là có những vũ khí cùng áo giáp này, Lý Thừa Càn có thể vũ trang thêm 20 vạn quân đội, hơn nữa còn không cần lo lắng lương thảo cùng tiền tài không đủ nuôi sống nhiều quân đội như vậy. Võ Uy Hầu, ngươi nói là sự thật. Tô Thần hai tay ôm ngực gật đầu nói, lúc này ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Cái tên ngu ngốc. Lý Thừa Càn vừa rồi còn một bộ dáng phẫn nộ muốn cứu trưởng tôn vô cấu. Nhưng nghe được những hứa hẹn mình nói, Lý Thừa Càn e rằng đã sớm đem mâu thân trưởng tôn vô cấu của hắn ném sang một bên rồi. Tô Thần đối với cặp cha con Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn này coi như cạn lời rồi, cặp cha con này thật đúng đều là người lục thân bất nhận. Chỉ cần có lợi ích, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn đều có thể bán lão bà, thậm chí có thể bán đứng hết thảy. Vung ta ra, bệ hạ, mau cứu ta. Lúc này, Tiêu Tứ Vô bắt lấy Dương Phi xuất hiện bên cạnh Lý Thế Dân, Dương Phi nhìn thấy Lý Thế Dân liền hoảng sợ kêu lên. Tiêu Tứ Vô nhìn Tô Thần liền hỏi Lý Thế Dân, người này chính là Võ Uy Hầu Tô Thần. Chương 428, tâm như cho tàn Dương Phi, cây gậy khoái phân Tô Thần. Chương 428, tâm như cho tàn Dương Phi, cây gậy khoái phân Tô Thần. Tiêu Tứ Vô không nghĩ tới hắn vừa mới đi bắt Dương Phi tới muốn hưởng dụng một chút, chiến tranh trên quảng trường hoàng cung thế mà ngừng lại. Võ Uy Hầu Tô Thần, đây chính là người mà Thanh Long hội Thất Long thủ muốn ám sát. Thất Long thủ từ sau khi chết tại di tích Vân Vũ Sơn, việc ám sát Võ Uy Hầu cũng không giải quyết được gì. Tiêu Tứ Vô đối với Tô Thần là vô cùng cảm thấy hứng thú. Thất Long thủ đến chết đều không có giết được Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn lần này nếu là chạm sát Võ Uy Hầu Tô Thần, Lý Thế Dân hẳn là sẽ ra một cái giá không tệ. Trong hoàng cung của Lý Thế Dân còn có mấy phi tử không tệ, Tiêu Tứ Vô đối với mỹ nữ xưa nay không chê nhiều. Lý Thế Dân không có nhìn Dương Phi, một nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Hắn hiện tại căn bản là không lo được Dương Phi. Lại nói Dương Phi đã bị hắn ban cho Tiêu Tứ Vô, Lý Thế Dân lúc này căn bản không dám đắc tội Tứ Long thủ Tiêu Tứ Vô. Lý Thế Dân gật đầu với Tiêu Tứ Vô hỏi, không sai, hắn chính là Võ Uy Hầu Tô Thần. Tứ Long thủ, ngươi muốn giết chết Võ Uy Hầu Tô Thần? Tiêu Tứ Long cười gật đầu nói, ngươi không phải bỏ tiền để Thất Long thủ chạm sát Võ Uy Hầu Tô Thần sao? Ta lần này giúp ngươi chạm sát Võ Uy Hầu Tô Thần, chỉ là thù lao của ngươi một chút cũng không thể ít hơn so với ngươi cho Thất Long thủ. Lý Thế Dân phất phất tay vội vàng giải thích, Tứ Long thủ, Võ Uy Hầu Tô Thần còn không thể chết, đại đường còn cần đại tùy đế quốc trợ giúp. Chỉ cần đại đường đế quốc vượt qua nguy cơ lần này, Võ Uy Hầu Tô Thần nhất định phải chết, ta sẽ cho ngươi thù lao giống như Thất Long thủ. Được, nghe ngươi. Dương Phi đứng ở bên cạnh nhìn thấy Lý Thế Dân đối với nàng mặc kệ không hỏi. Nàng hiểu rồi. Lý Thế Dân thật sự là đem nàng tặng cho lão già này. Dương Phi lúc trước còn tưởng rằng lão già này là một thích khách, bắt mình cũng chỉ là vì chạy trốn khỏi hoàng cung. Nàng không nghĩ tới Tiêu Tứ Vô nói đều là sự thật, mình thế mà bị coi như thẻ đánh bạc tặng cho một lão già. Dương Phi lúc trước còn đồng tình Lý Thế Dân đem trưởng tôn hoàng hậu tặng cho Võ Uy Hầu. Hiện tại tao ngộ của nàng còn không bằng trưởng tôn hoàng hậu, trên mặt Dương Phi nháy mắt liền lộ ra biểu tình tâm như cho tàn. Tô Thần giờ phút này sờ lên cằm nhìn Tiêu Tứ Vô lại xuất hiện. Cái tên Thanh Long hội Tứ Long thủ này sao lại bắt một nữ nhân đến? Hơn nữa nữ nhân này còn là một thân cung trang hoa lệ, mỹ phụ này hẳn là phi tử trong hoàng cung của Lý Thế Dân, chỉ là Tiêu Tứ Vô làm sao lại bắt phi tử của Lý Thế Dân? Điều này làm cho Tô Thần nghĩ mãi không ra. Lúc này, Lý Thừa Càn cùng Hầu Quân tập thương lượng một chút, Lý Thừa Càn liền hét lớn với Tô Thần, "Võ Uy Hầu, lời ngươi nói đều là thật sao?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Đương nhiên, chỉ cần ngươi giết Lý Thế Dân ngồi lên hoàng đế đại đường, chúng ta có thể lập ra quốc thư." Lý Thừa Càn vẻ mặt hưng phấn gật đầu đồng ý, "Tốt, cô đồng ý, hôm nay Lý Thế Dân nhất định sẽ chết. Võ Uy Hầu, hy vọng ngươi đừng lừa gạt cô." Tô Thần nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Lý Thừa Càn, hắn liền nhắc nhở cái tên ngu ngốc này, "Lý Thừa Càn, vậy phải xem ngươi có thể giết được Lý Thế Dân hay không, Lý Thế Dân không chết, ngươi cuối cùng cái gì cũng không chiếm được." Lý Thế Dân nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thần cùng Lý Thừa Càn, hắn lạnh lùng hỏi Tô Thần, "Võ Uy Hầu, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta hiện tại giết ngươi sao?" "Lý Thế Dân, ngươi nếu không chết, ta có thể đồng ý điều kiện của ngươi. Ngươi nếu là bị Lý Thừa Càn giết chết, đó cũng là ngươi mệnh mỏng không chiếm được hết thảy những gì ngươi muốn." "Hừ." Lý Thế Dân hiểu ý tưởng của Tô Thần. Tô Thần là muốn xem bọn hắn cha con hôm nay ai có thể thắng, mặc kệ là hắn hay là Lý Thừa Càn, Tô Thần là chỉ nhìn kết quả không nhìn người. Tên khốn kiếp này thật đúng là một cây gậy khoái phân. Tô Thần ôm Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ đi về một bên. Hắn giờ phút này trong lòng cũng buông lòng xuống. Lần này nếu không phải Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn đều cần đại tùy đế quốc trợ giúp, Tô Thần hôm nay có thể là thập tử vô sinh. Mẹ kiếp, lần này quá nguy hiểm. Đáng chết nữ đế Lý Mậu Trinh. Lần sau nhất định không thể buông tha Lý Mậu Trinh cái lão nữ nhân kia. A, không đúng. Lý Mậu Trinh đâu? Cái nữ nhân cao ngạo kia sao không có tiếp tục giáo huấn mình? Chẳng lẽ Lý Mậu Trinh không dám hiện thân trong hoàng cung? Tô Thần kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện mất dấu vết của Lý Mậu Trinh, điều này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Tô Thần đi vào một góc trên quảng trường hoàng cung, hắn liền gọi cấm quân tướng quân Lý Quân Tiễn, "Lý Quân Tiễn, chuyển cho chúng ta một ít bàn ghế tới đây, lại dâng lên một ít trà bánh." Lý Quân Tiễn nghe được lời của Tô Thần mặt đều đen lại. Nơi này đang xảy ra chiến tranh, Tô Thần thế mà phân phó hắn chuyển bàn ghế dâng trà bánh. Võ Uy Hầu Tô Thần đây là chuẩn bị muốn ở một bên xem kịch. Có người ở bên cạnh xem chiến tranh như vậy sao? Võ Uy Hầu chờ một chút. Lý Quân Tiễn nhìn thấy Lý Thế Dân gật đầu, hắn liền đen mặt ra lệnh cấm quân chuẩn bị cho Tô Thần. Hắn đối với Võ Uy Hầu Tô Thần coi như cạn lời rồi, nội loạn đại đường đối với Tô Thần chỉ là một vở kịch, thậm chí cái tên quấy rối này còn muốn làm lớn chuyện. "Lý Quân Tiễn, ngươi có từng nghĩ tới đầu quân cho ta không?" Tô Thần sau khi Lý Quân Tiễn mang theo một ít binh sĩ tới, hắn liền mở miệng hỏi Lý Quân Tiễn. Lý Quân Tiễn nghe được lời của Tô Thần mặt càng đen hơn. Nơi này cũng không chỉ có một mình hắn tồn tại, bên cạnh còn có hơn 10 cấm quân đang bày biện bàn ghế. Võ Uy Hầu đây là muốn cho hắn chết sao? Võ Uy Hầu nói đùa, ta là tướng quân đại đường, không có khả năng đầu quân cho đại tùy đế quốc. Tô Thần cười cười nhắc nhở, Lý Quân Tiễn, ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn rõ cục thế sao? Hôm nay Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản đều sẽ chết, đại đường đế quốc sau đó cũng bị ta diệt quốc, đại đường đế quốc đã xong rồi. Lý Quân Tiễn nhìn thoáng qua Tô Thần liền mang theo binh sĩ rời đi. Hắn làm sao lại nhìn không ra? Hôm nay vô luận là Lý Thế Dân hay là Lý Thừa Cản, mặc kệ bọn hắn cha con ai có thể thắng, đại đường đế quốc đều sẽ càng thêm suy yếu. Thậm chí cuộc tạo phản hôm nay sẽ làm cho Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản đều chết đi, dù sao lần tạo phản này có người giang hồ cường đại tham dự, trong chiến tranh hỗn loạn, sự ám sát của người giang hồ cũng là khó lòng phòng bị. Lúc này, Thanh Long hội cùng Huyền Minh giáo cũng bắt đầu chiến đấu, quân đội của Lý Thừa Cản cũng bắt đầu tiến công cấm quân của Lý Thế Dân. Quảng trường hoàng cung sau một hồi bình tĩnh ngắn ngủi, lại bắt đầu chém giết. Tô Thần nhìn chiến tranh lại bắt đầu. Hắn lấy ra hai viên đại tông sư đan đưa cho Liêu Sinh Tỷ một nói, "Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, các ngươi ăn hai viên đan dược này vào." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ ăn vào đại tông sư đan, hắn liền tiếp tục nhìn về phía chiến tranh trên quảng trường. Huyền Minh giáo cùng Thanh Long hội xuất hiện rồi, Bất Lương Nhân cũng nên sắp xuất hiện rồi. Thu. Lúc này, một con điệp sĩ điểu đột nhiên bay tới rơi vào trên vai Tô Thần, Tô Thần từ trên chân điệp sĩ điểu lấy ra mật tín xem xét. "Ta kháo, Lý Thu Thủy cái lão nữ nhân kia đây là điên rồi sao? Mẹ kiếp, cái lão nữ nhân kia thật đúng là làm loạn." Chương 429, đáng chết xuẩn nữ nhân, Dương Phi đối với Tô Thần cầu cứu. Chương 429, đáng chết xuẩn nữ nhân, Dương Phi đối với Tô Thần cầu cứu. Tô Thần nhìn mật tín trong tay liền vô cùng tức giận. Lý Thu Thủy thế mà không có phát động chiến tranh với Đại Nguyên Đế quốc. Cái xuẩn nữ nhân kia liên hợp Kim quốc cùng Liêu quốc dẫn đầu phát động chiến tranh với Bắc Tống. Đáng chết xuẩn nữ nhân. Tô Thần hiện tại hận không thể bóp chết Lý Thu Thủy. Thu Tuyết. Siêu. Chủ nhân. Ảnh Tử Thích Khách Thu Tuyết nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tô Thần hành lễ nói. Tô Thần mặt không biểu tình ra lệnh, lập tức truyền lệnh cho Thẩm Lạc Nhạn, nếu Thiêu gia chúng nữ rời khỏi Nam Tống đế đô, lập tức phát động chiến tranh với Nam Tống. Còn nữa, Lý Thu Thủy cái xuẩn nữ nhân kia không cần để ý tới nữa, cũng không cần liên hệ những tên ngu xuẩn kia. Vâng, chủ nhân. Tô Thần sau khi U Tuyết rời đi, trong lòng hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ. Đáng chết xuẩn nữ nhân. Sự thay đổi của Lý Thu Thủy làm cho bố cục của hắn ở Nam Tống hoàn toàn vô dụng. Bắc Tống, Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc, chiến tranh giữa bốn nước này, điều này đối với Đại Nguyên Đế quốc là vô cùng có lợi, thậm chí Đại Nguyên Đế quốc sẽ nhân cơ hội thôn tính mấy nước này. Tô Thần trước kia bố cục ở Nam Tống cũng sẽ bị làm rối loạn, hết thảy bố trí của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển, địa bàn hắn chiếm cư ở Nam Tống cũng có thể bị Đại Nguyên Đế quốc thôn tính. Hy vọng sau khi thôn tính Nam Tống, Thẩm Lạc Nhạn có thể lấy lệch trời trưởng giang ngăn cản sự tiến công của Đại Nguyên Đế quốc. Nửa canh giờ sau, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhau nhau tấn cấp đại tông sư. Đa tạ chủ nhân. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ hiện tại là vô cùng cao hứng. Các nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tấn cấp đại tông sư. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ đi theo Tô Thần không đến nửa năm, tỷ muội các nàng không chỉ tu luyện võ học cường đại, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng nhận được sự tăng lên nhanh chóng. Tô Thần phất phất tay nói, không cần đa lễ, các ngươi là thị nữ của ta, ta tăng lên thực lực cho các ngươi cũng là nên làm. Giờ phút này, chiến tranh trên quảng trường cũng sắp phân ra thắng bại. Cấm quân của Lý Thế Dân tử thương thảm trọng, hơn một vạn cấm quân đã không đủ 5.000 binh sĩ. Quân đội của Lý Thừa Càn cũng còn lại hơn 2 vạn một chút. Cao thủ của Huyền Minh Giáo cùng Thanh Long Hội càng thêm thế thảm. Cao thủ Thanh Long Hội còn lại không đến 10 người, cao thủ Huyền Minh Giáo cũng còn lại hơn 10 người. Trước khi thiên nhân cảnh cao thủ không có ra tay, Lý Thừa Càn hiện tại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Thế Dân nhìn cấm quân tử thương thảm trọng, thậm chí cao thủ Thanh Long Hội đều chết còn lại không đến 10 người, cục diện này đối với hắn là vô cùng bất lợi, Lý Thế Dân không muốn lại tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn liền nói với Tứ Long Thủ Tiêu Tứ Vô bên cạnh, "Tứ Long Thủ, đến lượt ngươi ra tay rồi." Tiêu Tứ Vô lạnh lùng gật đầu nói, "Là phải ra tay rồi, nếu không thủ hạ của ta sẽ chết sạch, sự ám sát quỷ dị của Huyền Minh giáo thật đúng là khó lòng phòng bị." Lý Thế Dân chỉ hướng Lý Thừa Cản nói, "Vậy thì ra tay kết thúc hết thảy đi, giết Lý Thừa Cản cùng hầu quân tập trước, sau đó ngươi có thể trảm sát những người giang hồ Huyền Minh giáo kia." "Tốt, mỹ nhân, chờ ta giết những kẻ phản loạn này, bản Long Thủ sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi." Tiêu Tứ Vô sờ lên mặt Dương Phi cười lớn, nháy mắt biến mất. Hắn muốn mau chóng kết thúc hết thảy. Thành quả thắng lợi còn cần hắn tới hưởng dụng, lần này không chỉ có thể đạt được vô số tiền bạc cùng một tòa thành trì, hơn nữa còn có mỹ nhân xinh đẹp, cuộc mua bán lần này thế nhưng là vô cùng có lợi. "Bèn." Tiêu Tứ Vô một trưởng đánh bay binh sĩ bên cạnh Hầu Quân Tập, hắn một tay bóp lấy cổ Hầu Quân Tập liền bay về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người cường đại, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân liền bắt được Hầu Quân Tập. Hắn sát mặt tái nhợt đội vàng hét lớn, "Hắc Bạch Vô Thường, mau cứu ta." "Bèn." Lúc này, một lao thái bà xấu xí nháy mắt xuất hiện trước người Lý Thừa Càn, nàng nhanh chóng ra tay ngăn cản cú ra đòn của Tiêu Tứ Vô. Lý Thừa Càn nhìn thấy một lao thái bà cứu hắn, hắn đoán được đây hẳn là mạnh bà của Huyền Minh giáo đến rồi. Cấp trên của Hắc Bạch Vô Thường cũng là mạnh bà thần bí hợp tác cùng hắn. Tiêu Tứ Vô nhìn thấy một lao thái bà xấu xí ngăn cản hắn, hắn liền khinh thường uy hiếp nói, "Hả? Nửa bước tiên nhân cảnh, lao thái bà, ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ mang theo người Huyền Minh giáo rời đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này." Lão thái bà xấu xí nhìn về phía Tiêu Tứ Vô khàn giọng nói, "Tiêu Tứ Vô, ngươi nói không sai, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết Lý Thừa Cản sao?
Muốn chết?
Giang giác. Tiêu Tứ Vô trực tiếp bóp nát Thiết Hầu Hầu Quân Tập, hắn không nghĩ tới một nửa bước thiên nhân cảnh dám nói chuyện với hắn như vậy.
Và anh.
Tiêu Tứ Vô nhanh chóng ra tay với Mạnh Bà.
Một cái nửa bước thiên nhân cảnh,
hắn trong vòng 5 chiêu liền có thể chạm sát lão thái bà xấu xí này.
Ta đi.
Mạnh Bà, cái này mẹ nó, Mạnh Bà không phải là thủ hạ của Viên Thiên Cương sao? Tô Thần nhìn lão thái bà xấu xí cứu Lý Thừa Cản, hắn liền đoán được đây là Mạnh Bà của Huyền Minh Giáo. Chỉ là trong tổng võ thế giới, Mạnh Bà vẫn là thủ hạ nằm vùng của Viên Thiên Cương sao?
Võ Huy Hầu, xin ngài cứu ta.
Lúc này, Dương Phi lén lút chạy tới chỗ Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần vội vàng cầu khẩn. Dương Phi cũng là không còn cách nào khác. Lý Thế Dân đem nàng tặng cho một lao đầu tử. Đây là đẩy nàng vào hố lửa. Lý Thế Dân đem trưởng tôn hoàng hậu tặng cho Võ Huy Hầu Tô Thần. Võ Huy Hầu Tô Thần tốt xấu gì cũng là một người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, thậm chí còn là đại tùy hoàng đế sau này, trưởng tôn hoàng hậu đi theo Tô Thần sau này cũng sẽ là một phi tử. Dương Phi nàng nếu là bị lão đầu tử kia mang đi, nàng sau này sẽ là một món đồ chơi, thậm chí có thể còn là một món đồ chơi sống không bằng chết. Tô Thần nhìn Dương Phi đi tới liền vô cùng cả lời. Cái nữ nhân này làm sao lại chạy đến chỗ hắn? Hơn nữa còn cầu mình cứu nàng. Bất quá, mỹ phụ này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, eo thon doanh doanh một nắm, núi lớn ngạo nghệ ưỡn lên, dung nhan xinh đẹp sở sở động lòng người, phong vận thành thục của mỹ phụ này ngược lại so với trưởng tôn vô cấu có thể so sánh một chút. Bất quá, khí chất của mỹ phụ này kém trưởng tôn vô cấu một chút. Tô Thần đánh giá một chút Dương Phi liền hỏi, ngươi là phi tử của Lý Thế Dân? Dương Phi vội vàng gật đầu trả lời, không sai, ta là phi tử của Lý Thế Dân, Dương Phi. Tô Thần nghe được lời của Dương Phi liền giật mình hỏi, Dương Phi, ngươi thế mà là Dương Phi trong tứ đại phi tử của Lý Thế Dân, ngươi tìm ta cứu ngươi làm gì? Tô Thần không nghĩ tới mỹ phụ này thế mà là Dương Phi.
Dương Phi,
trong tổng võ thế giới, Dương Phi là muội muội của Dương Quảng. Điều này cùng trong lịch sử Dương Phi là nữ nhi của Dương Quảng có chút sai lệch. Chỉ là Dương Phi không phải là phi tử Lý Thế Dân vô cùng sủng ái sao? Tiêu Tứ Vô vừa rồi vì sao lại bắt Dương Phi? Mà Lý Thế Dân sao một chút phản ứng đều không có?
Võ Huy Hầu, Lý Thế Dân muốn đem ta tặng cho cái tên Tiêu Tứ Vô kia, còn xin Võ Huy Hầu cứu ta.
Chương 430, cứu Dương Phi. Viên Thiên Cương hiện thần, nữ đế Lý Mậu Trinh xuất hiện.
Chương 430, cứu Dương Phi.
Viên Thiên Cương hiện thần, nữ đế Lý Mậu Trinh xuất hiện. Dương Phi vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tô Thần. Nơi này chỉ có Tô Thần có thể cứu nàng, nếu là Tô Thần không đáp ứng cứu nàng, Dương Phi liền quyết định lập tức tự sát, nàng không có khả năng bị một lão đầu tử lăng đụng, cũng không có khả năng làm đồ chơi cho một lão đầu tử.
Cái gì?
Lý Thế Dân muốn đem ngươi tặng cho Tiêu Tứ Vô? Tô Thần nghe được lời của Dương Phi liền một bức. Lý Thế Dân thế mà đem Dương Phi tặng cho Tiêu Tứ Vô?
Cái này sao có thể?
Lý Thế Dân làm sao lại đem Dương Phi tặng cho Tiêu Tứ Vô cái lao ra hỏa kia?
Dương Phi không phải trưởng tôn vô cấu.
Trưởng tôn vô cấu cùng mình quan hệ không minh bạch, Lý Thế Dân đồng ý hắn mang đi trưởng tôn vô cấu còn nói được, Lý Thế Dân làm sao lại đem Dương Phi cũng tặng người?
Dương Phi không có khả năng hồng hạnh xuất tường chứ?
Dương Phi vội vàng gật đầu trả lời, Võ Huy Hầu, đây là sự thật, Lý Thế Dân vì đạt được lão đầu tử kia trợ giúp, hắn thật sự đem ta tặng cho lão đầu tử kia.
Ta kháo,
còn có chuyện như vậy?
Lý Thế Dân đây là tiết tấu bán lão bà a.
Vì đạt được Thanh Long hội trợ giúp, Lý Thế Dân thật đúng là bỏ ra vô lớn, hắn thế mà ngay cả lão bà nói tặng người liền tặng người.
Tô Thần nhìn về phía Lý Thế Dân ở xa xa lắc đầu.
Lý Thế Dân thật đúng là điên đảo nhận thức của Tô Thần.
Tô Thần trước kia chỉ là cảm thấy Lý Thế Dân lục thân bất nhận, háo sắc thành tính, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân trong cốt cảnh, thế mà ngay cả lão bà nói tặng người liền tặng người.
Chỉ là, muốn cứu Dương Phi sao?
Tiêu Tứ Vô thế nhưng là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, bên cạnh Tô Thần không có tiên nhân cảnh tồn tại, Tiêu Tứ Vô vạn nhất không chịu bỏ qua, Tô Thần muốn cứu Dương Phi cũng là không có khả năng.
Tô Thần xoa xoa cái chán nói với Dương Phi, "Dương Phi, ngươi trước tiên ở lại bên cạnh ta tận lực cứu ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, Tiêu Tứ Vô là một tiên nhân cảnh lão quái vật, ta cũng không nhất định sẽ cứu được ngươi."
Đa tạ Võ Huy Hầu.
Dương Phi nghe được lời của Tô Thần trong lòng liền buông lòng xuống. Tô Thần tuy rằng không nhất định có thể cứu được nàng, nhưng đây cũng là một hy vọng.
Dương Phi đoán rằng Lý Thế Dân cho dù là diệt Lý Thừa Cản tạo phản, Lý Thế Dân trong lúc đại đường khốn cảnh không dám đắc tội Tô Thần.
Tô Thần nhìn Dương Phi xinh đẹp mỹ diễm lắc đầu.
Mẹ kiếp, mình đây là không có việc gì kiếm việc.
Dương Phi,
mỹ phụ này cứu được có ích lợi gì?
Thật mẹ nó gặp ủy.
Lúc này, trận chiến giữa Tiêu Tứ Vô cùng Mạnh Bà cũng sắp kết thúc, Mạnh Bà bị công kích của Tiêu Tứ Vô mấy chiêu liền thổ huyết tranh né. Không cần một khắc đồng hồ, Mạnh Bà không có người trợ giúp, nàng nhất định sẽ bị Tiêu Tứ Vô diệt sát.
Tiêu Tứ Vô giờ phút này cũng có một chút mất mặt. Hắn một đường đường thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, thế mà gần 10 chiêu đều không có giết chết Mạnh Bà, thân pháp quỷ dị của Mạnh Bà làm cho công kích của hắn mấy lần đều thất bại, Tiêu Tứ Vô lúc này cũng là phát oan.
Lão thái bà, ngươi đi chết cho ta.
Siêu siêu siêu.
Ám khí của Tiêu Tứ Vô ra tay rồi.
Hắn là một cao thủ ám khí. Chiến đấu hôm nay hắn vẫn không có sử dụng ám khí, đây là bởi vì những cặn bã này không xứng để hắn sử dụng ám khí, nhưng Mạnh Bà đã chọc giận hắn, Tiêu Tứ Vô quyết định muốn kết thúc trận chiến đấu mất mặt này. Hơn 10 cái ám khí nhanh chóng bắn giết về phía Mạnh Bà.
Mạnh Bà nhìn thấy hơn 10 mai ám khí cường đại bắn giết về phía nàng, nàng muốn tránh né căn bản là không có khả năng.
Mạnh Bà đồng tử phóng đại chờ đợi bị bắn giết. Nàng hy vọng người kia sẽ ra tay cứu nàng, nếu không lần này thật sự là sẽ phải chết trong tay Tiêu Tứ Vô.
Vâng.
Đinh đinh đinh. một hắc y nhân mặt nạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạnh Bà, ám khí của Tiêu Tứ Vô bị người mặt nạ một trường liền đánh thành cát bã. Đa tạ các hạ cứu mạng. Mạnh Bà nhìn thấy hắc y nhân xuất hiện cứu nàng, nàng biết hắc y nhân này là ai. Mạnh Bà lần này liên hợp cùng Lý Thừa Cản, nàng chính là phụng mệnh lệnh của hắc y nhân. Mạnh Bà, ngươi đi để hắc bạch vô thường giết chết Lý Thế Dân, nhớ kỹ, ngươi không được ra tay giết chết Lý Thế Dân.
Vâng.
Mạnh Bà nghe được lời của hắc y nhân vội vàng cung kính trả lời. Nàng đương nhiên biết mình không thể ra tay giết Lý Thế Dân. Mạnh Bà cũng là bất lương nhân. Bất lương nhân là hiệu trung đại đường hoàng thất. Tất cả người của bất lương nhân đều không thể kích sát bất kỳ ai của đại đường hoàng thất, nhưng hắc bạch vô thường thì khác. Hắc bạch vô thường là người của Huyền Minh giáo, bọn hắn cho dù giết chết Lý Thế Dân cũng không sao cả. Các hạ là người phương nào? Tiêu Tứ Vô vẻ mặt giật mình nhìn hắc y nhân mặt nạ xuất hiện. Hắc y nhân này thế mà là một thiên nhân cảnh, thậm chí thực lực so với hắn đều phải cường đại hơn. Thiên nhân cảnh hậu kỳ, hay là thiên nhân cảnh đỉnh phong? Tiêu Tứ Vô hiện tại không có nhìn ra, nhưng hắc y nhân này làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn không phải đối thủ của hắc y nhân mặt nạ này, hắc y nhân muốn giết hắn có thể cũng không cần mấy chiêu. Hắc y nhân khàn giọng nói, Tiêu Tứ Vô, Lý Thừa Càn ngươi có thể giết, bất quá, ngươi giết Lý Thừa Càn phải rời khỏi nơi này, nếu không ngươi sẽ chết trong hoàng cung.
Hả?
Ngươi không phải ngăn cản ta giết Lý Thừa Càn? Tiêu Tứ Vô nghe được lời của hắc y nhân liền vô cùng nghi hoặc. Mạnh Bà vừa rồi liều mạng muốn ngăn cản mình giết chết Lý Thừa Càn, hắc y nhân mặt nạ này làm sao lại đồng ý hắn giết Lý Thừa Càn? Còn có Mạnh Bà vừa rồi rõ ràng là nghe lệnh hắc y nhân mặt nạ này, một người cứu, một người để cho mình giết. Chuyện này có chút quỷ dị, Tiêu Tứ Vô nhất thời nghi hoặc nghĩ mãi không ra. Hắc Y Nhân mặt nạ gật đầu mở miệng nói, không ngăn cản.
Siêu siêu siêu.
Tiêu Tứ Vô nghe được lời của Hắc Y Nhân mặt nạ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tiêu Tứ Vô nhìn về phía Lý Thừa Cản đang được binh sĩ tầng tầng bảo hộ ở xa xa. Hắn vất tay liền phát ra một ít ám khí muốn bắn giết Lý Thừa Cản, chỉ cần Hắc Y Nhân mặt nạ không ngăn cản hắn, Lý Thừa Cản cái tên cặn bã kia căn bản không có khả năng tránh thoát ám khí bắn giết của hắn.
Cứu ta, mau cứu.
Lý Thừa Cản nhìn thấy ám khí của Tiêu Tứ Vô bắn giết tới, hắn vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Binh sĩ bảo hộ hắn từng người bị ám khí bắn xuyên. Hơn nữa những ám khí này còn đang nhanh chóng bắn giết về phía hắn, tiếng kêu cứu của hắn không có kêu xong liền bị ám khí bắn xuyên qua yết hầu, Lý Thừa Cản cũng che lấy yết hầu thổ huyết ngã trên mặt đất. Hắc y nhân mặt nạ, chẳng lẽ là Viên Tiên Cương? Tô Thần nhìn hắc y nhân mặt nạ xuất hiện, thậm chí còn cứu được Mạnh Bà. Hắn đoán được hắc y nhân mặt nạ hẳn là bất lương soái Viên Tiên Cương, hơn nữa Viên Tiên Cương thế mà không có ngăn cản Tiêu Tứ Vô giết Lý Thừa Cản. Tô Thần cũng hiểu rồi, Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân lần này đều phải chết, chỉ có như vậy nhi tử của Lý Kiến Thành, Lý Tinh Vân mới có thể ngồi lên hoàng đế đại đường đế quốc. Bất lương nhân không thể ra tay với đại đường hoàng thất. Lần này do Thanh Long hội cùng Huyền Minh giáo ra tay làm thầy, Viên Thiên Cương thật đúng là một lao âm ức.
Siêu.
Đột nhiên, nữ đế Lý Mậu Trinh xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tô Thần, Viên Thiên Cương xuất hiện." Tô Thần nhìn thấy Lý Mậu Trinh đến liền vội vàng lui lại mấy bước. Cái nữ nhân này vừa rồi còn ra tay với hắn, Tô Thần lo lắng Lý Mậu Trinh còn sẽ ra tay với hắn. Ta thấy được, Lý Mậu Trinh, Viên Thiên Cương là cảnh giới gì thiên nhân cảnh? Chương 431, hoàng cung trên quảng trường thế cục biến hóa, Viên Thiên Cương cuối cùng nhu đồ. Chương 431, hoàng cung trên quảng trường thế cục biến hóa, Viên Thiên Cương cuối cùng nhu đồ. Lý Mậu Trinh nhìn thấy Tô Thần lui lại mấy bước liền vô cùng kinh thường. Nàng nếu là muốn ra tay với Tô Thần nữa, tên khốn kiếp vô sỉ này có thể tránh thoát sao? Còn có hai thị nữ của Tô Thần, làm sao một hồi liền trở thành đại tông sư? Điều này làm cho Lý Mậu Trinh vô cùng nghi hoặc. Lý Mậu Trinh lắc đầu trả lời Tô Thần, cảnh giới của Viên Thiên Cương ta nhìn không ra, nhưng hắn không phải thiên nhân cảnh hậu kỳ, chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Bất quá, Viên Thiên Cương cho ta cảm giác là vô cùng nguy hiểm, ta không phải đối thủ của Viên Thiên Cương.
Hậu kỳ,
đỉnh phong, cái này mẹ nó, tu vi cảnh giới của Viên Thiên Cương sẽ không giống Nhật Hậu cái lao nữ nhân kia chứ? Tô Thần nhìn về phía Viên Thiên Cương liền cảnh giác lên. Hắn vốn cho rằng Viên Thiên Cương là một thiên nhân cảnh trung kỳ, nhiều nhất là hậu kỳ thiên nhân cảnh. Nhưng Viên Thiên Cương nếu là một đỉnh phong thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, cái này cùng Nhật Hậu tu vi cảnh giới kém không nhiều lắm. Viên Thiên Cương cho dù không bằng Nhật Hậu cường đại, hắn cũng có thể so với Độc Cô Cầu Bại cùng Minh Nguyệt Tâm những người kia cường đại hơn. Lý Mậu Trinh nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang giết về phía Lý Thế Dân. Bên người Lý Thế Dân mấy trăm bách kỵ hộ vệ tuy rằng liều chết chống cự, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đều là đại tông sư, những bách kỵ hộ vệ hậu thiên cảnh giới kia căn bản là ngăn cản không nổi. Lý Thế Dân nếu như không có cao thủ cứu rút, hắn là chết chắc rồi. Lý Mậu Trinh ưu nhã ngồi xuống nhắc nhở, Lý Thế Dân cũng muốn xong đời rồi, Tô Thần, đại đường đế quốc sau này có thể sẽ bị Lý Tinh Vân do Viên Tiên Cương ủng hộ khống chế, ngươi sau này còn định tiêu diệt đại đường đế quốc sao? Tô Thần nhìn tình cảnh của Lý Thế Dân liền bĩu môi. Hắn mới không thèm để ý sinh tử của Lý Thế Dân. Tốt nhất Lý Thế Dân lập tức bị giết chết. Một kẻ lục thân bất nhận, vì hoàng vị không từ thủ đoạn, Tô Thần giết Lý Thế Dân còn ngại bận tay hắn.
Suy,
Lý Tinh Vân, hắn chỉ là một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch, một tên tiểu tử bắt mũi chưa sạch ta sẽ để ý. Lý Mậu Trinh nhìn Tô Thần tự đại liền đã kích nói, vậy Viên Thiên Cương thì sao? Viên Thiên Cương nếu là ám sát ngươi, thậm chí uy hiếp ngươi, ngươi còn dám phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc? Tô Thần sờ lên cằm nghĩ đến Viên Thiên Cương xác thực là một phiền phức lớn. Độc Cô Cầu Bại cùng Minh Nguyệt Tâm, Điện Nhi, thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bắc Minh Tử đều có thể không phải đối thủ của Viên Thiên Cương. Mẹ kiếp, chẳng lẽ còn muốn đi cầu Nhật Hậu cái lao nữ nhân kia sao? Viên Thiên Cương là một phiền phức lớn, nhưng hắn trong giang hồ cũng không phải là một tồn tại vô địch, chọc giận ta,
ta bỏ ra một chút cái giá lớn cũng có thể mời người diệt hắn.
Hả?
Lý Mậu Trinh nhìn về phía Tô Thần liền có chút ngoài ý muốn. Nàng nghe giọng điệu của Tô Thần giống như còn quen biết người so với Viên Thiên Cương còn cường đại hơn. Thiên nhân cảnh định phong tồn tại, hay là lão quái vật tiếp cận cảnh giới tiếp theo?
Tô Thần nhìn về phía Lý Mậu Trinh chào phúng cười nói, hạ cái rắm, ngươi lại không phải đối thủ của Viên Thiên Cương, ta sẽ không mời ngươi ra tay.
Tiểu không tiếp, ngươi có phải hay không thật muốn để ta ra tay với ngươi?
Khu, Lý Mậu Trinh, đùa chút thôi, sao ngươi động một chút là nổi giận?
Nữ nhân hay nổi giận sẽ dễ ra đi, ngươi xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, sau này ngàn vạn lần phải chú ý đừng nổi giận.
Lý Mậu Trinh trừng mắt nhìn Tô Thần uy hiếp nói, vô sỉ chi đồ, ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta hiện tại sẽ ném ngươi ra khỏi hoàng cung.
Được, ngươi lợi hại, ta không nói nữa là được chứ gì?
Tô Thần sờ sờ mũi không nói thêm gì nữa.
Lý Mậu Trinh là tồn tại mà hắn không trêu chọc nổi.
Bất quá, thành quả Tô Thần vừa rồi thăm dò Lý Mậu Trinh cũng coi như không tệ, Lý Mậu Trinh ít nhất đối với hắn không có địch ý. Dương Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Mậu Trinh.
Một nữ nhân cường đại xinh đẹp,
Lý Mậu Trinh này cùng Tô Thần là quan hệ gì?
Bằng hữu
hay là địch nhân?
Dương Phi hiện tại cũng không nhìn ra được.
Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn thấy Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn bị Tiêu Tứ Vô giết chết, trong lòng hắn phi thường cao hứng.
Lý Thừa Càn cùng Hầu Quân Tập bị giết, lần này phản loạn tạo phản cũng phải kết thúc.
Lý Thế Dân nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang tàn sát hộ vệ của hắn,
hắn liền hét lớn, toàn bộ dừng tay, Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn tạo phản bị giết, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Trên quảng trường hoàng cung, tất cả binh sĩ đều dừng lại chém giết.
Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn bị giết chết, bọn hắn những binh sĩ này chiến đấu đã không còn ý nghĩa.
Người của Thanh Long hội đều tới đây.
Tiêu Tứ Vô vẫy vẫy tay gọi mấy tên Thanh Long hội cao thủ còn lại.
Hắn hiện tại không dám ra tay nữa.
Viên Thiên Cương vẫn luôn chú ý hắn, nếu hắn còn dám khinh cử vọng động, Viên Thiên Cương có thể sẽ ra tay đánh giết hắn.
Lại nói, Tiêu Tứ Vô đã hoàn thành nhiệm vụ của Lý Thế Dân.
Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn đã bị hắn giết chết, hắn cũng không cần thiết lại trêu chọc Viên Thiên Cương cường đại.
Giết.
Hắc Bạch Vô Thường của Huyền Minh giáo không có dừng lại.
Bọn hắn vẫn không ngừng giết về phía Lý Thế Dân, mấy trăm bách kỵ hộ vệ đã thương vong không đủ 100.
Hắc Bạch Vô Thường không có mệnh lệnh của Mạnh Bà, huynh muội bọn hắn hai người sẽ không dừng tay.
Lý Thế Dân nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường còn giết về phía hắn,
hắn liền vội vàng kêu lên, "Dừng tay, Lý Thừa Càn đáp ứng điều kiện của các ngươi, chớ cũng có thể hứa hẹn các ngươi, mau dừng tay.
Ta chỉ muốn mạng của ngươi."
Hắc Vô Thường vẻ mặt lạnh lùng kêu lên.
Hắn tuy rằng không biết vì sao Mạnh Bà nhất định phải giết Lý Thế Dân, nhưng hắn cùng Bạch Vô Thường căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của Mạnh Bà.
Không giết chết Lý Thế Dân, huynh muội bọn hắn có thể sẽ bị Mạnh Bà giết chết, Hắc Bạch Vô Thường căn bản cũng sẽ không nghe lời nói nhảm của Lý Thế Dân.
"Tiêu Tứ Vô, mau tới cứu chấm."
Lý Thế Dân nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường căn bản cũng không có dừng tay, bách kỵ hộ vệ của hắn đã còn lại không đủ 50 người.
Nếu lại không có cao thủ tới cứu hắn, Lý Thế Dân có thể sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường giết chết, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Tứ Vô có thể tới cứu hắn.
Hắc Y mặt nạ Viên Thiên Cương nhìn về phía Tiêu Tứ Vô cảnh cáo nói, "Tiêu Tứ Vô, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không hậu quả ngươi hẳn là minh bạch."
"Khụ, minh bạch, chúng ta sẽ không ra tay."
Tiêu Tứ Vô vội vàng gật đầu.
Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu.
Lý Thế Dân hôm nay là chết chắc rồi, thù lao Thanh Long hội lần này trợ giúp Lý Thế Dân cũng coi như mất trắng.
Chỉ là thực lực Viên Thiên Cương cường đại, Tiêu Tứ Vô căn bản cũng không dám lại trợ giúp Lý Thế Dân.
Bút bút bút.
Viên Thiên Cương vỗ tay, hơn 10 hắc y nhân mang theo một người trẻ tuổi xuất hiện trên quảng trường.
Viên Thiên Cương đối với người trẻ tuổi hành lễ nói, "Thiếu chủ, con trai của Lý Thế Dân đã chết sạch, Lý Thế Dân một lát nữa cũng sẽ chết đi, sau này đại đường đế quốc chính là của thiếu chủ."
Người trẻ tuổi nhìn Lý Thế Dân còn sót lại,
hắn liền nghi hoặc hỏi Viên Thiên Cương, "Sư phụ, sau khi Lý Thế Dân chết, ta làm sao ngồi lên vị trí đại đường đế quốc hoàng đế?"
Viên Thiên Cương tính trước kỹ càng nói, "Thiếu chủ, người chỉ cần công khai thân phận, những đại thần đại đường kia sẽ thừa nhận thân phận người thừa kế của người, hơn nữa có lão phu ở đây, những đại thần kia không dám không đồng ý người ngồi lên vị trí đại đường đế quốc hoàng đế."
Chương 432, tiếp nhị liên tam đầu quân, mọi người trên quảng trường ngơ ngác.
Chương 432, tiếp nhị liên tam đầu quân, mọi người trên quảng trường ngơ ngác.
Viên Thiên Cương nhìn người trẻ tuổi khàn khàn cười cười.
Người trẻ tuổi này chính là di cô của tiền thái tử Lý Kiến Thành Lý Tinh Vân.
Lý Kiến Thành bị Lý Thế Dân chém giết.
Viên Thiên Cương lúc ấy bị đại long thủ của Thanh Long hội cuốn lấy, Bất Lương Nhân cũng bị thủ hạ Thanh Long hội chặn lại, lúc này mới dẫn đến Lý Kiến Thành bị giết.
Bất Lương Nhân cùng hắn đều là hiệu trung đại đường hoàng thất.
Tu vi cảnh giới của Viên Thiên Cương tuy rằng phi thường cường đại, nhưng hắn cũng không có khả năng tìm Lý Thế Dân báo thủ.
Đại đường đế quốc dưới sự khống chế của Lý Thế Dân ngày càng củng cố, Viên Thiên Cương vốn dĩ không có cơ hội nâng đỡ Lý Tinh Vân thượng vị. Nhưng từ sau khi đại đường đế quốc cùng đột quyết đánh một trận, quốc lực đại đường đế quốc liền suy thoái, dị tộc quốc gia chúng quanh đều đối với đại đường đế quốc như hổ rình mồi, Viên Thiên Cương cũng là tìm được cơ hội, hôm nay coi như muốn thành công.
"Vậy làm phiền sư phụ."
Lý Tinh Vân nghe được lời Viên Thiên Cương liền cười cười.
"Đại đường đế quốc hoàng đế."
Lý Tinh Vân không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ trở thành đại đường đế quốc hoàng đế, hắn hiện tại cảm giác như đang nằm mơ.
Giờ phút này, trên quảng trường hoàng cung không đủ 3000 cấm quân, còn có không đến 2 vạn thành vệ quân và tả võ vệ.
Những quân đội này đều là phát ngộng đứng trên quảng trường.
Lý Thừa Càn bị giết, Hầu Quân Tập bị giết, thậm chí Lý Thế Dân cũng nguy cơ sớm tối.
Quân đội nơi này đều là mở mịt không biết nên làm thế nào.
Hộ vệ, cấm quân, Lý Quân Tiễn, mau tới hộ vệ trợ."
Lý Thế Dân nhìn thấy bách kỵ hộ vệ của hắn đều sắp chết hết, hắn đội vàng hét lớn với cấm quân chung quanh.
Cấm quân chung quanh đều nhìn về phía Lý Quân Tiễn, hiện tại cứu hay không cứu Lý Thế Dân, Lý Quân Tiễn bị cấm quân tướng quân này định đoạt. Tô Thần nghe được tiếng kêu to của Lý Thế Dân, hắn nhìn thấy Lý Quân Tiễn muốn đi cứu Lý Thế Dân. Tô Thần đối với Lý Quân Tiễn cái nhìn cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn Lý Quân Tiễn bị Huyền Minh giáo và Bất Lương Nhân giết chết. Tô Thần nghĩ nghĩ liền kêu lên với Lý Quân Tiễn, "Lý Quân Tiễn, ta khuyên ngươi không nên đi tìm chết, những người kia đều là đại tông sư, hơn nữa còn có thiên nhân cảnh tồn tại, đám tàn binh bại tướng còn lại của ngươi chính là đi lên cũng cứu không được Lý Thế Dân." Lý Quân Tiễn nghe được lời Tô Thần nói, tay hắn vừa mới giơ lên liền buông xuống. Hắn nhìn cấm quân còn lại từng người đều mang thương tích, thậm chí còn có một số binh sĩ thân chịu trọng thương. Lý Quân Tiễn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lý Thế Dân. Tô Thần nói không sai, người trong giang hồ trên quảng trường đều phi thường cường đại. Còn có hắc y mặt nạ nhân cường đại vừa mới tới, ngay cả tứ long thủ của Thanh Long hội đều sợ hãi. Cấm quân còn lại chính là đi lên bảo hộ Lý Thế Dân, đây cũng là đi tự tìm đường chết. Lại nói Lý Thế Dân lục thân bất nhận, bạc tình bạc nghĩa, Lý Quân Tiễn cũng không muốn để cấm quân còn lại vì Lý Thế Dân mà chết. Lý Quân Tiễn nhìn về phía Tô Thần lau vết máu trên mặt hỏi, "Võ Uy Hầu, lời ngài vừa nói còn tính không?" Tô Thần nghe được lời Lý Quân Tiễn liền gật đầu cười nói, "Đương nhiên tính." Mặt tướng Lý Quân Tiễn, "Tham kiến Võ Uy Hầu." "Tham kiến Võ Uy Hầu." Lý Quân Tiễn lập tức quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, cấm quân còn lại cũng đội vàng quỳ xuống hành lễ với Tô Thần. "Đều đứng lên đi." "Tạ hầu gia." "Lý Quân Tiễn, ngươi mang theo cấm quân đi sang một bên chữa thương." "Vâng, hầu gia." Tô Thần nhìn thấy Lý Quân Tiễn mang theo cấm quân đi sang một bên chữa thương, trong lòng hắn liền có chút cao hứng. Chỉ nói vài câu, liền giải quyết xong một vị cấm quân tướng quân của Đại Đường Đế quốc, Tô Thần không uổng công cùng Lý Quân Tiễn nói những lời vô nghĩa kia. "Lý Quân Tiễn, ngươi dám phản bội chấm, tên phản đồ này." Lý Thế Dân không nghĩ tới Lý Quân Tiễn thế mà đầu quân cho Tô Thần, hắn tức giận muốn giết Lý Quân Tiễn. Nhưng hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Hắn hiện tại là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắc Bạch Vô Thường sắp giết sạch Bách Kỵ hộ vệ của hắn, bên cạnh hắn đã không có quân đội và hộ vệ bảo hộ, Lý Thế Dân hoảng sợ nhìn chung quanh muốn tìm người tới cứu hắn. Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Thần liền hét lớn, "Võ Uy Hầu, nếu ngươi cứu chấm một mạng, chấm có thể cắt nhường một nửa quốc thổ cho Đại Tùy Đế quốc." "Xin lỗi, ta không cứu xuất sinh." Tô Thần nhíu môi không muốn để ý tới Lý Thế Dân nữa. Một hoàng đế sắp bị giết chết, hắn làm sao có thể đi cứu Lý Thế Dân? Tô Thần còn mong Lý Thế Dân sớm bị giết chết một chút. Lý Thế Dân nghe được lời Tô Thần liền tuyệt vọng, nơi này ngoại trừ Tô Thần căn bản cũng không có người khác có thể cứu hắn. Thành vệ quân tướng quân Lưu Cường, tham kiến Võ Uy Hầu. Tả võ vệ phó tướng Giang Hải Ba, tham kiến Võ Uy Hầu. Tham kiến Võ Uy Hầu. Lúc này, thành vệ quân tướng quân và tả võ vệ phó tướng nhao nhao quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, không đến 2 vạn quân đội thành vệ quân và tả võ vệ cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ với Tô Thần. Thành vệ quân và tả võ vệ tướng quân cũng là nhìn minh bạch. Hầu quân tập cùng Lý Thừa Càn bị giết, Lý Thế Dân một lát nữa cũng sẽ bị giết chết, Đại Đường Đế quốc đã xong đời, bọn hắn những quân đội này sau này muốn không chết cũng chỉ có thể đầu quân cho Tô Thần. Cấm quân tướng quân Lý Quân Tiễn đầu quân cho Đại Tùy hoàng đế tương lai, điều này làm cho bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Tô Thần nhìn quân đội quỳ đầy đất trước mặt hắn, hắn liền im lặng hỏi, "Các ngươi muốn đầu quân cho ta?" Thành vệ quân tướng quân Lưu Cường đội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, còn xin Võ Uy Hầu thu nhận chúng ta." Tô Thần không nghĩ tới thành vệ quân và tả võ vệ đều phải đầu quân cho hắn. Bất quá, cục thế trong hoàng cung hẳn là để những quân đội này đều có ý tưởng. Hầu quân tập cùng Lý Thừa Càn bị giết, Lý Thế Dân cũng không có khả năng sống sót, Đại Đường Đế quốc đã xong đời, thành vệ quân và tả võ vệ đây là tìm đường khác, nơi này cũng chỉ có Tô Thần là lựa chọn tốt nhất cho những quân đội này. "Có thể, nhưng các ngươi sau này làm bộ hạ của ta, quân kỷ của các ngươi còn muốn tăng cường, ta không hy vọng nhìn thấy quân đội của ta sẽ xuất hiện đốt giết đánh cướp và gian dâm bắt bớ." Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định thu nhận những quân đội này, tự nhiên đạt được quân đội không cần thì phí, bất quá quân kỷ những quân đội này không được, đây cũng có thể là nguyên nhân Đại Đường Đế quốc thiếu quân lương. Thành vệ quân tướng quân và tả võ vệ phó tướng đội vàng hành lễ nói, "Vâng, Võ Uy Hầu." Tô Thần nghĩ nghĩ liền ra lệnh, "Thành vệ quân tướng quân Lưu Cường, ngươi mang theo thành vệ quân mở ra Huyền Vũ môn, hơn 2 vạn hắc giáp quân đội của ta đang ở ngoài Huyền Vũ môn, ngươi dẫn quân đội của ta tiến vào Huyền Vũ môn." Tô Thần đem 5000 kỵ binh trong hệ thống, còn có hơn 1 vạn bộ binh và cùng tiễn thủ đều bố trí ở ngoài Huyền Vũ môn. Đại Đường Đế quốc sau này sẽ là của mình, hoàng cung cũng không thể bị phá hư. Tô Thần cũng không quá tin tưởng quân kỷ của thành vệ quân và tả võ vệ. "Vâng, Võ Uy Hầu." Lúc này, những người khác trên quảng trường hoàng cung đều ngơ ngác. Chiến tranh đánh tới hiện tại mắt thấy sắp kết thúc, cha con Lý Thế Dân là một chết một sắp chết. Thanh Long hội không chiếm được tiền tài Lý Thế Dân hứa hẹn, Bất Lương Nhân còn chưa tiếp nhận quân đội nơi này, hơn 2 vạn quân đội và tướng quân còn lại trong hoàng cung thế mà đều đầu quân cho Tô Thần. Lợi ích làm sao đều bị Tô Thần đạt được. Bọn hắn những người này chẳng phải đều là hưởng công bận rộn một hồi sao? "Tô Thần, ngươi đây là tự nhiên đạt được một cái đại tiện nghi, hơn nữa đế đô Đại Đường Đế quốc ngươi thế mà không tốn chút sức lực liền đạt được." Chương 433, gái đã có chồng. Tào Tặc. Tiêu Tư Vô đòi Dương Phi. Chương 433, gái đã có chồng. Tào Tặc. Tiêu Tư Vô đòi Dương Phi. Lý Mậu Trinh nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt khó có thể tin. Quân đội trong hoàng cung thế mà đều đầu quân cho Tô Thần. Quân đội nơi này đầu quân cho Tô Thần cũng là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc Đại Đường Đế quốc hoàng đế và thái tử đều sắp chết, các hoàng tử cũng đều chết sạch, Đại Đường Đế quốc có thể nói là muốn diệt quốc. Nhưng lần này phát sinh sự tình làm nàng đều cảm giác im lặng. Tô Thần cái gì cũng chưa làm, thậm chí cái gì cũng chưa bỏ ra, quân đội trong hoàng cung liền đầu quân cho Tô Thần, thậm chí có thể nói Tô Thần không tốn chút sức lực liền đạt được Đại Đường Đế đô Trường An thành. Dương Phi cũng vẻ mặt giật mình nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh đến cuối cùng, Lý Thừa Càn bị giết,
Lý Thế Dân sắp bị giết, tướng quân và quân đội trong hoàng cung thế mà đều đầu quân cho Tô Thần, điều này làm cho nàng may mắn lúc trước tới tìm Tô Thần cầu cứu. Tô Thần nhìn về phía Lý Mậu Trinh xinh đẹp tuyệt mỹ trêu chọc nói, "Lý Mậu Trinh, nếu ngươi đầu quân cho ta, ta có thể phong ngươi làm một phi tử." "Hừ, nằm mơ đi." Lý Mậu Trinh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. "Phi tử?" Tên vô sĩ sắc phôi này quả nhiên là phi thường hào sắc. Lý Mậu Trinh không có khả năng đầu quân cho bất luận kẻ nào. Nếu cùng Tô Thần hợp tác còn có khả năng. Tên khốn kiếp này rốt cuộc sau này sẽ là đại tùy đế quốc hoàng đế, thậm chí ngay cả đại đường đế quốc cũng sẽ là của Tô Thần. Lý Mậu Trinh cùng Tô Thần hợp tác, điều này đối với sự phát triển của Huyền Âm Vương là phi thường có lợi. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đã giết sạch bách kỵ hộ vệ của Lý Thế Dân. Hắc Vô Thường giơ vũ khí liền chém giết về phía Lý Thế Dân. Giết hoàng đế. Hắc Vô Thường cũng là lần đầu tiên. Hoàng đế của một đế quốc sắp chết trong tay hắn, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường hưng phấn. "Không, đừng giết chấm, chấm là đại đường hoàng." Lý Thế Dân nhìn thấy Hắc Vô Thường giết tới, hắn sợ hãi kêu to. Nhưng Hắc Vô Thường giơ lên khốc tang động, nhanh chóng đập nát đầu Lý Thế Dân, đại đường đế quốc hoàng đế Lý Thế Dân cứ như vậy bị Hắc Vô Thường giết chết. "Huyền Minh giáo, cùng ta rút lui." Mạnh Bà nhìn thấy Lý Thế Dân bị giết chết, nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ của Viên Thiên Cương. Nơi này đã không còn chuyện của Huyền Minh giáo, Mạnh Bà mang theo tàn dư Huyền Minh giáo cao thủ nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Tô Thần nhìn Lý Thế Dân bị giết chết, hắn liền lắc đầu nói, Lý Thế Dân chết có chút thảm, đầu đều giống như dưa hấu bị đập nát bấy. Lý Mậu Trinh không để ý Lý Thế Dân sống chết, nàng nhìn thấy Tiêu Tứ Vô mang theo Thanh Long hội cao thủ còn lại đi về phía bên này. Điều này làm cho nàng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Thanh Long hội cùng Tô Thần có thủ án? Lý Mậu Trinh liền nhắc nhở Tô Thần, "Tô Thần, người của Thanh Long hội sao lại muốn tới chỗ ngươi?" Tô Thần nhìn thấy Tiêu Tứ Vô mang theo mấy cao thủ tới, hắn liền nhìn Dương Phi bên người, Tiêu Tứ Vô quả nhiên là một tên sắc quỷ, đều lúc này rồi thế mà đối với Dương Phi nhớ mãi không quên. Dương Phi nhìn thấy Tiêu Tứ Vô đi tới, nàng kinh hoàng đội vàng đứng ở sau lưng Tô Thần, nơi này chỉ có Tô Thần có thể bảo hộ nàng, Dương Phi không muốn bị Tiêu Tứ Vô mang đi, cũng không muốn sau này là một món đồ chơi mặc người lăng nhục bừa bỡn. Tiêu Tứ Vô đi tới bên cạnh Tô Thần liền ngạo khí kêu lên, "Võ Bi Hầu, nữ nhân này là Lý Thế Dân tặng nữ nhân cho ta, ta muốn mang nàng đi." Tô Thần dựa vào ghế chào phúng nói, "Tiêu Tứ Vô, ngươi một lao già sắp chết rồi, cũng đừng thai họa nữ nhân nữa, ngươi vẫn là từ đâu tới thì về đó đi." Tiêu Tứ Vô nghe được lời Tô Thần liền lạnh mặt hỏi, "Võ Bi Hầu, ngươi đây là không chuẩn bị trả lại phi tử của Lý Thế Dân sao?" Tô Thần một tay ôm Dương Phi vào trong ngực, hắn sờ lên khuôn mặt tiểu nộn của Dương Phi. Tô Thần liền giả bộ một bộ dáng hoàn khố đệ tử kiêu ngạo nói, "Không giao thì như thế nào? Nữ nhân này bổn hầu gia coi trọng, chẳng lẽ ngươi dám cùng bổn hầu gia đoạt mỹ nữ?" Dương Phi bị Tô Thần ôm lấy thân thể liền khẩn trương lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ôm nàng, hơn nữa còn dám trước mặt mọi người sờ mặt nàng. Dương Phi nhất thời hoảng sợ không biết có nên phản kháng Tô Thần hay không. "Ngươi đây là tìm..." Đùng đùng đùng. Tiêu Tứ Vô nhìn thấy Tô Thần ôm lấy Dương Phi, thậm chí còn một bộ dáng hoàn khố kiêu ngạo, hắn nhịn không được muốn ra tay giết Tô Thần, chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, một trận tiếng móng ngựa truyền tới. Tiêu Tứ Vô lập tức nhìn về phía Huyền Vũ môn. Đùng đùng đùng. Lúc này, ngoài Huyền Vũ môn một trận tiếng móng ngựa truyền đến, tiếp theo cửa Huyền Vũ môn từng đội hắc giáp kỵ binh vọt vào quảng trường, mấy ngàn hắc giáp kỵ binh nhanh chóng đi tới chung quanh Tô Thần phòng ngự. Cửa Huyền Vũ môn, giờ phút này còn có không ngừng hắc giáp quân đội vọt vào. Chỉ ngắn ngủn một khắc đồng hồ, chung quanh Tô Thần liền tụ tập hơn 2 vạn hắc giáp kỵ binh và bộ binh. Tham kiến hầu gia. Hơn 2 vạn hắc giáp quân đội đến đông đủ, những quân đội này đều chỉnh tề hành lễ với Tô Thần. "Đều đứng lên đi." "Tạ hầu gia." Tô Thần gọi Lý Quân Tiễn bên cạnh, "Lý Quân Tiễn, nơi này có hơn 2 vạn 4000 hắc giáp quân đội, ngươi sau này chính là thống soái của những hắc giáp quân đội này, đại đường đế quốc hoàng cung vẫn do ngươi tới trấn thủ." "Vâng, hầu gia." Lý Quân Tiễn nghe được mệnh lệnh của Tô Thần đội vàng hành lễ. "Hắc giáp quân đội." Lý Quân Tiễn nhìn hắc giáp quân đội bộc phát ra sát khí cường đại, hắn liền biết đây là một đội quân thân kinh bách chiến, kỵ binh, bộ binh, cung tiễn thủ, đây còn là một quân đội phối trí đầy đủ. "Võ Uy Hầu, ngươi sẽ không định dựa vào quân đội nơi này tới bảo hộ ngươi chứ?" Tiêu Tứ Vô nhìn quân đội của Tô Thần đến, sắc mặt hắn tuy rằng có chút biến hóa, nhưng hắn là một ám khí cao thủ, Tiêu Tứ Vô muốn giết chết Tô Thần là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Thần bĩu môi khinh thường nói, "Tiêu Tứ Vô, ngươi là một thiên nhân cảnh, quân đội có thể không làm gì được ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi không cần dùng quân đội." Tô Thần ôm eo thon mềm mại của Dương Phi không muốn buông tay, eo thon của Dương Phi thật đúng là mẹ nó mềm. "Mẹ nó, chính mình sao lại càng ngày càng thích mỹ phụ đã có chồng? Đệt, thói quen này phải sửa, chính mình không phải tào tặc. Trong giang hồ tuyệt thế mỹ nữ trong sạch nhiều lắm, Tô Thần nghĩ đến sau này không cần thiết vẫn là không trêu chọc những mỹ phụ đã có chồng kia." Tiêu Tứ Vô nghe được lời Tô Thần liền cười to lên, "Ha ha. Võ Uy Hầu, ngươi chỉ là một đại tông sư, ngươi còn muốn giết ta? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái miệng của ngươi sao? Hay là dựa vào mấy mỹ nữ bên cạnh ngươi?" Bên người Tô Thần có 3 nữ nhân cường đại một chút, 2 cái đại tông sư, một cái tuy rằng nhìn không ra cảnh giới, nhưng một mỹ nữ xinh đẹp cũng không có khả năng là một cường giả. Tiêu Tứ Vô quyết định muốn cướp đi cả 3 nữ nhân bên cạnh Tô Thần. 3 mỹ nữ này so với Dương Phi còn mỹ diễm xinh đẹp hơn, hắn đã gặp được mỹ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, hơn nữa còn là 3 người, Tiêu Tứ Vô liền không có khả năng buông tha. "Ngu ngốc, Tứ Long thủ, ngươi so với Thất Long thủ Thuần Vu Mạt Địch còn tự đại hơn, Tiêu Tứ Vô, muốn biết Thuần Vu Mạt Địch chết như thế nào không?" Chương 434, Gian Phu. "Thân mẹ nó Gian Phu." Tô Thần mặt đều muốn đen. Chương 434, Gian Phu. "Thân mẹ nó Gian Phu." Tô Thần mặt đều muốn đen.
Tô Thần phát hiện Tiêu Tứ Vô thế mà đánh giá Liêu Sinh Tuyết cơ tỉ muội, hơn nữa còn đối với Lý Mậu Trinh nổi lên tâm tư dòng nó. Hắn liền cảm thấy buồn cười. Tiêu Tứ Vô thật đúng là một lão sắc quỷ. Lý Mậu Trinh chính là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, thậm chí có thể so với Tiêu Tứ Vô còn cường đại hơn, lão sắc quỷ này chẳng lẽ liền không phát hiện tu vi cảnh giới của Lý Mậu Trinh sao? Tiêu Tứ Vô nghe được lời Tô Thần liền nghi hoặc hỏi, Thất Long thủ thuần vu mạt địch. Võ Huy Hầu, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tứ Vô cảm thấy Tô Thần nhắc tới thuần vu mạt địch không đơn giản, hắn đoán rằng thuần vu mạt địch hẳn là từng ám sát Tô Thần, thậm chí thuần vu mạt địch chết ở vùng đất di tích, điều này có thể cũng cùng Tô Thần có quan hệ trực tiếp. Tô Thần cười cười nhắc nhở, Tiêu Tứ Vô, thuần vu mạt địch chết ở vùng đất di tích, vừa khéo lúc ấy ta cũng ở trong vùng đất di tích, minh chưa? Tiêu Tứ Vô nghe hiểu. Thuần vu mạt địch chết ở vùng đất di tích. Tô Thần lúc ấy cũng ở vùng đất di tích. Nói như vậy thuần vu mạt địch là bị Tô Thần giết chết. Thuần vu mạt địch là ngươi giết. Tô Thần gật đầu thừa nhận nói, không sai, tên tự đại kia cùng ngươi hiện tại giống nhau như lúc. Tiêu Tứ Vô, thức thời mau cút đi, nếu không ngươi cũng không cần rời đi nữa. Tiêu Tứ Vô trong mắt lộ ra sát ý hừ lạnh nói, hừ, Võ Huy Hầu, thuần vu mạt địch chỉ là một nửa bước thiên nhân cảnh, ta chính là một thiên nhân cảnh trung kỳ lục địa thần tiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Lại nói ngươi giết một long thủ của Thanh Long hội, ngươi cảm thấy ta còn sẽ buông tha ngươi sao? Ngu ngốc. Tô Thần đối với Tiêu Tứ Vô giơ ngón tay giữa, sau đó hắn ôm Dương Phi nhìn về phía nữ đế Lý Mậu Trinh lạnh lùng, Lý Mậu Trinh, lao sát quỷ này vừa rồi đối với ngươi nổi lên tâm tư dòng nó, ngươi cứ ngồi như vậy không đi làm thịt lao sát quỷ này sao? Lý Mậu Trinh nghe được lời Tô Thần, nàng liền minh bạch Tô Thần muốn lợi dụng chính mình để diệt sát Tiêu Tứ Vô. Lý Mậu Trinh tuy rằng đối với Tiêu Tứ Vô nổi lên sát tâm, nhưng cứ như vậy bị Tô Thần lợi dụng, trong lòng nàng phi thường khó chịu. Tô Thần, ngươi thật đúng là vô sỉ, ngươi vừa rồi không phải cũng đối với ta nổi lên tâm tư dòm ngó sao? Ta có muốn hay không cũng đem ngươi làm thịt. Tô Thần xấu hổ đội vàng nói, khụ, Lý Mậu Trinh, chúng ta chính là bạn cũ, lại nói ta chỉ là đùa giỡn với ngươi, Tiêu Tứ Vô lao sắc quỷ này chính là trần trụi muốn ăn ngươi. Cút, ngươi thật là vô sỉ, ta sẽ không ra tay. Tên khốn kiếp nhà ngươi tốt nhất chết trong tay Tiêu Tứ Vô. Lý Mậu Trinh trừng mắt nhìn Tô Thần không muốn để ý tới tên vô sỉ chi đồ này nữa. Bạn cũ, nàng lúc trước chỉ là gặp qua Tô Thần một lần, tên vô sỉ khốn kiếp này thật đúng là thấy sang bắt quàng làm họ. Lý Mậu Trinh tuy rằng không có khả năng buông tha Tiêu Tứ Vô, nhưng nàng cũng muốn Tiêu Tứ Vô có thể giáo huấn Tô Thần một chút, nhưng mà nàng cũng không thể để Tiêu Tứ Vô thật sự giết tên vô sỉ khốn kiếp này. Suy, Tô Thần bĩu môi không có lại nhìn Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh không giúp hắn chém giết Tiêu Tứ Vô, hắn cũng không sợ hãi Tiêu Tứ Vô. Thanh Long hội đã là địch nhân không chết không ngừng của hắn, Tô Thần gặp được người của Thanh Long hội cũng không có khả năng buông tha. Tiêu Tứ Vô tuy rằng là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, nhưng Tô Thần cũng không phải không thể chém giết Tiêu Tứ Vô. Minh Nguyệt Tâm chính là cho hắn một cái ám khí phi thường cường đại. Khổng Tức Linh, cái ám khí có kịch độc này tuy rằng không bằng Thất Tinh Hải Đường cường đại, nhưng chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý bắn trúng Tiêu Tứ Vô, Khổng Tức Linh kịch độc có thể lấy mạng Tiêu Tứ Vô. Tiêu Tứ Vô nhìn Lý Mậu Trinh cảm thấy nàng không đơn giản. Vừa rồi trong nháy mắt sát khí từ trên người Lý Mậu Trinh truyền ra, điều này làm cho hắn một chút cũng không dám coi khinh Lý Mậu Trinh. Tiêu Tứ Vô không nghĩ tới hắn vừa rồi nhìn lầm, mỹ nữ xinh đẹp này thế mà là một thiên nhân cảnh cao thủ. Tiêu Tứ Vô sau khi thấy Lý Mậu Trinh không có ý tứ ra tay, hắn liền quyết định trước xử lý Võ Huy Hầu Tô Thần. Về phần mỹ nữ xinh đẹp này, Tiêu Tứ Vô cũng chỉ có thể xem thực lực Lý Mậu Trinh như thế nào. Tiêu Tứ Vô nếu đánh thắng được Lý Mậu Trinh, như vậy Lý Mậu Trinh sẽ bị hắn đánh bại bắt lấy, một thiên nhân cảnh mỹ nữ xinh đẹp, điều này càng làm cho Tiêu Tứ Vô cảm thấy hưng phấn. Tiêu Tứ Vô nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, "Võ Huy Hầu Tô Thần, ám khí của lão phu còn chưa giết qua một đế vương nào, ngươi bị đại tùy đế vương tương lai này sẽ là hoàng đế đầu tiên chết trong tay lão phu." "Ta đệ, ám khí?" "Mẹ nó!" Tô Thần lập tức ngơ ngác. Hắn quên mất trong kịch bản Tiêu Tứ Vô là một ám khí cao thủ, hơn nữa còn một lòng muốn cùng Lý Tầm Hoan và Diệp Khai so sánh. "Cái này mẹ nó, ám khí của một thiên nhân cảnh mình có thể tránh thoát sao?" Tô Thần nhìn Dương Phi trong ngực, chẳng lẽ muốn lấy Dương Phi làm tấm khiên thì sao? Chuyện này mình làm không được. Tô Thần có chút đau đầu nhìn về phía Tiêu Tứ Vô. Hắn lần này sao lại gặp phải một ám khí cao thủ? Nếu Tiêu Tứ Vô không biết ám khí, Tô Thần có thể khi Tiêu Tứ Vô tới gần mình phát động Khổng Tức Linh công kích. Cái này mẹ nó, hiện tại là Tiêu Tứ Vô lao sắc quỷ này căn bản cũng không cần tới gần hắn, là có thể cự ly xa giết mình, Khổng Tức Linh trong tay Tô Thần cũng không có khả năng cự ly xa phát động công kích đối với Tiêu Tứ Vô. Tô Thần nghĩ liền lấy ra Khổng Tức Linh lắc lắc nói, "Tiêu Tứ Vô, ngươi nói quá rồi, nhìn xem ám khí trong tay ta, ngươi còn dám tiêu ngạo sao?" "Khổng Tức Linh, cái này, Khổng Tức Linh sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi giết nhị long thủ Minh Nguyệt Tâm." Tiêu Tứ Vô nhìn thấy Khổng Tức Linh trong tay Tô Thần liền phi thường giật mình, thậm chí hắn còn vội vàng lui về phía sau một khoảng cách. Khổng Tức Linh uy lực tuy rằng không ra sao, nhưng kịch độc trên Khổng Tức Linh chính là có thể lấy mạng hắn, Tiêu Tứ Vô nếu bị Khổng Tức Linh bắn trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Khổng Tức Linh không phải ám khí của Nhị Long thủ Minh Nguyệt Tâm sao? Cái này sao lại ở trong tay Tô Thần? Tô Thần nhìn thấy Tiêu Tứ Vô dọa lui về phía sau vài bước, hắn cũng không nghĩ tới Khổng Tức Linh còn có thể dọa đến Tiêu Tứ Vô. Bất quá, nếu có thể đem Tiêu Tứ Vô dọa chạy thì tốt rồi. Tiêu Tứ Vô là một thiên nhân cảnh ám khí cao thủ. Tô Thần lần này muốn chém giết Tiêu Tứ Vô là làm không được. Tô Thần nhìn Tiêu Tứ Vô chảo phúng nói, "Giết Minh Nguyệt Tâm?" "Không, Minh Nguyệt Tâm chính là nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ giết nữ nhân của ta sao?" Tiêu Tứ Vô vẻ mặt phát ngộng kêu lên, "Ngươi, Võ Huy Hầu, ngươi thế mà chính là gian phu của Nhị Long thủ Minh Nguyệt Tâm." Tô Thần nghe được lời Tiêu Tứ Vô mặt đều muốn đen. gian phu, thân mẹ nó gian phu, thật là gặp quỷ, từ này sao có thể dùng trên người mình, mẹ nó, chính mình hình như thật đúng mẹ nó là một gian phu. Tô Thần vô vỗ chán uy hiếp nói, Tiêu Tử Vô, thức thời chạy nhanh cút cho ta, nếu không, ta để Minh Nguyệt Tâm sau này xử lý ngươi. Lúc này, Viên Thiên Cương mang theo Lý Tinh Vân và hơn 10 thủ hạ đi tới bên cạnh, Viên Thiên Cương nhìn về phía Tô Thần khàn khàn kêu lên, Võ Uy Hầu, ngươi đường đường là một hoàng đế tương lai, thế mà dùng một nữ nhân uy hiếp tứ long thủ, đây không phải chuyện một đế vương nên làm. Lão âm bức, mang theo Lý Tinh Vân chạy nhanh cút đi, đại đường đế quốc sau này sẽ là của ta, ngươi vẫn là mang theo Lý Tinh Vân trở lại Mạc Bắc tiếp tục hóng gió cắt đi, trung nguyên khu vực không phải nơi các ngươi nên tới. Chương 435, Lý Mậu Trinh và Lý Thuần Phong ra tay, Dương Phi khó sắp xếp. Chương 435, Lý Mậu Trinh và Lý Thuần Phong ra tay, Dương Phi khó sắp xếp. Tô Thần đã sớm chú ý Viên Thiên Cương, lão âm bức này vẫn là mang theo phế vật Lý Tinh Vân tới. Bất quá, Tô Thần không lo lắng Viên Thiên Cương lão âm bức này, bên người Tô Thần chính là có một lao thần côn Lý Thuần Phong. Thực lực Lý Thuần Phong hẳn là cùng Viên Thiên Cương không sai biệt lắm. Chỉ là, Lý Thuần Phong lão thần côn kia không phải người trong giang hồ, Tô Thần cũng không xác định Lý Thuần Phong lão thần côn kia có thể ra tay hay không, nhưng dùng danh hiệu Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Viên Thiên Cương trừng mắt nhìn Tô Thần lạnh giọng nói, "Võ Uy Hầu, gan của ngươi thật đúng là lớn, vừa mới đắc tội Thanh Long hội, hiện tại còn dám đắc tội lão đạo, xem ra đại ma vương Tô Thần trong truyền thuyết cũng là một tên đầu đất." "Mẹ nó, đầu đất? Tên đạo sĩ chết tiệt này. Trong giang hồ còn chưa có người nào gọi mình là đầu đất." Tô Thần sắc mặt biến đen mắng to, "Đầu cái mẹ ngươi. Viên Thiên Cương, gan ta lớn hay không liên quan cái dám gì đến ngươi, ngươi vì tên phế vật này để dị tộc tiến công Trung Nguyên, ngươi chính là chết cũng không mặt mũi nào đối mặt tổ tông của ngươi." "Làm cản. Viên Thiên Cương, ngươi nếu là dám ra tay với ta, tên phế vật này chết chắc rồi." "Hừ, ngươi cho rằng lao đạo sợ hãi ngươi uy hiếp sao?" Tô Thần nhìn chung quanh hét lớn, "Lý Thuần Phong, ngươi còn không xuất hiện, bổn hầu gia sắp bị Viên Thiên Cương giết chết." "Mẹo." Lý Thuần Phong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tô Thần. Hắn nhìn Tô Thần bất đắc dĩ nói, "Hầu gia, ngài thật đúng là một chủ nhân gây chuyện thị phi, ta có chút hối hận đầu quân cho ngài." Tô Thần nghe được lời Lý Thuần Phong liền kêu lên, "Lý Thuần Phong, đây là ta đang gây chuyện sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy được quân đội đại đường đế quốc đều đầu quân cho ta? Lý Thế Dân và các con trai của hắn đều chết sạch, Viên Thiên Cương đây là mang theo một tên phế vật muốn cùng ta tranh đoạt trái cây thắng lợi." Viên Thiên Cương nhìn thấy Lý Thuần Phong xuất hiện, sắc mặt hắn liền thay đổi. "Lý Thuần Phong, người này hắn nhận thức, hơn nữa còn đã từng giao tiếp vài lần. Một thiên nhân cảnh cao thủ cùng hắn tu vi cảnh giới giống nhau. Chỉ là Lý Thuần Phong không phải người trong giang hồ, Lý Thuần Phong sao lại đấu quân cho Võ Uy Hầu Tô Thần?" Tiêu Tứ Vô nhìn thấy Lý Thuần Phong xuất hiện liền phát động. Lại tới một thiên nhân cảnh cao thủ cường đại. Một Viên Thiên Cương còn chưa đủ, một nữ nhân bí mật còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện một thiên nhân cảnh cường đại. Tiêu Tứ Vô cảm thấy không thể lưu lại nơi này nữa. Võ Uy Hầu Tô Thần quá tà môn, Nhị Long thủ Thanh Long hội cùng Tô Thần ái muội không rõ, bên người Tô Thần hiện tại lại xuất hiện một lao đạo cường đại, Tiêu Tứ Vô cảm thấy tiếp tục lưu lại có thể sẽ chết. "Đi." Tiêu Tứ Vô vẫy vẫy tay với bên cạnh, hắn muốn mang theo mấy cao thủ Thanh Long hội rời đi. "Mèo." Lý Mậu Trinh nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Tứ Vô. Nàng vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Đi. Tứ Long thủ, ngươi hôm nay đi không được. Ngươi muốn cản lão phu?" Lý Mậu Trinh vung tay áo lạnh lùng nói, "Một lao bất tử thiên nhân cảnh trung kỳ, cả ngươi. Ta hôm nay muốn giết ngươi." Tiêu Tứ Vô nghe được lời Lý Mậu Trinh sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới mỹ nữ này thế mà còn muốn giết mình. Bất quá, hắn đến bây giờ đều không nhìn ra tu vi cảnh giới của Lý Mậu Trinh, Tiêu Tứ Vô đối với Lý Mậu Trinh trong lòng cũng là sợ hãi. "Lên, giết nữ nhân cuồng vọng tự đại này." "Giết." Tám tên cao thủ Thanh Long hội nghe được mệnh lệnh của Tiêu Tứ Vô, bọn hắn đều cầm vũ khí nhanh chóng giết về phía Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh nhìn cao thủ Thanh Long hội giết tới, nàng phất phất tay ra lệnh, "Cửu Thiên Thánh Cơ, giết những người này." "Bèo bèo bèo." "Vâng, nữ đế." Lúc này, trên quảng trường hoàng cung, đột nhiên xuất hiện 9 mỹ nữ xinh đẹp tay cầm các loại nhạc cụ, những mỹ nữ xinh đẹp này xuất hiện liền nhao nhao giết về phía cao thủ Thanh Long hội. Lý Mậu Trinh cũng nhanh chóng lắp mình công kích về phía Tiêu Tứ Vô, Tiêu Tứ Vô biết ám khí, nàng muốn cận thân đánh giết Tiêu Tứ Vô, như vậy ám khí của Tiêu Tứ Vô cũng sẽ không có uy hiếp đối với nàng. Tô Thần nhìn Lý Mậu Trinh chặn lại Tiêu Tứ Vô đang muốn chạy trốn, hắn liền có chút ngoài ý muốn. Mà Cửu Thiên Thánh Cơ xuất hiện, 9 mỹ nữ xinh đẹp như hoa đủ loại sắc thái, điều này làm cho Tô Thần nhìn đến hoa cả mắt. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đều không để ý đánh nhau bên cạnh. Lý Tinh Vân giờ phút này hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lý Mậu Trinh và Cửu Thiên Thánh Cơ, hắn còn chưa từng gặp qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thậm chí lập tức còn xuất hiện mười mấy tuyệt thế mỹ nữ. Tô Thần nhìn Lý Tinh Vân giống như kẻ mê gái liền uy hiếp nói, "Phế vật, nhìn cái gì mà nhìn? Những người đó đều là người của bổn hầu gia, nhìn nữa liền giết ngươi." "Ngươi?" Lý Tinh Vân tức giận chỉ vào Tô Thần nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Tô Thần phát hiện hắn nhìn lén Lý Mậu Trinh cùng những mỹ nữ kia, điều này làm cho hắn vừa xấu hổ cũng là phẫn nộ. Tô Thần khinh thường chào phúng Lý Tinh Vân, "Ngươi cái gì mà ngươi? Phế vật, còn dám chỉ vào ta, ngươi tin hay không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi." Lý Tinh Vân nghe được lời Tô Thần liền nắm chặt nắm tay, hắn hiện tại liền muốn đi lên giết tên khốn kiếp này. Viên Thiên Cương vỗ vỗ bả vai Lý Tinh Vân, hắn nhìn Tô Thần sau đó hỏi Lý Thuần Phong, "Lý Thuần Phong, ngươi muốn cả ta?" Lý Thuần Phong sờ sờ râu trả lời, "Viên Thiên Cương, đại đường đế quốc đã xong rồi, ngươi lần này để dị tộc thai họa Trung Nguyên, đây là chuyện thiên lý bất dung. Ngươi nếu hiện tại lui đi, lão đạo sẽ không cả ngươi, nhưng ngươi nếu muốn ra tay với Võ Uy Hầu, như vậy lão đạo liền muốn hoạt động tay chân một chút." Viên Thiên Cương lạnh lùng hừ lạnh nói, "Hừ, Lý Thuần Phong, lão đạo liền thử xem lão gia hỏa ngươi có thể ngăn cản ta hay không, ngoài thành đánh một trận."
"Ngoài thành đánh một trận."
Bèo bèo. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong nhanh chóng biến mất trên quảng trường. Tô Thần nhìn thấy Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đều biến mất. Hắn ôm eo thon mềm mại của Dương Phi liền cười rộ lên. Hôm nay thật đúng là thuận lợi. Đại đường hoàng cung và Trường An thành cứ như vậy dễ dàng đạt được. Hơn nữa Lý Mậu Trinh muốn giết chết Tiêu Tứ Bồ, việc này đảo là đỡ cho mình sau này lại nghĩ cách giết Tiêu Tứ Bồ. Lý Thuần Phong lần này phá lệ ra tay với Viên Thiên Cương, việc này lại làm cho Tô Thần hoàn toàn yên tâm. Tô Thần quét miệng cười một hồi liền buông lỏng Dương Phi ra nói, "Dương Phi, ngươi hiện tại có thể rời đi, nơi này không có người có thể tìm ngươi gây phiền toái." Dương Phi sau khi được Tô Thần buông ra, nàng nghe được lời Tô Thần liền bất đắc dĩ nói, "Võ Uy Hầu, ta hiện tại còn có thể đi đâu?" Cái này, Tô Thần nhất thời cũng không biết nên sắp xếp Dương Phi như thế nào. Phi tử của Lý Thế Dân trong hoàng cung đều phải đổi đi. Hoàng cung sau này là địa bàn của mình, những phi tử không nổi danh của Lý Thế Dân vẫn là để các nàng tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Chỉ là Dương Phi này có chút khó sắp xếp. Dương Phi dù sao cũng là muội muội của Dương Quảng, đuổi Dương Phi ra khỏi hoàng cung hình như cũng không nói được. Khu, mẹ nó, mình sẽ không thèm thân mình Dương Phi chứ? Tô Thần nhìn bộ dáng ưu sầu của Dương Phi liền nói, "Ngươi cứ tiếp tục ở lại trong hoàng cung đi, Dương Phi, ngươi đối với đại đường hoàng cung quen thuộc, những phi tử kia của Lý Thế Dân nếu là người vô dụng, ngươi liền đuổi các nàng rời khỏi hoàng cung." Chương 436, đánh ơi bởi tiểu Bạch Kiểm Lý Tinh Vân, Kim Lô vệ đội quân. Chương 436, đánh ơi bởi tiểu Bạch Kiểm Lý Tinh Vân, Kim Lô vệ đội quân. Dương Phi nghe được lời Tô Thần liền thở dài một hơi. Nàng không biết Tô Thần sau này sẽ có sắp xếp gì, nhưng hiện tại nàng có một nơi sống yên ổn. Lý Thế Dân bị giết, con trai nàng Lý Cách cũng bị giết, tất cả hoàng tử đại đường đều bị giết, đại đường đế quốc đã muốn diệt quốc. Võ Uy Hầu Tô Thần, nam nhân này sau này sẽ thống trị đại đường đế quốc. Dương Phi cảm thấy nàng sau này có thể sẽ bị Tô Thần nạp làm phi tử, vừa rồi Tô Thần ôm eo nhỏ của nàng, thậm chí vớt ve eo thon mềm mại của nàng, Dương Phi đoán được Tô Thần hẳn cũng là một kẻ háo sắc, nhưng nàng không có phản cảm. Nữ nhân ở loạn thế luôn phải có một chỗ dựa. Tô Thần không chỉ là đại tùy hoàng đế tương lai, hơn nữa không lâu sau còn có thể thống trị đại đường đế quốc, thậm chí Tô Thần lớn lên trẻ tuổi xoáy khí, Tô Thần không có ghét bỏ nàng tuổi già sắc suy cũng đã không tồi. Dương Phi gật đầu với Tô Thần đồng ý nói, "Võ Uy Hầu, ta sẽ đem những người vô dụng trong hoàng cung dọn dẹp đi ra ngoài." Tô Thần nhìn Dương Phi trong lòng liền không ngừng suy nghĩ. Hắn không phải thèm thân mình Dương Phi, chỉ là hắn càng nghĩ như vậy, Tô Thần nhìn dáng người lồi lõm quyến rũ của Dương Phi, môi đỏ kiều nộn đát, ngọn núi cao ngạo nghệ đứng thẳng, tràn ngập hương vị thành thục dụ hoặc, trong lòng hắn liền có chút dục dịch. Mẹ nó, mình sau này thật sự muốn làm tào tặc sao? Tô Thần xoa xoa trán phân phó nói, "Dương Phi, Lý Quân Tiễn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi hiện tại liền mang theo cấm quân đi dọn dẹp hoàng cung, còn có Lý Huyên lão bất tử kia, cho hắn một cái chết thể diện." "Vâng, Võ Uy Hầu." "Lý Quân Tiễn, ngươi mang theo 5000 hắc giáp quân đội nghe theo mệnh lệnh của Dương Phi."
"Vâng, hầu gia."
Tô Thần nhìn thấy Dương Phi rời đi liền lắc đầu, hắn cảm thấy đối với mỹ nữ xinh đẹp một chút sức chống cự đều không có, cái sát tâm này sau này phải sửa lại, nữ nhân quá nhiều cũng là một phiền phải lớn. Lúc này, thành vệ quân tướng quân Lưu Cường nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần hành lễ nói, "Khởi bẩm hầu gia, Kim Ngô vệ của Trường An thành xuất hiện ở ngoài Huyền Vũ môn." "Kim Ngô vệ? Trình Giảo Kim thế mà lúc này đến đây?" Tô Thần nghĩ nghĩ liền ra lệnh, "Lưu Cường, không cần cản Kim Ngô vệ, Trình Giảo Kim nếu muốn vào hoàng cung liền để hắn mang theo Kim Ngô vệ tiến vào."
"Vâng, hầu gia."
Tô Thần sau khi thành vệ quân Lưu Cường rời đi, hắn liền nhìn về phía Lý Tinh Vân. Tên phế vật này, Tô Thần đối với hắn là phi thường hâm mộ. Không, Tô Thần là đối với Lý Tinh Vân trong kịch bản hâm mộ. Trong kịch bản, không chỉ nữ đế Lý Mậu Trinh và Cơ Như Tuyết thích tên phế vật này, thậm chí nữ đế Lý Mậu Trinh cái nương môn phá gia chi tử này, nàng thiếu chút nữa để tất cả cửu thiên thánh cơ đều đi hầu hạ Lý Tinh Vân. Mẹ nó, một tên phế vật, vận đào hoa so với hắn đều cường đại hơn. Nếu không phải Lý Tinh Vân là một nhân vật chính trong kịch bản, tên phế vật này không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Mẹo. Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Tinh Vân. Khi Lý Tinh Vân còn chưa kịp phản ứng, Tô Thần liền bắt lấy Lý Tinh Vân nhanh chóng trở lại tại chỗ. "Vương thiếu chủ gia." Hơn 10 đại tông sư cao thủ của Bất Lương Nhân, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần đột nhiên bắt đi Lý Tinh Vân, những cao thủ này nhao nhao lao về phía Tô Thần muốn cứu Lý Tinh Vân. Tô Thần nhìn hơn 10 Bất Lương Nhân muốn cứu Lý Tinh Vân. Hắn vây vây tay ra lệnh, "Quân nỏ, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn chết những hắc y nhân này." Bèo bèo bèo. Hắc giáp quân đội và tả võ vệ chung quanh nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, tất cả cung tiễn thủ, quân nỏ, thậm chí công thành nỏ, nhao nhao bắn giết hắc y nhân đang muốn xông về phía Tô Thần. Mấy bạn mũi tên giống như mưa tên rậm rạp bắn giết qua. Hắc y nhân của Bất Lương Nhân nhìn vô số mưa tên bắn tới, bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt đội vàng trốn tránh. Đại tông sư thực lực phi thường cường đại, nhưng đối mặt mưa tên bắn giết, huyết nhục chi khu của bọn hắn những cao thủ này cũng là khó có thể ngăn cản. Lý Tinh Vân bị Tô Thần nhanh chóng bắt tới, trên mặt hắn liền lộ ra biểu tình ngưỡng ác. Lý Tinh Vân là một tông sư cảnh giới, nhưng Tô Thần thế mà nháy mắt liền chế phục hắn. Phế vật, chẳng lẽ mình thật là một phế vật? Lý Tinh Vân nghĩ đến Tô Thần lúc trước vẫn luôn gọi hắn là phế vật, hiện tại lại bị Tô Thần nháy mắt bắt lấy. Sắc mặt hắn liền phi thường khó coi, uy hiếp nói, "Võ Uy Hầu, ngươi tốt nhất buông ta ra, nếu không sư phụ ta đến, ngươi chết chắc rồi." Bịch. Tô Thần một cước đạp ngã Lý Tinh Vân bị điểm huyệt đạo, "Phế vật, bị ta bắt lấy còn dám kiêu ngạo, tin hay không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi." Lý Tinh Vân giận trừng mắt nhìn Tô Thần hét lớn, "Ngươi dám?" Bịch bịch bịch. "Mẹ nó, nhìn ngươi một bộ dáng tiểu Bạch Kiểm liền muốn đánh ngươi."
Tô Thần nhấc chân liền không ngừng đạp Lý Tinh Vân. Lý Tinh Vân hiện tại là giết không được. Tô Thần khi chưa giải quyết xong Viên Thiên Cương, giết Lý Tinh Vân sẽ hoàn toàn chọc giận Viên Thiên Cương. Một tiên nhân cảnh cường đại nếu không muốn sống trả thù, điều này có thể sẽ làm cho Tô Thần trả giá đại giới cực lớn. Đinh, ký chủ đánh nhân vật chính Lý Tinh Vân, chúc mừng ký chủ đạt được một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Bạch Ngân Bảo Dương? Một Lý Tinh Vân cảnh giới tông sư thế mà có thể đạt được một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Mẹ nó, nếu giết Lý Tinh Vân, đây chẳng phải là có thể đạt được một cái Hoàng Kim Bảo Dương sao? Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn nhìn Lý Tinh Vân hai mắt liền sáng lên, nhân vật chính Lý Tinh Vân thật đúng là đáng giá. Thôi, sau lưng Lý Tinh Vân có một lão âm bức Viên Thiên Cương, Lý Tinh Vân hiện tại còn giết không được. Phế vật, mùi vị thế nào? Võ Uy Hầu, ta sau này nhất định sẽ giết ngươi, sỉ nhục hôm nay ta nhất định sẽ báo. Bịch. Mẹ nó, hiện tại còn dám mạnh miệng. Tô Thần một cước hung hăng đạp lên ngực Lý Tinh Vân. Tên phế vật muốn chết này. Phụt. Lý Tinh Vân vết thương chồng chất hộc máu ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại là hận thấu Võ Uy Hầu Tô Thần, nhưng Lý Tinh Vân hiện tại một chút biện pháp đều không có. Hắn thực lực không bằng Tô Thần, thế lực cũng không bằng Tô Thần. Bất quá Lý Tinh Vân không có khả năng cứ như vậy tính, thù này hắn sau này nhất định sẽ báo lại. Trình Giảo Kim gặp qua Võ Uy Hầu. Lúc này, một trung niên tướng quân Khôi Ngô đi tới, hắn đến bên cạnh Tô Thần liền khom lưng hành lễ nói. Tô Thần nhìn thấy Trình Giảo Kim một mình đến đây, hắn liền minh bạch thái độ của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim, chuyện phát sinh trong hoàng cung chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, thái độ của ngươi đâu? Trình Giảo Kim lập tức quỳ xuống hành lễ nói, Trình Giảo Kim tham kiến hầu gia, hai vạn kim nô vệ nguyện ý đầu quân cho hầu gia. Trình Giảo Kim lần này đến đây chính là muốn đầu quân cho Tô Thần. Từ sau khi trưởng tôn Vô Kỵ nói với hắn một phen lời nói, Trình Giảo Kim từ bỏ cứu viện Lý Thế Dân cũng đã làm ra quyết định. Lý Thế Dân bị giết, tất cả hoàng tử đều bị giết, Trình Giảo Kim nếu lại không đến đây biểu thái với Tô Thần, nói không chừng Tô Thần sẽ ra lệnh quân đội tiêu diệt kim nô vệ. Đứng lên đi. Tạ hầu gia. Trình Giảo Kim, ngươi lập tức thông báo trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, để bọn hắn tiếp tục vận chuyển đại đường đế quốc, còn có, Trường An thành không được loạn lên, kim nô vệ của ngươi tiếp tục phụ trách trị an Trường An thành. Vâng, hầu gia. Chương 437, đại đường đế quốc biến thiên trong một ngày, hoàng hậu. Còn là hoàng hậu sao? Chương 437, đại đường đế quốc biến thiên trong một ngày, hoàng hậu. Còn là hoàng hậu sao? Trình Giảo Kim cao cao hứng hứng rời đi. Kim nô vệ vẫn do hắn nắm giữ. Hắn lần này đến đây biểu thái vẫn là phi thường sáng suốt. Còn có trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trình Giảo Kim không nghĩ tới Tô Thần còn muốn trọng dụng đại thần chức kia của Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim cũng muốn chạy nhanh thông báo Lý Tĩnh và Tần Quỳnh những tướng quân kia, đại đường đế quốc đã xong rồi. Trình Giảo Kim không muốn Lý Tĩnh và Tần Quỳnh những tướng quân kia sau này phản kháng Tô Thần thống trị đại đường đế quốc. Trên quảng trường hoàng cung, cao thủ bất lương nhân đã bị bắn chết hơn một nửa, những cao thủ khác cũng nhao nhao trúng tên. 3000 hắc giáp quân đội dùng thần tí cung bắn giết, cao thủ bất lương nhân căn bản không có khả năng tránh thoát. Lại thêm hơn 2 vạn cung tiễn thủ, quân nỏ, công thành nỏ phối hợp, đại tông sư cao thủ của bất lương nhân chính là muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hết thảy đều phải kết thúc. Tô Thần nhìn mấy chỗ chiến trường trên quảng trường hoàng cung, bất lương nhân một lát nữa sẽ bị toàn bộ bắn chết. Lý Mậu Trinh và Tiêu Tứ Vô còn đang chiến đấu. Cửu Thiên Thánh Cơ và cao thủ Thanh Long Hội chiến đấu sắp kết thúc. Cao thủ Thanh Long Hội vốn dĩ nội lực tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí còn có một số cao thủ bị thương, bọn hắn đối mặt Huyền Âm Vương Cửu Thiên Thánh Cơ vây giết căn bản là vô lực chống cự. Tô Thần nghĩ nghĩ liền ra lệnh, "Tuyết Cơ, đi thông báo trưởng Tôn Vô Kỵ, để hắn triệu tập tất cả đại thần lâm triều." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn chiến đấu trên quảng trường liền đi về phía đại điện hoàng cung. Hắn cũng không quản Lý Tinh Vân ngã trên mặt đất. Lý Tinh Vân giết không được, cũng không có khả năng bị cầm tù. Tô Thần cũng lười để ý tới Lý Tinh Vân cả người thê thảm. Viên Thiên Cương trở về sẽ mang Lý Tinh Vân đi, chỉ cần Lý Tinh Vân không chết, Viên Thiên Cương cũng không có khả năng lại ra tay. Tô Thần muốn mau chóng an bài một chút sự vụ Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường Đế Quốc muốn hoàn toàn an định xuống, Cao Ly Cầu, Tây Vực Chư Quốc Liên Quân, Thủ Phồn, những cái này đều phải giải quyết rớt. Còn có thế gia trong Đại Đường Đế Quốc, nhân tố bất an này cũng phải diệt trừ tận gốc. Mẹ nó, bảo tọa hoàng đế ngồi một chút cũng không thoải mái. Trong đại điện, Tô Thần ngồi lên vị trí hoàng đế liền nhíu môi. Cái ngôi vị hoàng đế làm vô số người tha thiết ước mơ này, Tô Thần ngồi lên cũng không cảm giác thoải mái bao nhiêu. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe được lời Tô Thần liền cười nói, "Chủ nhân, đây chính là bảo tọa hoàng đế, thoải mái hay không là thứ yếu, người ngồi ở trên đó chính là hoàng đế, tùy ý một câu là có thể khống chế sinh tử vô số người." Liêu Sinh Phiêu Nhứ hiện tại hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần dễ như trở bàn tay liền đạt được Đại Đường Đế Quốc. Đại Tùy Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Tô Thần có thể nói khống chế hai cái đế quốc. Còn có đột quyết đại hãn là nữ nhân của Tô Thần, đột quyết sau này cũng coi như là Tô Thần đang khống chế, Nam Tống không bao lâu nữa cũng sẽ bị diệt quốc. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghĩ đến đi theo Tô Thần còn chưa đến một năm, sự phát triển của Tô Thần làm nàng đều cảm giác như đang nằm mơ. Tô Thần lắc đầu cười nói, thôi, làm hoàng đế chính là phi thường mệt, ta vẫn thích tiêu giao tự tại hành tẩu trên giang hồ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ vẻ mặt ngơ ngác hỏi, chủ nhân, ngài không định làm hoàng đế? Tô Thần dựa vào hoàng tọa lắc đầu nói, hiện tại còn chưa phải lúc, những đế quốc này sau này sẽ sáp nhập thành một đế quốc cường đại, ta ở trong giang hồ còn có một số việc muốn làm hoàng đế cũng phải đợi vài năm nữa hay nói. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe được lời Tô Thần liền thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Tô Thần sau này sẽ từ bỏ làm hoàng đế. Phiêu Nhứ, một lát nữa quân đội nếu diệt cao thủ bất lương nhân xong, ngươi đi phân phó thành vệ quân và tả võ vệ đi thủ hộ Trường An thành, hắc giáp quân đội và cấm quân thủ hộ hoàng cung. Vâng, chủ nhân. Lúc này, các đại thần Trường An thành đều hoảng loạn đội vàng muốn vào hoàng cung.
Đại Đường Đế quốc thay đổi triều đại. Tân hoàng đế muốn triệu kiến tất cả đại thần, những đại thần này cũng muốn biết tân hoàng đế sẽ xử trí bọn hắn những cựu thần này như thế nào. Trong Vạn Hoa lâu, Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương đều vẻ mặt phát ngộng, các nàng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời đều không lấy lại tinh thần. Đại đường xong rồi. Lý Thế Dân bị giết, con trai Lý Thế Dân đều đã chết, Cấm quân, Thành vệ quân, Kim Ngô vệ, Tả võ vệ, những quân đội này đều đầu quân cho Tô Thần, Tô Thần thế mà trong một ngày liền khống chế đại đường hoàng cung và đô thành Trường An thành. Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt tái nhợt. Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, đây chính là con trai của nàng. Nhưng Lý Thừa Càn giết đệ đệ Lý Thái, Lý Thừa Càn lại bị giang hồ cao thủ Lý Thế Dân mời tới giết chết. Hai con trai của nàng đây là toàn bộ đều đã chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt tái nhợt, hắn cũng minh bạch tâm tình Trưởng Tôn Vô Cấu, hai con trai đều bị giết, Trưởng Tôn Vô Cấu hẳn là phi thường thương tâm. Bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhận được tin tức Tô Thần giữ lại Dương Phi, hắn liền cảm thấy Trưởng Tôn Vô Cấu không thể lưu lại nơi này, Dương Phi nếu bị Tô Thần coi trọng, điều này sẽ ảnh hưởng địa vị của Trưởng Tôn Vô Cấu trong lòng Tô Thần. "Muội muội, ta phải rời đi, Võ Uy Hầu muốn triệu kiến tất cả đại thần, muội cũng vào hoàng cung đi, nơi này dù sao cũng không phải đất ở lâu." "Ta minh bạch." Trưởng Tôn Vô Cấu thương cảm gật đầu. Tô Thần đã khống chế đại đường đế quốc hoàng cung, nàng đích xác là phải vào trong hoàng cung, rốt cuộc nàng đã là nữ nhân của Tô Thần. Lý Thừa Càn và Lý Thái chết, nàng tuy rằng thương tâm, nhưng chuyện này đã trở thành định cục. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi, nàng kéo Thượng Tú Phương mở miệng nói, "Tú Phương, chúng ta vào hoàng cung đi." Thượng Tú Phương mỉm cười gật đầu, "Được, ta lớn như vậy còn chưa từng vào hoàng cung." Trên quảng trường hoàng cung, cao thủ bất lương nhân đều bị quân đội bắn chết, Cửu Thiên Thánh Cơ cũng diệt cao thủ Thanh Long hội. Trên quảng trường còn lại Lý Mậu Trinh và Tiêu Tứ Vô đang tiếp tục chiến đấu. Bất quá, Tiêu Tứ Vô đã đứt một tay. Hắn bị Lý Mậu Trinh chém giết cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Quân đội trên quảng trường cũng nhao nhao rút lui, Thành vệ quân và Tả võ vệ muốn đi thủ hộ Trường An thành, Hắc giáp quân đội và Cấm quân thì là bắt đầu bố phòng tuần tra trong hoàng cung. Trong hoàng cung, một số đại thần đều lục tục đến, những đại thần này đều tụ tập ngoài đại điện chờ đợi Tô Thần triệu kiến. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Lúc này, chúng đại thần nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cấu đến, bọn hắn nhao nhao hành lễ với Trưởng Tôn Vô Cấu. Đại thần nơi này đều biết quan hệ giữa Trưởng Tôn hoàng hậu và Tô Thần. Bọn hắn cũng đối với Trưởng Tôn hoàng hậu ôn nhu hiền thục, chi thư đặt lễ phi thường tôn kính. Mặc kệ Trưởng Tôn hoàng hậu sau này có phải là đế quốc hoàng hậu hay không, nhưng ít nhất hiện tại Trưởng Tôn hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương dưới sự bảo hộ của Hắc Giáp quân đội đến hoàng cung, các nàng nhìn thấy quân đội đang dọn dẹp thi thể, cũng nhìn thấy Lý Mậu Trinh và Tiêu Tứ Vô còn đang chiến đấu. Những cái này các nàng đều không quản. Ngoài đại điện hoàng cung, Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn các đại thần nhao nhao hành lễ. Trong lòng nàng liền phi thường im lặng. Nàng hiện tại cũng không phải đại đường hoàng hậu, những đại thần này còn xưng hô nàng như vậy, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không biết có nên đáp lại hay không. Lúc này, Liêu Sinh Phiêu nhớ ra tới hành lễ với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, "Hoàng hậu nương nương, chủ nhân mời ngài và thượng tiểu thư tiến vào đại điện." Chương 438, nữ hoàng. Còn không chỉ một người. Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương giật mình. Chương 438, nữ hoàng. Còn không chỉ một người. Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương giật mình. Ngoài đại điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy muội muội hắn bị thị nữ mời vào đại điện, trong lòng hắn liền phi thường cao hứng. Hoàng hậu nương nương, thị nữ vừa rồi chính là gọi muội muội hắn là hoàng hậu nương nương, nếu là như vậy, muội muội hắn Trưởng Tôn Vô Cấu sau này có thể vẫn sẽ là đế quốc hoàng hậu. Phong Huyền Linh nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, "Trưởng Tôn đại nhân, tân hoàng đế của chúng ta xem ra đối với hoàng hậu nương nương vẫn là phi thường để ý." Phong Huyền Linh cũng biết chuyện của Tô Thần và Trưởng Tôn hoàng hậu. Thậm chí hoàng hậu nương nương bị u cấm hoàng cung hơn một năm, đây cũng là bởi vì Tô Thần. Còn có Tô Thần một ngày trước đến hoàng cung, điều kiện hà khắc Lý Thế Dân đưa ra, Tô Thần đều đáp ứng mới mang đi Trưởng Tôn hoàng hậu, chuyện này chúng đại thần đều là trong lòng hiểu rõ. Trưởng Tôn Vô Kỵ sờ sờ râu cười nói, "Phong đại nhân, muội muội ta cũng là mấy năm trước quen biết Võ Uy Hầu, chỉ cần muội muội ta sau này có thể sống tốt là được." Hoàng hậu nương nương ôn nhu hiền thục, Võ Uy Hầu khẳng định sẽ đối đãi tốt với hoàng hậu nương nương. Khi bà bậy, trong đại điện hoàng cung, Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương tiến vào đại điện, các nàng nhìn về phía bộ dáng của Tô Thần liền phi thường im lặng. Bảo tọa hoàng đế tốt đẹp, Tô Thần thế mà nằm ngang trên hoàng tọa, thậm chí còn gác chân lên tay vịn một bên. Tô Thần nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương đến, hắn liền vội vàng vẫy vẫy tay kêu lên, "Vô Cấu, Tú Phương, các nàng tới rồi, mau tới đây, chỗ ngồi của hoàng đế các nàng đều chưa ngồi qua đi, đều lại đây ngồi một chút." Thượng Tú Phương lắc đầu cự tuyệt nói, "Đây chính là bảo tọa hoàng đế, chúng ta cũng không dám ngồi." Tô Thần trực tiếp kéo Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương ngồi xuống. Hoàng tọa hoàng đế cũng coi như rộng lớn, nếu không thật đúng là ngồi không được ba người. Sợ cái gì? Đại đường đế quốc sau này đều là nhà chúng ta, các nàng muốn làm cái gì cũng được, khu khu một cái chỗ ngồi hoàng đế, các nàng có thể tùy tiện ngồi. Trưởng Tôn Vô Cấu và Thượng Tú Phương nghe được lời Tô Thần, các nàng đều là phi thường im lặng. Bất quá, Tô Thần có thể nói như vậy làm các nàng cũng là phi thường cao hứng. Nhà chúng ta? Nhà? Điều này ở hoàng tộc căn bản cũng không tồn tại. Hoàng gia vô thân tình, từ xưa đến nay hoàng gia chính là cho nhau tinh kế, thậm chí cho nhau đối địch, giống như Lý Thế Dân vì ngôi vị hoàng đế giết chết huynh đệ, Lý Thừa Càn vì ngôi vị hoàng đế giết huynh đệ, thậm chí muốn giết cha. Tô Thần ôm eo thon đầy đặn của Trưởng Tôn Vô Cấu nói, "Vô Cấu, đại đường đế quốc ta sau này muốn giao cho nàng, nàng sau này phải làm đại đường đế quốc nữ hoàng." "Cái gì? Điều này sao có thể?" Trưởng Tôn Vô Cấu nghe được lời Tô Thần liền hoảng sợ. "Nữ hoàng? Tô Thần thế mà để nàng làm nữ hoàng? Điều này sao có thể? Một nữ nhân làm sao có thể làm nữ hoàng? Tô Thần đây là điên rồi sao? Thừa Tú Phương vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tô Thần, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Nữ hoàng, Tô Thần chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế sao? Tô Thần lắc đầu giải thích nói, có cái gì không có khả năng, vô cấu, nàng còn không biết đi, Tiêu hoàng hậu cuối năm sẽ đăng cơ xưng hoàng, nàng cũng có thể vào cuối năm đăng cơ xưng hoàng, như vậy, Tiêu hoàng hậu sau này là đại tùy đế quốc nữ hoàng, nàng sau này là đại đường đế quốc nữ hoàng. Trường Tôn vô cấu nghe được lời Tô Thần càng thêm giật mình, cái gì? Chàng còn để Tiêu hoàng hậu làm đại tùy đế quốc nữ hoàng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần hôn một cái Trường Tôn vô cấu liền tiếp tục nói, là như thế này, ta ở trên giang hồ còn có việc muốn làm, hiện tại còn không phải lúc làm hoàng đế, chờ ta sau này làm xong việc trên giang hồ, ta sẽ đem tất cả đế quốc đánh hạ sáp nhập, đến lúc đó, ta sẽ đăng cơ xưng đế. Trường Tôn vô cấu và Thượng Tú Phương nghe được lời Tô Thần, các nàng đều bất đắc dĩ nhìn Tô Thần. Tô Thần không chỉ để Tiêu hoàng hậu làm đại tùy đế quốc nữ hoàng, hiện tại còn để Trường Tôn vô cấu làm đại đường đế quốc nữ hoàng. Một nữ hoàng còn chưa đủ, hiện tại lại muốn lập một nữ hoàng. Tô Thần chẳng lẽ là vì muốn ở trên giang hồ tiêu giao tự tại, cho nên mới để Tiêu hoàng hậu và Trường Tôn hoàng hậu làm nữ hoàng xử lý quốc sự. Tô Thần sau đó lại cùng Trường Tôn vô cấu, Thượng Tú Phương nói chuyện một hồi, hắn liền để các đại thần ngoài đại điện đều tiến bảo. Đại đường đế quốc phải mau chóng an định xuống, Nam Tống nơi đó còn cần hắn đi xử lý, Lý Thu Thủy lao nữ nhân kia làm rối loạn kế hoạch của hắn, Tô Thần còn phải đi thu dọn cái cục diện rối rắm kia. Lúc này, tất cả đại thần tiến vào đại điện liền hành lễ với Tô Thần, tham kiến hầu gia. Đều đứng lên đi. Tạ hầu gia. Các đại thần trong đại điện sau khi đứng lên, bọn hắn nhìn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu và Tô Thần cùng nhau ngồi trên hoàng tọa, điều này làm cho bọn hắn đều là phi thường giật mình. Tô Thần nhìn về phía mấy người phía trước ra lệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Lý Tông Đạo, năm người các ngươi sau này tạo thành nội các, việc nhỏ trong đại đường đế quốc các ngươi có thể thương lượng xử lý, đại sự giao cho Trưởng Tôn hoàng hậu xử lý. Vâng, hầu gia. Năm người Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được lời Tô Thần lập tức hành lễ. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp như vậy, thậm chí ngay cả dò hỏi bọn hắn hay không hiểu chúng đều không có dò hỏi, điều này làm cho bọn hắn những người này nghĩ sẵn lời nói đều không có cơ hội trả lời. Bất quá, vì sao đại sự tình cần Trưởng Tôn hoàng hậu tới xử lý? Tô Thần vị hoàng đế này đâu? Đại sự tình trong đế quốc không phải cần hoàng đế tới xử lý sao? Tô Thần nghĩ đến tình cảnh đại đường đế quốc liền tiếp tục nói, còn có, đại tùy sẽ cung cấp 100 vạn thạch lương thực, 500 vạn lượng hoàng kim, những tiền tài này nội các ngươi tự hành xử lý. Đa tạ hầu gia. Tô Thần xử lý xong sự tình trong đại đường đế quốc, hắn liền nhìn về phía Trình Giảo Kim phân phó nói, Trình Giảo Kim, ngươi truyền lệnh cho tướng quân và quân đội biên cảnh đại đường đế quốc, tất cả tướng quân và quân đội đều phải thần phục, nếu không giết không tha. Vâng, hầu gia. Trình Giảo Kim vội vàng hành lễ nói, những cái này hắn đã sớm truyền tin. Lý Tĩnh và Tần Quỳnh những tướng quân biên cảnh kia, bọn hắn nếu biết sự tình phát sinh ở Trường An thành, Trình Giảo Kim tin tưởng những tướng quân kia đều sẽ thần phục võ uy hầu Tô Thần. Tô Thần nghĩ đến chiến tranh chung quanh đại đường đế quốc, chuyện này cũng muốn lập tức bình ổn xuống. Thổ Phồn, Cao Lý Câu, Tây Vực Chư Quốc, những dị tộc này hắn hiện tại không rảnh tay xử lý bọn hắn, nay chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội diệt những dị tộc kia. Tô Thần nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, mặt khác, đại tùy đế quốc sẽ xuất động 50 vạn quân đội đi diệt Thổ Phồn, Đột Quyết sẽ xuất động 10 vạn kỵ binh quân đội diệt Tây Vực Liên Quân, 20 vạn quân đội Lạc Dương Thành sẽ xuất động diệt Cao Ly Câu. Trình Giáo Kim, những cái này ngươi phụ trách cũng đi phối hợp. Vâng, hầu gia. Trình Giáo Kim nghe được lời Tô Thần liền cười hành lễ. Đại tùy 50 vạn quân đội, Đột Quyết 10 vạn kỵ binh, còn có Lạc Dương Thành 20 vạn quân đội, 80 vạn đại quân phân biệt tiến công Thổ Phồn và Tây Vực Chư Quốc, Cao Ly Câu. Đại đường đế quốc sau này là muốn an định xuống. Chư vị đại thần, cách cuối năm còn không đến 3 tháng, cuối năm, Trưởng Tôn hoàng hậu sẽ đăng cơ xưng hoàng, đại đường đế quốc nữ hoàng, đại điển đăng cơ của Trưởng Tôn hoàng hậu các ngươi cũng muốn an bài tốt. Chương 439, hợp tác. Ép mua ép bán hợp tác. Tô Thần cạn lời với Lý Mậu Trinh. Chương 439, hợp tác. Ép mua ép bán hợp tác. Tô Thần cạn lời với Lý Mậu Trinh. Trong đại điện hoàng cung, tất cả các đại thần nghe Tô Thần nói xong đều ngây ngốc. Bọn hắn đều nghe lầm sao? Nữ hoàng? Trưởng Tôn hoàng hậu muốn làm nữ hoàng? Phong Huyền Linh ngơ ngác hành lễ với Tô Thần nói, hầu gia, ngài vừa nói cái gì? Chúng ta những đại thần này đều không nghe rõ. Tô Thần cười cười trả lời, Phong đại nhân, ta vừa nói Trưởng Tôn hoàng hậu cuối năm muốn đăng cơ làm nữ hoàng. Trong đại điện, tất cả các đại thần lần nữa nghe được lời Tô Thần, bọn hắn đều cúi lên, nữ nhân làm sao có thể làm hoàng đế? Còn có Trưởng Tôn hoàng hậu làm nữ hoàng, Tô Thần thì sao? Tô Thần chẳng lẽ không làm hoàng đế nữa sao? Ngụy Trưng vội vàng đứng ra hành lễ với Tô Thần nói, không thể, hầu gia, nữ nhân làm sao có thể làm hoàng đế, còn xin hầu gia suy nghĩ lại. Còn xin hầu gia suy nghĩ lại. Tất cả các đại thần cũng đội vàng quỳ xuống khuyên can Tô Thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ quỳ trên mặt đất run rẩy, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ để muội muội hắn làm nữ hoàng. Việc này quá dọa người, Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy rằng có chút tham lam quyền lực, nhưng Tô Thần so với Lý Thế Dân còn đáng sợ hơn, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay cả Lý Thế Dân cũng không dám lừa gạt, đối với Tô Thần, hắn càng thêm không dám có lòng không thần phục. Tô Thần phất tay nói, các ngươi đều đứng lên đi, Trưởng Tôn hoàng hậu làm nữ hoàng cũng là một cái hình thức, ta có thể nói cho các ngươi biết. Tiêu hoàng hậu của đại tùy cuối năm cũng sẽ làm nữ hoàng, Đột Quyết công chúa Ngọc Già không lâu sau sẽ là Đột Quyết đại hãn. Ta ở trong giang hồ còn cần làm một số việc, đây chỉ là quyền nghi chi kế. Các đại thần trong đại điện nghe xong lời Tô Thần, bọn hắn từng người đều cạn lời nhìn Tô Thần. Đại tùy Tiêu hoàng hậu cuối năm sẽ là đại tùy nữ hoàng, đại đường Trưởng Tôn hoàng hậu cuối năm sẽ là đại đường nữ hoàng, đột quyết công chúa Ngọc Già không lâu sau sẽ là đột quyết đại hãn. Tô Thần thì sao? Hoàng đế tương lai của bọn hắn lại muốn đi sông pha giang hồ. Chuyện này thật sự là quá mức thái quá. Tô Thần đứng dậy phất tay nói, từ hôm nay trở đi, 6 người trưởng Tôn Vô Kỵ và phòng Huyền Linh, các ngươi phải mau chóng tổ chức nội các, đại đường đế quốc cũng mau chóng vận hành trở lại, chuyện nhỏ các ngươi có thể xử lý, chuyện lớn có thể bẩm báo trưởng Tôn hoàng hậu.
Vâng, hầu gia.
Được rồi, buổi chiều hôm nay đến đây thôi, đều trở về làm tốt việc của mình đi.
Vâng, hầu gia.
Các đại thần nhìn nhau càng thêm cả lời, buổi chiều hơn nửa canh giờ là xong việc. Đây là buổi chiều nhanh nhất bọn hắn từng trải qua. Tô Thần nhìn thoáng qua ngoài đại điện liền nói với trưởng Tôn Vô Cấu, "Vô Cấu, nàng đi hậu điện dẫn Tu Phương đi dạo hoàng cung một chút, ta còn phải xử lý một số việc."
"Được."
Trưởng Tôn Vô Cấu gật đầu với Tô Thần rồi đi về phía hậu điện. Nàng cũng nhìn thấy một số nữ nhân bị cấm quân ngăn cản ngoài điện, Huyền Âm Vương nữ đế cũng ở trong đó. Trưởng Tôn Vô Cấu đoán Tô Thần muốn cùng Huyền Âm Vương thương đàm cái gì, thậm chí có thể lại muốn cùng Lý Mậu Trinh giao phong. Sau khi trưởng Tôn hoàng hậu rời đi, Tô Thần nhìn ra ngoài đại điện ra lệnh cho các nàng vào đi.
"Vâng, hầu gia."
Nữ đế Lý Mậu Trinh mang theo Cửu Tiên Thánh Cơ tiến vào đại điện. Lý Mậu Trinh nhìn Tô Thần ngồi trên hoàng tọa, nàng nhíu mày trầm tư, chuyện vừa xảy ra trong đại điện, Lý Mậu Trinh cũng nghe được khá khá. Lý Mậu Trinh không nghĩ tới Tô Thần lại để trưởng Tôn hoàng hậu làm nữ hoàng, nàng khi nghe được tin tức này vô cùng khiếp sợ.
"Lý Mậu Trinh, Tiêu Tứ Vô giết chưa?"
Lý Mậu Trinh gật đầu, ngạo khí nói, "Một tên phế vật chỉ biết ám khí, ta muốn giết hắn vẫn là vô cùng dễ dàng." Tô Thần nghe được lời Lý Mậu Trinh liền giơ ngón tay cái lên nói, "Ngươi trâu, Lý Mậu Trinh, ngươi đã giết chết Tiêu Tứ Vô, sao còn chưa rời đi?" Lý Mậu Trinh trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, lạnh lùng nói, "Tô Thần, ta muốn hợp tác với ngươi." Tô Thần bĩu môi trực tiếp từ chối, "Ta không có hứng thú hợp tác với ngươi." Lý Mậu Trinh muốn tìm hắn hợp tác mà còn chảnh như vậy, nàng sao không lên trời luôn đi. Tô Thần lười để ý tới Lý Mậu Trinh, hơn nữa một người trong giang hồ, Lý Mậu Trinh tìm mình hợp tác cũng là muốn lợi dụng mình, Tô Thần mới sẽ không ngốc nghếch đáp ứng Lý Mậu Trinh như vậy. Lý Mậu Trinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, Liêu Sinh Phiêu Nhứ và Liêu Sinh Tuyết Cơ lập tức chắn trước mặt Tô Thần, các nàng rút vũ khí cảnh giác Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh nhìn thoáng qua tỷ bội Liêu Sinh Tuyết Cơ, nàng lạnh lùng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta lần này là thật tâm thật ý muốn hợp tác với ngươi, ngươi không có hứng thú cũng phải có hứng thú." Tô Thần phất tay với tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ, sau đó nói, "Ta đệ, Lý Mậu Trinh, ta nếu không hợp tác với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám uy hiếp ta?"
"Hừ, ta sẽ giết ngươi."
"Ta mẹ nó, nữ nhân điên này, đây mẹ nó là muốn ép mua ép bán sao?"
"Mẹ kiếp, giết Lý Mậu Trinh."
Tô Thần có chút không nỡ, chẳng lẽ muốn bắt Lý Mậu Trinh giam cầm lại. Tô Thần bất đắc dĩ day day chán, nữ chủ xinh đẹp trong tổng võ thế giới, chẳng lẽ đều mẹ nó cá tính như vậy? Sao động một chút không phải uy hiếp mình thì chính là muốn giết chết mình? Này nếu là một nữ nhân xấu xí dám uy hiếp mình như vậy, Tô Thần đã sớm giết chết nàng.
Mẹ kiếp, mỹ nữ chính là có đặc quyền.
Tô Thần day day chán hỏi, "Lý Mậu Trinh, ngươi muốn hợp tác cái gì?"
Lý Mậu Trinh vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn ở Đại Đường, Đại Tùy, thậm chí đế quốc ngươi đánh hạ sau này thiết lập phân bộ Huyền Âm Vương."
"Hừm, ngươi muốn xây dựng một tổ chức tình báo?" Tô Thần nghe Lý Mậu Trinh nói liền hiểu ra, Huyền Âm Vương của Lý Mậu Trinh là một tổ chức tình báo, sát thủ, nàng đây là muốn mình tạo thuận lợi cho nàng thiết lập phân bộ Huyền Âm Vương, thậm chí sau này sẽ không bị quan phủ tùy ý niêm phong.
Lý Mậu Trinh gật đầu trả lời, "Không sai, ta muốn ở trong phạm vi thế lực của ngươi xây dựng một mạng lưới tình báo, giống như Thiên Cơ các vậy, ta muốn ở mỗi tòa đại thành đều thiết lập một phân bộ Huyền Âm Vương."
Tô Thần nghe Lý Mậu Trinh thật sự muốn xây dựng một mạng lưới tình báo, mắt hắn sáng lên, Tô Thần đến bây giờ đều không có một mạng lưới tình báo, nếu sau này có thể lợi dụng Huyền Âm Vương của Lý Mậu Trinh, chuyện này đối với hắn, thậm chí đối với đế quốc hắn khống chế sau này đều sẽ có chỗ tốt cực lớn.
Tô Thần gật đầu đồng ý, "Lý Mậu Trinh, ta đồng ý, bất quá Huyền Âm Vương của ngươi phải miễn phí cung cấp cho ta tình báo ta cần."
"Có thể."
Tô Thần cười nghĩ nghĩ lại nói với Lý Mậu Trinh, "Ta sẽ hạ lệnh cho bên Đại Tùy và Đại Đường, Huyền Âm Vương sẽ nhận được quan phủ che chở, tại Đại Tùy và Đại Đường không có quan phủ nào có thể làm khó dễ Huyền Âm Vương, thậm chí Huyền Âm Vương có khó khăn còn có thể cầu trợ quan phủ."
"Đa tạ."
"Khu, chính sự bàn xong rồi, Lý Mậu Trinh, chín tên thủ hạ xinh đẹp như hoa của ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao?"
Lý Mậu Trinh nghe được lời Tô Thần liền lạnh mặt, tên sát phôi vô sỉ này, tên khốn kiếp này lại còn dám đánh chủ ý lên Cửu Thiên Thánh Cơ. Lý Mậu Trinh trừng mắt nhìn Tô Thần hừ lạnh nói, "Hừ, ai nói ta nói xong rồi?"
"Tô Thần, thiết lập phân bộ Huyền Âm Vương cần số lượng tiền tài khổng lồ, ngươi còn chưa đưa tiền cho ta."
"Ta đệ."
"Lý Mậu Trinh, ngươi đây là coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi thiết lập phân bộ Huyền Âm Vương, ta đã cho ngươi nhiều thuận lợi như vậy, ngươi ngay cả tiền thiết lập phân bộ Huyền Âm Vương cũng bắt ta chi? Ta là nam nhân của ngươi sao?"